Thế gian vẫn có truyền thuyết, xương chân thực tồn tại thần thủy cấp bậc mộng huyễn, có tính mạng của chính mình, rất khả năng phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng là không người gặp qua. Cũng có nam lĩnh đến yêu chủ còn nghi vấn, cũng không phải rất tán đồng, nhưng vẫn đến đây tìm đòi. Không nhất định, cũng có thể xuất hiện bằng trời biến cố. Đã nhiều năm như vậy, mộng ảo cấp long thủy chính là hóa thành một tôn thánh linh đều chẳng có gì lạ, vậy cũng là có thể cùng đại đế cổ hoàng tranh đấu tồn tại. Không ít cổ sinh linh cũng là đến, như vậy chân vật chính là bọn họ cũng tâm động không ngừng. Trong thần lĩnh, cự sơn nguy nga, cây già đan sen chẳng chịt, rất nhiều cổ mục đều có núi cao cao như vậy, xung xuê không gì sánh được. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ cổ địa. Cổ mục chập chờn, phía trước có một cái hồ lớn, sóng nước lấp loáng, sóng xanh mênh mang, làm cho người ta cảm thấy hùng vĩ cùng bao la cảm giác. Ở hồ lớn bên có một cái nam tử, bất quá hơn 20 tuổi, thần võ ép người, nhưng cũng mặt không hề cảm xúc, tóc hai bù xù, giống như là một bức tượng đá đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn, mấy cỗ bị đánh xuyên qua thi thể ngang dọc, đều là một ít cổ sinh linh. Là hắn nha, năm đó hướng Vũ Phi, bây giờ Trung Hoàng. Giết mấy con cổ sinh linh, mảnh này hồ nước nên đối với hắn mà nói có phi phàm hàm nghĩa. Bốn phía không ít tu sĩ nói nhỏ, đối mảnh này thần hồ có ý nghĩ cổ sinh linh đều bị Trung Hoàng lấy thủ đoạn lôi đình giết. Vô năng cùng với kẻ tranh tài. Tăng. Chật, hồ nước kia trước nam tử ngẩng lên đầu, trong con ngươi thần quang trong trẻo, nhìn phía phương xa cao thiên. Ầm ầm ầm. Nơi đó vạn đạo điểm lành trải ra. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà đến, ánh sáng ngút trời, vương đằng đứng ở phía trên, như thiên đế một dạng bay ngang qua bầu trời, long phượng hòa minh, bạch hổ nhảy trời, huyền quy mở hải, cực kỳ sáng lạ. Trung Hoàng, Bắc Đế, hai cột ánh mắt gặp gỡ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đến cùng trong lòng vẫn là khó có thể quên. Vương Đằng nhìn lướt qua cổ hồ trước hướng Vũ Phi, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Nếu là không chém tới khúc mắc, Trung Hoàng mãi mãi cũng không trở về được lúc trước dáng dấp. Như vậy hắn không đủ tư cách trở thành đối thủ. Khẽ than thở một tiếng, hướng Vũ Phi tung tích mà mịt, một hồi liền biến mất không còn tăm hơi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mọi người không rõ vì sao, ngơ ngác nhìn trong bầu trời lưu lại kim quang làn sóng. Vương Sung, Diêu Quang, Yêu Nguyệt không bọn họ cũng đến rồi. Vương Đằng một đường tiến lên, trên đường nhìn thấy rất nhiều kỳ sĩ phủ đệ tử. Từ bọn họ trong lời nói biết được bây giờ tình huống, Vương Sung bọn họ có đại vận, nhìn thấy một cái hòa thượng dấu vết, còn có một cái cây châu lưu lại đánh dấu, dẫn tới một mảnh đem sắp khô cạn hồ nước. Bọn họ cho rằng nơi đó có thể cùng hóa tiên trì hữu quan, liền đuổi tới. Bát bộ thần duệ đám ra hỏa, chuột người đồ vật chuẩn bị xong chưa, liền hướng về nơi này dính hữu. Tần lĩnh nơi sâu xa, một mảnh bãi đá gian, nơi đây có một cái khô cạn hồ nước, bốc hơi mịt mờ lưu thải. Vương Sung gánh vác màu đỏ tươi đại kích, trên thân thể long văn dịu dàng mà sáng, mang theo từng trận ngâm nga. Hắn ánh mắt chẳng đáng, lạnh lùng nhìn kỹ đối diện cổ sinh linh. Yêu Nguyệt không, Diêu Quang đám người cũng là cùng hắn kết bạn, đều là ánh mắt không lành. Vương Sung, ngươi không nên quá mức hung hăng, ngươi trung quy không phải ngươi huynh trưởng. Đầu linh cổ sinh linh hừ lạnh, rất là khinh phục. Nguyên hoàng tử là nguyên hoàng tử, ngươi Vương Sung còn không phải hắn, có cái gì thật cuồng vọng? Nói nhiều như vậy làm gì sao? Trực tiếp đồ bọn họ, Trung Châu còn chưa tới phiên bọn họ ngang ngược. Yêu Nguyệt không sát khí tràn trề, tóc đen đầy đầu múa tung, mơ hồ ở phía sau hiện hóa ra một tôn cá voi thôn Nhật Nguyệt yêu chủ. Cổ sinh linh, từ khi Vương đạo huynh trở về nên an phận chút, cục đuôi thật tốt ở lại mới là, nhảy nhót tương mừng, là không kịp đợi muốn đưa đã chết rồi sao? Diêu Quang Thánh Tử khẽ nói, 108 đạo thần hoàn ra thân, hắn bình thản đảo qua một đám cổ sinh linh, làm bọn họ trong lòng tóc thẳng hàn, liền là như vậy một vị xem ra người hiền lành nhân tộc, tàn sát rất nhiều cổ sinh linh. Huynh trưởng ta nếu là ở đây, còn có các ngươi cơ hội nói chuyện. Vương Sung cười nhạt, quanh thân huyết khí dâng trào mà lên, hóa thành thần long ngút trời. Màu đỏ tươi đại kích tới tay, một đạo hồ quang quét ngang bát phương. Thái Hoàng Kinh đối với hắn ra chỉ vô cùng to lớn, phối hợp chân long máu thảo phạt vô song, hổ gặp bầy dê, trực tiếp giết vào cổ sinh linh bên trong. Phúc. Huyết hoa liền bắn, từng bộ tàn thi bị xé rách. Diêu Quang, Yêu Nguyệt không ra tay không lưu tình, vừa đối mặt liền đánh giết mấy tôn địch thủ. Các ngươi, bát bộ thần duệ kia cổ tộc kinh nộ rất, làm sao cũng không nghĩ ra năm đó run rế huyết thực vậy nhân tộc. Hiện nay càng là sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Đều là cái gì, ta đến giết ngươi. Vương Sung một bước đạp dưới, rồng gầm đi theo, ba chiêu liền chém thẳng kia cổ tộc, làm hắn đẫm máu ở đây. Liền này, còn dám hò hét, làm cậu ta đều ghét bỏ. Hắn chẳng đáng, một cái đá văng ra bát bộ thần duệ cổ sinh linh tàn thi. Vương Sung, chợt từ chân trời kia vô cùng chỗ cao, hạ xuống một thanh âm. Theo sát mà đến chính là một chiếc tứ tượng lưỡng nghi vờn quanh cổ chiến xa màu vàng. Vương Đằng đến. Huynh trưởng, ngươi cũng là đến rồi. Vương Sung thần sắc vui vẻ, nhìn phía từ cổ chiến xa màu vàng bên trong đi ra bóng dáng. Vĩ đại anh hùng, mang theo một vệ thâm trầm ma ý cùng bá đạo. Lâm phủ chủ đưa tin cùng ta, liền đổi tới, các ngươi ngược lại số phận không sai, trực tiếp tìm đến lối vào. Vương Đằng gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên đá thẳng kia, phát hiện lao tử cùng thích giả Miu Ni dấu vết lưu lại. Phía trước có một chút đầm nước, nguyên bản là một cái hồ nước, lại đã gần như khô cạn. Lối vào. Vương huynh ý tứ là chỗ kia khô cạn hồ nước chính là hóa tiên trì. Yêu Nguyệt không khẽ ồ lên một tiếng, có chút không xác định, tựa hồ không có khả năng lắm, tiên trì làm sao có thể làm đây. Diêu Quang thần sắc hơi động, đạo vương huynh ý tứ là chỗ kia hồ nước có thể cùng hóa tiên trì hữu quan, hoặc là nói là nó lối vào. Không sai. Vương Đằng khen ngợi liếc mắt nhìn Diêu Quang thánh tử, ngược lại không thẹn là ngoan nhân đại đế khác loại truyền nhân, nay ngộ tính là màn cao. Chính là Yêu Nguyệt không a, đầy đầu giết giết giết, không quá linh quang. Đây là đăng tiên địa, thiên hạ hiếm thấy diệu địa, liền hướng một phương tiên thổ, trên đường gian nan sẽ nương theo đại hiểm. Vương Đằng mở miệng đem trong đó huyền diệu báo cho. Ở trong thần lĩnh này có con đường như vậy, không nghi ngờ chút nào là chỉ về hóa tiên trì, cái gọi là đường đăng tiên, nguyên địa nhất định là nơi đó. Đồng thời, hắn võ đạo thiên nhắn mở, qua lại nhìn quét, chín chữ cổ nhảy ra, đáng sợ không gì sánh được, giống như có thể loạn thiên động địa, tỏa ra đáng sợ uy năng. Đăng tiên địa, thường ngày căn bản không thể nhận ra, quanh năm giấu ở trong hư vô, chỉ có tu thành người của thiên nhãn mới có thể nhìn thấy, nhưng cũng rất khó. Nó mỗi cách mấy vạn năm có lẽ mới sẽ hiện ra nơi trần thế, hóa hình mà ra, lúc này mới có thể bị người đời bắt lấy dấu vết, nhìn ra một chút đến. Mỗi khi nó tự chủ dáng thế lúc, liền sẽ vô hạn suy yếu, không phải đáng sợ như vậy, nếu là thủ đoạn cao siêu, có thể thông qua đi. Huynh trưởng nếu nói, kia tất nhiên có biện pháp tiến vào. Vương Sung nhưng là tràn đầy tự tin, cho tới nay mới thôi, hắn còn chưa từng gặp có cái gì có thể ngăn cản Vương Đằng bước chân tiến tới. Hết thảy bị lật nát, như bẻ cánh khô. Biện pháp tự nhiên là có, nơi đây tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không ngăn được ta. Vương Đằng cười nhạt, lấy thực lực của hắn mà nói, chỗ này địa giới vẫn đúng là không tính được cái gì. Vậy hôm nay liền muốn dính một chút Vương huynh hết. Diêu Quang Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt không mở miệng, đi theo Vương Đằng phía sau. Đồng thời đi vào kia khô cạn hồ nước trôi nổi ra trong sương mù, như đứng ở đám mây, đánh giá bốn phía. Sương lớn rất đậm, đối lập mà lập đều không thể nhận ra, rất là quỷ dị, tổng để người cảm thấy bất an. Thực sự là huyền bí, ngoại giới một mảnh khô cạn, nội bộ càng là có động tiên khác. Vương Sung có chút kinh dị, bốn phía đánh giá. Vương Đằng trong mắt pháp tắc hoa văn lấp lóe, phiền phức huyền ảo, trời mà đập hợp nhất, như đại đạo kinh văn đang vận động, hiểu rõ nơi đây huyền diệu, chiếu gặp con đường phía trước. Ba người theo sát phía sau, chậm rãi từng bước tiến lên, nội tâm nổi sóng, dù sao cũng là đang áp sát trong truyền thuyết hóa tiên chỉ. Thành đến nơi sinh ra à, đến tột cùng còn có cái gì, không có người nói đến rõ, làm cho người ta cảm thấy vô tận chờ mong. Theo sát chút, nơi đây giết chết tầm thường đại năng vẫn là rất dễ dàng, hiện nay bản thân nhìn thấy tất cả, đại thể đều là hư vọng, cũng không chân thực, trừ phi tu thành thiên nhãn, không phải vậy khó có thể nhìn thấu. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại như là lưỡi dao một dạng đâm vào sương mù nơi sâu xa. Quá yên tĩnh, nhiều một luồng khí tức yêu dị. Phía trước, nhiều hơn một người. Diêu Quang Thánh Tử khẽ nói, nhìn phía trước sương mù. Rất nồng nặng, hầu như vô pháp thấy rõ, một sinh vật hình người đứng ở phía trước, lặng lặng nhìn kỹ bọn họ. Loan thoáng truyền ra một luồng mục nát mùi vị. Hừ. Vương Đằng trong khi chớp con mắt lưu động ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như cối xay lớn một dạng nghiền nát trời cao, một chùm thần quang phun ra, giống như có thể phá diệt vạn vật. Phốc. Như ác quỷ kêu khóc một dạng thê thảm thanh âm vang lên, trong sương mù kia cái sinh vật hình người bị xuyên thủng, chớp mắt bốc hơi trừ khử, hóa thành một bãi hắc thủy. Một đầu có thể so với đại năng ác linh sao? Yêu Nguyệt không giật mình, từ bãi kia hắc thủy bên trong cảm nhận được không bình thường gợn sóng. Tiếp tục tiến lên, cẩn thận chút. Vương Đằng nói nhỏ, trước tiên mở đường, dọc theo đường đi chém giết rất nhiều ác linh. Thậm chí xuất hiện có thể so với Trảm Đạo Vương giả tồn tại, đứng ở sương mù nơi sâu xa, lạnh lùng nhìn kỹ. Chương 243, Âm Dương Thần Thổ, Đại Thành Thần Vương Thi. Có thể so với Trảm Đạo Vương giả hung linh. Yêu Nguyệt không thần sắc cảnh giới, nghiêm nghị nhìn kỹ vài đạo sương mù nơi sâu xa hình người. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cố kia ánh mắt lạnh như băng, dường như phải đem bọn họ xé ra giống như, mang theo như có như không sát ý. Các ngươi ở lại đây không nên cử động. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, hắn cũng là cảm nhận được kia vài cố lạnh lẽo sát ý. Hiển nhiên là không dự định để bọn họ an toàn thông qua. Hán Thiên Linh nơi bỗng nhiên bay ra một đóa khánh vân, từ bên trong tuôn ra một đạo tiên quang, hóa thành một tôn cầm trong tay hỗn độn chiến phủ mà lập bóng người bảo hộ ở ba người trước. Sau đó hắn một bước ra, giết hướng kia trong sương mù vương giả hung linh. Vương Minh đây là muốn đem bọn họ tận diệt sao? Yêu Nguyệt không thần sắc căng thẳng, bốn phía sương mù tựa hồ vô thanh vô tức gian lại nồng nặc không ít. Càng ngày càng nhiều hung linh xuất hiện, ngủ đông ở nơi sâu xa. Sương mù nơi sâu xa, thần quang sáng tỏ, đem bốn phía đều chiếu rọi sáng rực khắp. Vương Đằng thân hóa tứ tượng hồng lô, khí thôn sơn hà, tóc đen đầy đầu bay lượn, vẽ ra quý tích của đạo, càng ngày càng thần bí khó lường. Lúc này, hắn giở tay giở chân đều tự thành pháp lý, cùng đạo tướng hợp, hét to một tiếng, liên miên hỗn độn thần mang dâng lên, đem sương mù đều sụp đổ rồi, chỗ giao chiến một mảnh mỏng manh sáng rừng rực, dũng quan thiên hạ. Hắn cánh tay chấn động, sơn hà bóng mở đều hoàn, chạy ngược lên trời, hỗn độn khí quét qua, càn khôn đều run, chẳng sao mất đi ánh sáng. Hắn hung hăng vô cùng, như bẻ cánh khô, toàn bộ đường núi đều kém chút bị hắn hủy diệt, san thành bình địa, trước mắt đánh nổ một tôn vương giả hung linh. Mấy con kia vương giả hung linh không chút nào khiếp, tiếp dẫn vô cùng vĩ lực mà chiến, ngập trời sương mù đông xuống, chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Gợn sóng thật khủng bố, này chính là huynh trưởng thực lực sao? Vương Sung hít sâu một hơi, nhìn phía nội bộ. Thần quang ngập trời, đem sương mù đều sấy khô, một mảnh rộng rãi. Vương Đằng Tiên Linh nơi nhật nguyện chuyển động, 36 tôn tứ tượng chân linh rung động địa phong thủy hỏa, đem hắn vẩn quanh trung ương, nếu như cổ đế chân thế, quét ngang trên trời dưới đất. Thực lực như vậy, e sợ đã đạt tới cảnh giới đại thành. Diêu Quang Thánh Tử đáy mắt né qua một vẻ vẻ phức tạp, đặc biệt cảm khái. Một số thời khắc, đường là tự chọn. Gào. Chợt, rít lên một tiếng từ giao chiến nơi truyền đến, bốn phía ngủ đông hung linh nóng động. Bạch. Nhưng sau một khắc, kia giữ phủ mà lập bóng dáng ra tay, một đạo hồ quang khai thiên tích địa, chia âm dương, định thanh trọc, đem bọn họ hết thể chém chết, hóa thành cho bụi. Tiếp tục tiến lên. Mấy tức sau, Vương Đằng trở về, bốn màu long ý không dính một hạt bụi. Ánh mắt vẫn đắc liệt, mơ hồ thấy rõ lưu lại khủng bố khí thế. Hắn một bước về phía trước, trước người kim dương treo cao, chiếu khắp vạn ngàn, đem sương mù đều xua tan, một mảnh đường bằng phẳng. Một nén nhang sau, bọn họ đi đến một thế giới khác. Đỏ sẫm ánh nắng chiều giơ lên cao, nhuộm đẫm vòm trời một mảnh màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lưu động vàng nhạt hào quang, rất là thần dị. Chúng ta đây là đi vào đăng tiên địa bên trong sao? Yêu Nguyệt không nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy khác nhiều. Vương Đằng không có mở miệng, võ đạo thiên nhãn thấy rõ tứ phương, vùng địa thế này rất bất phàm, núi cao nguy nga, thung lũng trống trải, long khí cuốn núi, vào mắt một mảnh trắng lệ, muôn hình vạn trạng. Xì xèo. Chợt, ba người dưới chân đất rung động lên, một tôn quan tài cổ vành dựng lên, từ bên trong dò ra một cái mọc đầy lông đỏ đại thủ. bám dai như địa. Vương Sung hừ lạnh một tiếng, chín cái chân long ngang trời, quay quanh ở trong tay đại kích trên, lập bổ xuống. Bộ kia lông đỏ cổ thi giống to, thân thể cứng rắn rất, miễn cưỡng cùng Vương Sung đại chiến hơn 10 chiêu mới bị đánh gục. Hê hê. Trên ngọn núi, mười mấy con ngân xí giả xoa hí lên, cả người như bạch ngân nút thành, lấp lóe ánh kim loại, nhưng lại không dám tới gần, nhìn chòng chọc vào bốn người. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vàng dòng đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kể cả ngọn núi kia đồng thời đánh nổ. Dương Dực thần mang thiêu đốt thiên địa, đều là biến thành cho bụi. Ba người lần thứ hai tiến lên hơn 10 dặm, liền có một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước, như long bàn hùng cứ, vai hùng tuấn phát. Một mảnh ao nước chảy xuôi ở đỉnh núi, lấp lóe mông lung ánh sáng lộng lẫy, trời huy buông xuống, lưu động như mộng ảo hào quang. Vậy liền là hóa tiên trì sao? Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt ngưng lại, sâu sắc nhìn kia ao nước phương hướng, cho hắn một loại khác với tất cả mọi người huyền diệu cảm giác. Còn có một bên khác, là Thiên Cổ Long Huyệt. Yêu Nguyệt không hai mắt chừng, có chút kinh dị chỉ quá khứ. Ở nó bên cạnh, có một tòa núi lớn, chân núi nơi có một phương hang cổ, phun ra nuốt vào long khí, móc lên người tâm thần, hai cây tiên hoa cũng không biết có bao nhiêu và năm, dáng mây xanh lấp lóe, đứng vững ở hang cổ hai bên. Tần Linh Long Huyệt càng cũng ở đây. Vương Sung thấp kêu thành tiếng, có chút ngạc nhiên. Hóa Tiên Chỉ cùng Thiên Cổ Long Huyệt cũng sinh, cách nhau không phải rất xa, hai cái bị người đời chỗ ghi nhớ thần thổ càng là ở một chỗ. Không trách mỗi lần đều là trước sau xuất thế, nguyên lai đều đang đăng tiên địa, diễn biến ra trong thần thoại âm dương thần thổ. Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương, đây là một chỗ địa thế diễn biến thành âm dương thần thổ. Hóa Tiên Chỉ ở một ngọn núi lớn đỉnh, nơi đó rất trống trải, đầm nước thấy rõ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập hào quang, dâng lên mà ra, dương khí rất nặng, phả vào mặt, như thiên hỏa mở dạng. Một bên khác tòa kia núi lớn, chân núi nơi hang cổ, phun ra nuốt vào long khí, tuy rằng thần thánh, nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động. Đại cơ duyên a, sao có thể sai qua? Yêu Nguyệt không, Diêu Quang Thánh Tử, Vương Sung hô hấp đều có chút gấp gáp lên. Như vậy bằng trời kỳ ngộ đặt tại trước mặt, bọn họ tất nhiên là không nguyện từ bỏ. Nhưng Vương Đằng nhưng là trầm ngâm lên, đăng tiên địa tuy rằng vô hạn suy yếu, thế nhưng cuối cùng đoạn đường này lại rất đáng sợ, khó với thượng thanh thiên, bị gọi là độ thiên hắc. Trăm dặm tử quan, 90 dặm đường đăng tiên, 10 dặm độ lệch trời, cuối cùng này 10 dặm thánh nhân cũng khó khăn quá. Nếu là mạnh mẽ loại bỏ, chỉ có thể dẫn tới địa thế biến động, tất cả thành không. Bốn người vô pháp, chỉ có kiên trì chờ đợi, Hóa Tiên Chỉ cùng Cổ Huyệt vẫn không tính là chân chính giáng thế, chờ trên một ít thời gian, diễn biến hoàn toàn, tiên nhân không độ 10 dặm đường liền chắc là có thể thông qua. Trên mặt đất, ánh nắng chiều nhuộm đỏ vạn vật, thỉnh thoảng có sinh vật hình người qua lại, nhưng tuyệt đối sẽ không là nhân tộc, rất nhiều đều âm u đầy tử khí. Dần dần, không ít tu sĩ đến, đường núi đã bị Vương Đằng dẹp yên, bọn họ tất nhiên là không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu liền theo tới. Từng cái thần sắc thán phục đánh giá bốn phía, nhớ tới rất nhiều nghe đồn. Tần Lĩnh lòng đất nhiều cổ lăng, một ít viễn cổ thi hải có kinh thiên lai lịch, thông linh sau dị thường khủng bố, không phải người thường chỗ có thể chống đỡ, chính là thánh chủ đến rồi cũng phải nuốt hận. Sẽ không đúng như những kia cổ sinh linh từng nói, nội bộ long tụy sinh ra linh trí, hóa thành thánh linh chứ. Mọi người xì xào bàn tán, nhìn bốn phía cổ quái kỳ lạ các sinh linh. Chợt, phía trên đường chân trời rối loạn tương mừng, ngân xí giả xoa, phi thiên ác quỷ toàn bộ kinh sợ tối lui, chạy trốn mà mở, dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố thức tỉnh bình thường. Không đúng, cỗ này âm khí quá nồng nặng, chẳng lẽ là có cổ thi hiện thế hay sao? Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn phía nơi đó. Phương xa truyền đến nổ vang, đất vỡ tan, một phương cổ lăng hiện thế, phun trào ra ngập trời âm khí, gần như đem ánh nắng chiều đều che đậy. Từ trong đó, đi ra một người cao lớn bóng dáng, khô vàng tóc cùng cỏ dại một dạng hỗn độn bộc phát. Hắn đủ có cao hơn 2 mét, so với thường nhân cao hơn rất nhiều, thân thể hùng vĩ, lực lớn vô cùng, mỗi một bước hạ xuống đại địa đều run rẩy một hồi. Cơ thể người này quá khủng bố, bước đi bước chân đến dường như núi cao lướt ngang giống như. Không ít người liên tục rút lui, rất khó tưởng tượng như vậy một bước thân thể, đến có cỡ nào trầm trọng. Nội bộ ẩn chứa sức mạnh, sẽ khủng bố cỡ nào. Đây là một người có mái tóc khô vàng, con mắt như kim châu một dạng lão nhân, cất bước đi tới, cùng một vách núi một dạng ép người không thở nổi, nổ vàng từng trận. Cựu Lê Thần Triều. Vương Đằng nói nhỏ, nhìn phía bộ kia cổ thi, qua đời không biết bao nhiêu cái năm tháng, mặc trên người hoàng giả thần y đều mục nát, nhưng ngờ ngợ thấy rõ Cựu Lê Thần Triều ân ký, rách nát không thể tả. Trời ạ, đó là có thể so với vương giả thần binh chiến y, càng là liền như vậy mục nát, hắn đến cùng tồn tại cỡ nào lâu năm tháng. Có đến nửa bước đại năng hô khẽ, trong thần sắc tràn đầy ngơ ngác. Cố kia khí thế khủng bố bao phủ cao tiền, dường như phải đem hết thảy đều lôi kéo xuống bình thường, đặc biệt khiếp tâm hồn người. Ít nhất cũng vắng lặng 50.000 năm năm tháng, bằng không một cái vương giả chiến ý sẽ không mục nát thành dáng dấp như vậy. Cựu Lê Hoàng Triều một vị hoàng thúc mở miệng, hít sâu một hơi. Vị này cũng coi như là hắn tổ tiên, bây giờ nhưng là thi thể thông linh, muốn hướng về bọn họ ra tay. Tôn Tiêu hoàng chủ cổ thi con ngươi chuyển động, trực tiếp nhìn sang, giết vào trong đám người. Chỉ vừa đối mặt liền nhấc lên gió tanh mưa máu, chân tay cụt tung bay, hét thảm không dứt. Mau lui lại, đây là một tôn âm thi vương giả. Lục thân có thể so với Trảm đạo giả tồn tại. Trong đám người, có thánh chủ ho ra máu bay ngược, bị nhẹ nhàng một chưởng đánh xuyên qua thân thể. Suýt nữa bế hết thời đi. Một ít thực lực kém chút tu sĩ càng là thê thảm, thân thể bị trực tiếp xé rách, cắt thành hai đoạn. Người hoàng chủ kia cổ thi ngửa mặt lên trời gào thét, miệng lớn thôn phệ tinh huyết, như là nổi cơn điên. Huynh trưởng, Vương Sung thần sắc căng thẳng, người hoàng chủ kia cổ thi nhìn sang, con ngươi màu vàng nóng mang theo một tầng tử khí, bước lớn áp sát, dò ra một bàn tay lớn vồ xuống. Tăng. Vương Đằng một chỉ cắt rơi, từ vòng trời vô ngần nơi bỗng nhiên rủ xuống một vệ thanh khí, mở ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng hỗn độn thiên cương bổ thẳng xuống. Đỉnh núi đều rung, ở dưới đòn này liên miên sụp đổ, vô số âm linh hét thảm vẫn diệt. Phúc. Điểm điểm đỏ đen giao tạp máu tươi nhỏ xuống, lưu lại có một vệt thần tính hào quang, người hoàng chủ kia cổ thi bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là nửa thân thể bị xé ra, hiện lộ ra khô héo nội bộ cốt đủ. Ta nghĩ tới, Vương đạo huynh cẩn thận chút, vị này tổ tông khi còn sống cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, là một tôn vương thể. Lúc trước tọa hóa trước chính là một vị đại thành thần vương, thần huyết đến nay chưa từng ngục nát. Cửu Lê thần triều lão hoàng thúc hô to, nói ra người hoàng chủ kia cổ thi lai lịch. Mọi người giật mình không gì sánh được, nay càng là một cái lão vương thể, năm đó còn đại thành. Tin tức thực sự đủ kinh người. Một tôn đại thành thần vương. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt chậm rãi sáng lên, hình như có hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển, kim dương bánh bạc treo cao. Hai phe bầu trời, cắt chia âm dương, diễn sinh đạo ngân. Ở chỗ này một chùm ánh mắt dưới, vô số người sợ hãi. Bọn họ dường như nhìn thấy một phương hỗn độn tiên địa mở ra, tinh vực sinh diệt, ba tôn bóng dáng cổ xưa ngồi xếp bằng trong đó, nâng đỡ với bên trên khánh vân. Ầm ầm. Vương Đằng động, mọi người thậm chí không kịp phản ứng, liền nhìn thấy từng tiếng kêu to, cuồng bạo cuộn sóng bao phủ bát phương, dẹp yên núi cao viễn hải. Hai tôn vương giả đã đại chiến đến cùng một chỗ, đá vụn bắn tung trời, liên miên nguy nga cổ thụ cuốn ngược mà lên, cùng đá vụn mùa tung. Xa xa đỉnh núi đều bị hất bay rồi. Hai người lên đến trên không vạn trượng, từng tầng pháp tắc sóng gợn quyện lay mà qua, sườn núi trở lên bộ phận đều là biến thành cho bụi. Quan sát các tu sĩ không dám dừng lại, từng tiếng kia nổ vang khác nào thiên lôi nổ vang, chấn đến trong lòng bọn họ đi. Doa người không gì sánh được. Một tôn đại thành thần vương a, chết rồi mai táng ở Long Ngẩn những 50.000 năm, thân thể e sợ cường đại đến một mức độ khủng bố, cho dù không có thần thông thuật pháp, e sợ cũng đủ để lay động tầm thường đại thành vương giả. Đại hạ hoàng chủ đến, nhìn cao vạn trượng trên trời đại chiến hai bóng người. Một trận sử sốt, bộ kia cổ thi dĩ nhiên là Cửu Lê thần triều một vị lao hoàng chủ. Bắc đế từng chạm bản thánh, nay lại thành thần vương cổ thi tuy ở Long Huyệt bên trong tầm bộ vạn năm thông linh, nhưng cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Âm Dương giáo đại có thể mở miệng, Bắc vực thánh thành đồ thánh cuộc chiến đã truyền khắp năm vực. Vị kia Bắc đế, tưởng thật là giẫm mặt của bát bộ thần duệ trở về. Phúc. Lại là một đòn gắng chống đỡ. Vương Đằng thần sắc bất biến, một cái kéo lại hoàng chủ cổ thi cánh tay, vàng dòng thần mang tăng mạnh, dường như vạn đạo trời roi quất rơi, trực tiếp đem hắn xé rách. Tảng lớn đỏ đen máu bắn rơi, nhỏ xuống trên đất ra trên, bốc hơi lên từng sợi hào quang. Hắn quyền phong vung lên, gánh chịu núi sông trời trắng, thúc đẩy tinh hà mênh mông, trực tiếp xuyên thủng người hoàng chủ kia cổ thi lồng ngực. Gào. Hoàng chủ cổ thi hét giận dữ, tuy mất đi trước người tất cả dị tượng thần thông, nhưng trải qua vạn năm tẩm bộ đại thành thần vương thi cũng là khủng bố dị thường. Liên tiếp cùng Vương Đằng gắng chống đỡ 10 chiêu, thân thể rung động không ngừng, da thịt mang nhị thẳng lật, lúc này bay ngang ra ngoài, rơi ra tảng lớn thần huyết. Giết. Vương Đằng dũng lực cái thế, dường như trong năm tháng cổ xưa đi ra thiên địa bá giả, xé rách cao thiên, lật úp đại địa. Trực tiếp đem người hoàng chủ kia cổ thi đổ nát ở trên trời cao, năm ngón tay chém xuống, hóa thành một phương hỗn độn cối xay nghiền ép. Đầy trời thần huyết tung tóe, đến cùng là từ trần, không còn nữa năm đó thần uy, bị giết ở đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 244, động tác của bát bộ thần duệ, Dương Thiên Hạ. Vương huyết nhuộm vòng trời, một tôn đại thành thần vương thi liền như vậy bị giết. Vương Đằng lập thân đỏ sẫm mây tía ở giữa, hình như có vạn ngàn trời uy ra thân, một đạo mông lung thần hoàn tương quấn, đặc biệt mắt sáng. Một tôn đại thành thần vương thi à, ở trong long mạch ẩn những 50.000 năm thông linh, liền như vậy bị tiêu diệt rồi. Đại hạ hoàng chủ hít sâu một hơi, đáy mắt lưu lại một vệ kinh sắc. Như vậy cuồng bạo chiến lực, e sợ có thể quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Hắn liếc mắt một cái Cửu Lê thần triều hoàng chủ, đối phương thần sắc quái lạ đến cực điểm. Tổ tiên thi thể thông linh bị giết, tâm tình của hắn là hơn nửa rất là phức tạp. Long đất cổ lang quần, âm khí ngập trời, cũng không biết tồn tại cỡ nào cửu viễn năm tháng. Vương Đằng ánh mắt quét xuống, cảm ứng được dưới mặt đất lít nha lít nhít cổ điện của lạc. Đều là thời kỳ thượng cổ đến chôn ở nơi đây các cường giả, kỳ vọng mượn long huyết sức mạnh thi giải người tiên. Nhưng chung quy là ảo ảnh trong mơ một hồi, mai táng ở trong năm tháng. Cho dù thi thể thông linh tái sinh, kia cũng không phải nguyên bản chính mình, mà là một cái hoàn toàn mới sinh linh. Hắn cất bước mà xuống, trở lại chân núi ngồi xếp bằng, chờ đợi âm dương thần thổ diễn hóa ra thế. Lúc gần lúc hiện, hắn từ kia thiên cổ long cảm nhận được một luồng tối nghĩa khí thế. Dường như có một loại nào đó nhân vật cực kỳ mạnh ngủ đông ở nơi sâu xa, như có như không khí thế tiêu tán, làm người sợ hãi. Ảo rất sao, vẫn là thật sự có một tôn nghịch thiên thánh linh sinh ra rồi. Vương Đằng lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng khẽ nhúc nhích, không còn quan tâm. Đến xuất thế thời gian, tất cả tự nhiên đều có thể thấy rõ rõ ràng. Nếu là thật dựng dục ra thánh linh, hắn cũng không ngại chém giết trận trước. Từ cổ chí kim, trên đường chứng đạo không giết mấy cái thánh linh, đều xấu hổ xưng chính mình là đại đế của hoàng. Như vậy địa thế, ước chừng lại có thêm cái mười mấy ngày, thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì liền làm như thế, không biết tiểu tử kia đến rồi không, cần phải cho hắn cái giáo huấn. Trong đám người, một cái đạo sĩ mập giáo giác nhìn xung quanh, trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng. Đoạn Đức, hắn làm sao khánh thành dáng vẻ ấy? Vương Đằng khẽ ồ lên, bây giờ Đoạn Đức so với lần trước gặp mặt lúc có thể chán nản quá nhiều. Trên người những kia muôn màu muôn vẻ pháp bảo đều là không thấy bóng dáng, thường thường còn có thể hung tợn chửi bới hai tiếng. Chính mình lần trước cũng chỉ là để hắn chia sẻ chút thần lôi thôi, nên không đến nỗi để hắn như vậy. Đến lúc đó tiên tổ mở ra lúc, sẽ có 8 cái đường sống, các ngươi theo sát ta, vào đồng nhất điệu. Vương Đằng lấy võ đạo thiên nhãn quan chắc, vận chuyển bí chữ tiền cùng bí chữ sổ thôi diễn một canh giờ, miễn cưỡng thăm dò chút phương pháp. Cuối cùng này 10 dặm đường có tuyệt thế sắc cơ, bất luận cái gì một vị hoàng chủ đi vào đều sẽ hóa thành cho bụi, chính là đại thành vương giả cũng sẽ đẫm máu. Cũng chỉ có này 8 đường đi, có thể an toàn dẫn tới trung tâm tiên chỉ cùng Long Huyệt. Lại quá rồi 2 ngày, cuối cùng 10 dặm lệch trời phát sinh dị biến, sắc cơ yếu bớt, tựa hồ có thể đi xuyên. Có mới đến tu sĩ không biết sự khủng bố, xông qua, kết quả không kịp rên một tiếng, tại chỗ bị hóa cái sạch sẽ. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Tiếng tụng kinh từng trận, áo cà sa phần phật, một đám lao tăng xuất hiện, có mấy người sau đầu xuất hiện ngũ trọng Phật quang, thần hoàng che thân, trách trời thương người, trên mặt mang theo khó khăn vẻ, vừa nhìn chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Trung hoàng đến rồi. Ngoại vi, truyền đến một trận huyên áo, rất nhiều người đều đang bàn luận, trên đường lớn, một cái tóc thai bù xù nam tử đi tới. Bước tiến của hắn rất chậm, rất nặng nề, như núi cao chót vót, dường như cấu kết toàn bộ đất trời, nhịp đập nhất trí. 9000 năm trước, hắn cũng đã là một đời hoàng chủ, hiện nay liền các phương giáo chủ nhìn thấy hắn đều một trận nhút nhát, tuy rằng thân thể hắn tuổi tác bất quá 20 tuổi, thế nhưng tu vi đặt ở đó, đủ để ngạo thị quần hùng. Có thể nói Bắc Đế bên dưới đệ nhất nhân. Nam Linh yêu chủ cùng chiến chủ môn cũng xuất hiện, khí thế xuyên vào vòng trời, nhìn xuống tứ phương, nhưng vẫn chưa tới gần vương đẳng vị trí chân núi, mà là mặt khác chọn một chỗ an toàn địa giới. Đến thời điểm thần thổ mở ra, miễn không được một hồi long tranh hổ đấu. Năm đại vực hầu như đều có người đến, thanh đế nơi sinh ra quả nhiên không phải chuyện nhỏ, lần này xúc động rất nhiều người tâm tư, liền ngay cả một ít lâu không đi trần thế các lão quái vật đều hiện thân rồi. Thật là náo nhiệt a, chính là không biết cuối cùng có thể có mấy người sống sót đi ra ngoài. Chật, lạnh lẽo âm trầm khí thế ngút trời, sụp đổ đầy trời lưu vân, mười mấy đạo mạnh mẽ bóng dáng xuất hiện, cất bước đi tới, sương mù che trời, đều là hình người cổ sinh linh. Thực lực phi phàm, gần như đã không nhìn thấy những cổ tộc kia là thủ, thấy rõ sự mạnh mẽ. Cổ tộc, cũng thật là đâu đều có các ngươi. Có Trung Châu đại năng hừ lạnh, đối đám này quái gở đám gia hỏa rất không thích. Rất nhiều thế lực lớn hùng chủ, thánh chủ đều căng tới ánh mắt. Lạnh lẽo, bình thản, trào phúng đều có chi. Đã từng, mảnh này cổ xưa đại địa chủ nhân chính là chúng ta, muốn đi đâu, dĩ nhiên là đi đâu. Đám này đến cổ sinh linh rất mạnh mẽ, không có một tôn là thấp hơn tiên đại bí cảnh. Đầu lĩnh chính là một vị thanh niên tóc trắng, một đôi mắt là yêu dị màu đỏ tươi, dường như chất chứa một phương biển máu thế giới, đặc biệt lạnh lẽo. Hắn đứng chắp tay, khuôn mặt có thể xương tụng tuấn tú, nhưng cũng lộ ra một vẻ thâm trầm hàn ý. Trảm đạo giả. Dưới chân núi, Vương Đẳng chậm rãi mở hai con mắt, tinh hà huyễn diệt, hỗn độn mở ra chi cảnh liên tiếp lẽ qua, hóa thành một bức cổ xưa đạo đồ treo cao. Hắn cũng là cảm nhận được kia một tia ánh mắt. Vị kia thanh niên tóc trắng, tương tự là một vị Trảm đạo giả, Sương Vương tồn tại. Nguyên hoàng tử, ta tên là Dương Thiên Hạ, chính là Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn, sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thanh niên tóc trắng kia cười nhạt, Trảm đạo giả khí thế xông lên tận trời, mọi người bỗng nhiên biến sắc. Này xem ra tuổi không lớn lắm tóc trắng cổ tộc, dĩ nhiên đã Trảm đạo Sương Vương. Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn, Dương Thiên Hạ. Không ít tu sĩ trong lòng rùng mình. Càng là đến từ Bát Bộ thần mạch một vị tuổi trẻ Trảm đạo giả, xem ra cũng là năm đó bảo còn lại, tạm gác lại ngày sau tranh hùng tồn tại. Nhật Nguyệt thần tướng, kia nhưng năm đó tùy tùng Bất Tử Thiên Hoàng chinh chiến Hoàn Vũ cường giả khủng bố, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Hắn thất thế tôn, lại sẽ có thực lực như thế nào? Phủ vừa xuất thế, chính là Trảm đạo, rất xa bỏ qua rồi hơn nửa cùng thế hệ kẻ tranh tài. Dương Thiên Hạ. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn kỹ hắn, một luồng vô hình cảm giác nuột ngạt từ giữa hai người bốc lên. Trời cao chậm rãi và mèo, bị đè ép ra một mảnh tầng tầng xếp lên nhăm nheo, dường như sau một khắc liền muốn đổ nát mở bình thường. Tất cả mọi người đều có một loại mơ hồ nghẹt thở cảm, không dám lên tiếng. Giữa hai người mặt đất rung động không ngừng, càng là không ngừng nứt toác mở từng đạo khe hở, âm khí ngập trời, hiện lộ ra lít nha lít nhít cổ lăng quần. Các đá tung bay, loạn chi xuyên không, từng đạo huyết khí thần trụ thông tiêu mà lên, đặc biệt mắt sáng. Nguyên hoàng tử, danh bất hư truyền, ba vị kia bán thánh chết không an. Dương Thiên Hạ tóc trắng tung bay, từng sợi rủ xuống ở trước mắt, vẫn như cũ không che nổi kia xuyên thủng hư không màu đỏ tươi ma quang. Hắn rất hờ hững, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn, xác thực có ngạo nhân tư bản. Thiên hoàng tử thất bại, cho các ngươi đả kích không nhỏ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua Dương Thiên Hạ phía sau mười mấy vị cổ sinh linh, như coi chuyện vặt. Vẫn chưa bất ngờ, Thiên hoàng tử bị bắt làm tù binh, Bát Bộ thần duệ tự nhiên cũng phải đi ra một vị đứng vững được bước chân tuổi trẻ thiên tiêu. Năm đó Bát Bộ thần tướng trừ bỏ đệ nhất thần tướng Linh Phi chưa từng lưu lại chân chính hậu duệ ở ngoài, cái khác thần tướng hoặc nhiều hoặc ít đều là bao bọc một ít xuất sắc hậu bối. Nhật Nguyệt thần tướng này thất thế tôn Dương Thiên Hạ đã là như thế, ngủ say trước liền đã có Trảm đạo tu vi. Hiện nay lại xuất thế lần nữa, đủ để nổi sóng, khuấy lên năm vực phong vân. Nói cách khác, có thể như vậy sớm nhập thế, ta cũng là lấy nguyên hoàng tử phúc. Dương Thiên Hạ cười cợt, vẫn chưa có giết chóc tranh đầu ý nghĩ. Hắn phất tay cắt đứt một tầng núi cao, dẫn mười mấy vị cổ sinh linh ngồi xếp bằng lên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chờ đợi hai nơi bí địa mở ra. Một tôn tuổi trẻ Trảm đạo giả, Bát Bộ thần duệ, quả nhiên gốc gác thâm hậu. Yêu Nguyệt không ánh mắt hơi chìm xuống, từ mâm kia ngồi trên núi lớn bóng dáng bên trong cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đều là đi vào tiên đài bí cảnh tuổi trẻ cổ tộc, thực lực mạnh mẽ. Chuyến này, e sợ hành sinh biến số. Diêu Quang Thánh Tử hơi nhíu mày, trong lòng có chút không tốt cảm. Vương Đẳng cùng vị kia Dương Thiên Hạ, chắc chắn sẽ có một hồi giao chiến. Không ngại. Vương Đẳng mở miệng, chỉ có hai chữ. Lại kiên định mạnh mẽ, vớt lên mọi người nỗi lòng, có hắn ở, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dám ngăn trở ở tiến lên trên đường, chỉ có biến thành cho bụi. Vương đạo ra. Sau nửa canh giờ, đạo sĩ Mập Đoạn Đức từ trong đám người thoát ra. Đỉnh cái bụng đi đến bốn người trước người. Đoạn Đức, ngươi làm sao tìm tới rồi? Vương Đẳng liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra hỏa tha thiết dáng dấp, quá nửa là có việc muốn nhờ. Kha kha, Vương đạo gia, hai ta cũng là thăm dò qua đạo phủ, quá mệnh giao tình, như thế mới lạ làm chi. Đoạn Đức nhưng là không hề để ý, trà sát bàn tay của chính mình. Dường như thật sự có chuyện như thế vậy. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, ngươi cái không lợi không dậy sớm nổi, cũng không có như vậy ân cần đạo lý. Vương Đẳng vung vung tay, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Nay đường phía sau trên, bao nhiêu cũng có dùng đến Đoạn Đức địa phương, mà trước hết để cho hắn nói cũng không sao. Kha kha, chúng ta lần trước không phải đi dò động phủ mà. Kết quả bần đạo ra chút bất ngờ, bị người gõ một tháng côn, cả người gia sản đều không còn. Thật vất vả tiêu tốn đại lực khí tìm tới hung thủ, ở khi đến trên đường cũng nhìn thấy hắn, nhưng gia sản hoàn toàn không có, nhưng là thiếu mất chút thủ đoạn. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trên mặt một mảnh đỏ lên. Thấy rõ một đòn kia ám côn đối thương tổn của hắn lớn bao nhiêu, một chiều trở lại trước giải phóng, cái gì cũng không còn sót lại. Gần như để hắn ngất đi tại chỗ, khóc ròng ròng. Bị gõ ám côn. Vương Đằng sững sờ, hắn lúc trước cũng có ý nghĩ này tới, đáng tiếc không thể thực thi. Không ngờ bây giờ đã có người làm, còn đem Đoạn Đức cho cướp sạch cái sạch sẽ. Chỉ cần Vương đạo gia đồng ý giúp ta, chính là để bần đạo đi đào Bất Tử Thiên Hoàng cùng Bát Bộ Thần Duệ mộ tổ, vậy cũng nhận. Đoạn Đức bất chấp, khí thân thể thẳng run, lần thứ hai nhớ lại một ngày kia lòng chua xót. Tưởng thật là họa trời giáng, không hiểu ra sao bị người gõ ám côn. Vương Đằng quái lạ cười cợt, trong lòng dĩ nhiên biết được gõ Đoạn Đức ám côn chính là người phương nào. Hắn một tay dò ra, tinh miệng hỗn độn thần mang đan dệt mà lên, hòa vào tảng lớn thanh khí. Một lát sau, một thanh phun ra nuốt vào hỗn độn khí thanh quang đạo kiếm hiện hiện ra, vang vọng bong bong, đem đầy trời biển mây đều xé rách. Cầm đi, đủ để bù đắp được ta một đòn, chẳng đạo vương giả cũng phải đổi màu. Vương Đằng giơ tay, kia thanh quang đạo kiếm nhất thời rơi xuống Đoạn Đức lòng bàn tay. Mừng được hắn khà khà cười không ngừng, một khẩu một cái vương đạo ra, vỗ bộ ngực muốn đi đào Bát Bộ Thần Duệ mộ tổ, tự giác đi theo Vương Đằng phía sau. Trêu đến Vương Sung đối với hắn trợn tròn mắt, chưa từng gặp như thế kỳ hoa đạo sĩ. Xa xa, ngồi xếp bằng ở núi non trên Dương Thiên Hạ thần sắc hơi động, hứng hờ nhìn lướt qua Trung Hoàng phương hướng. Thú vị nhân tộc. Sau 15 ngày, điều long mạch kia di động, chân núi nơi cổ huyệt dâng lên tinh khí, một tiếng rồng gầm vang động tầng 33 trời, như từ mãng hoang lộ ra. Ngay trong nháy mắt này, vô số bóng dáng xông qua, rất nhiều giáo chủ, các đại thánh chủ, tất cả đều đang hành động, không có người nào trì hoãn. Đi, đi Long Huyệt, nơi đó có các tộc lao thứ cần thiết. Dương Thiên Hạ thân thể hơi động, dường như một tôn cổ xưa đại ma thức tỉnh, loạn vang chín tầng trời đại địa. Hắn liếc mắt một cái Vương Đằng phương hướng, khẽ mỉm cười, liền dẫn 13 vị tiên đại cổ sinh linh nhằm phía Long Huyệt phương hướng. Nhân vật già cả cũng đều là xung qua, nơi đó tiên chân đối với bọn họ tới nói vô giá, bất tử thần đan, mộng ảo tiên tùy nhân thế không thể nhận ra, rốt cục có manh mối. Long Huyệt bên trong có một tôn sinh linh mạnh mẽ ngủ đông, không phải như vậy dễ dàng tiến vào, chúng ta trước tiên đi Hóa Tiên Chỉ. Vương Đằng mở miệng, lôi kéo Đoạn Đức liền hướng về trên núi bước đi. Hóa Tiên Chỉ, ở đây cự sơn đỉnh, nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà phân tán, rất mộng ảo, đầm nước như ngọc mở dạng, linh khí mãnh liệt xuống, thể núi đều bị nhấn chìm rồi. Đi tới gần sau, không có một người có thể phi hành, tất cả đều bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn trở, chỉ có thể vô ích bước lên núi. Mặc dù là các đại giáo chủ cũng không được, chỉ có từng bước leo về phía trước, trên sơn đạo có rất nhiều người, không ít đều là nam vực bên trong nghe tên cường giả. Hóa Tiên Chỉ à, nghe đồn hoang cổ vị cuối cùng đại đế Thanh Đế chính là sinh ra từ trong đó, không biết có thế nào huyền diệu. Yêu Nguyệt không hơi cảm khái, đều là yêu tộc, hắn đối vị kia Thanh Đế tự nhiên là khâm phục không ngớt. Có thể sinh ra một vị đế giả Hóa Tiên Chỉ, tự nhiên cũng không phải phàm tục. Đều là yêu tộc, không nói được, ngươi cũng sẽ có chút không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Diêu Quang Thánh Tử trêu ghẹo hắn một câu, dẫn tới Vương Sùng cười ha ha. Một nén nhang sau, bọn họ tới gần Hóa Tiên Chỉ, đầm nước chảy xuôi hào quang, mịt mờ bốc hơi, một mảnh rực rỡ. Không đúng, trong tiên chỉ này tựa hồ có sinh cơ tồn tại, chẳng lẽ lại đản sinh ra Thanh Đế một dạng sinh linh? Không ít lao bối tu sĩ ngạc nhiên, quay trung quanh Hóa Tiên Chỉ chuyển lấy phân trùng đến, đầy mặt kinh sợ. Nếu là thật ra như thế cọp tạo hóa, vậy cũng là chấn động năm vực đại sự. Từ xưa đến nay, nơi này có quá nhiều bí mật, thần kim tiên liệu đều từng xuất hiện, thậm chí sinh ra Thanh Đế như vậy yêu tộc đại đế, ngang dọc trên trời dưới đất, vô địch một thời đại. Tương truyền, thời đại thái cổ, nơi này liền rơi xuống quá đế binh mảnh vỡ, rất khó tưởng tượng, đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật chất chứa trong đó. Từ xưa tới nay, gần như không có người thành công đã tiến vào, chỉ có vẹn vẹn nghe đồn di lưu lại, nhưng lần này rất đặc thù, bị người thôi diễn đi ra, quần hùng cùng đến. Có âm thanh. Cẩn thận chút, trong ao có dị động, khả năng có món đồ gì muốn đi ra rồi. Có tu sĩ hô khẽ, khá là nóng bỏng nhìn kỹ giữa trường. Một vũng ngọc dịch liên tiếp vạn cổ thanh thiên, phát ra thủy triều dâng trào thanh âm, khác nào có người ngồi xếp bằng hư không, đang giảng giải khai thiên tích địa đại đạo. Tiên chỉ sóng nước lấp loáng, tiên hà lưu động, năm màu lộ ra, đầm nước điểm điểm. Cũng không phải cỡ nào kịch liệt, có thể xương tụng mềm nhẹ, lại làm cho không ít người nhíu mày, bởi vì loáng thoáng nghe được thiên địa ở tụng cổ kinh. Đây là cái gì? Thanh Đế chỗ lưu lại đạo ngân sao? Yêu Nguyệt không giống như có cảm giác. Trong lúc hoảng hốt nghe nói đến đại đạo thanh âm, nỉ non vang vọng ở bên tai, thấm vào tâm linh. Trong đám người, không ít ngộ tính cao siêu giả cũng là chìm đắm vào trong đó, hình như có đoạt được. Sinh ra Thanh Đế vị trí, di lưu lại tiên thiên đạo ngân à? Vương Đằng tự nói, nhìn thấy một tia huyền diệu, đây là thiên địa tự phát sinh dưỡng đại đạo luân âm. Huyền diệu không thể suy đoán, cũng là ở trong đó lưu lại Thanh Đế hiện thế lúc không ít dấu vết. Hắn từng ở trong yêu đế phần được Thanh Đế hành cùng, tự nhiên đối khí cơ này quen thuộc không gì sánh được. Đại đạo luân âm gột rửa tâm linh, nhiều tiếng lọt vào tai, dường như gió mát phất quá, tựa như có, tựa như không. Này không thể nghi ngờ là một việc tạo hóa, không phải ngộ tính cao siêu giả không thể được. Nửa ngày, luân âm từ từ nhạt đi, Vương Đằng nhìn phía kia bốc hơi mịt mở Hóa Tiên Chỉ. Mơ hồ chiếu thấy một tia nội bộ lấp lóe thiên quang. Chương 245, thiên quý người, một cước dâm bay. Quá nửa là đã từng cực đạo đế binh phá nát ở đây, mới là chúng nó nội hàm đại đạo kinh văn ở chiếu rọi. Một vị tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt đỏ lên, cái thứ nhất tiến lên, nhảy vào trong hồ. Nỗ lực tìm kiếm năm đó đế binh mảnh vỡ, những kia vùi lấp trong năm tháng thánh vật. Tăng, cũng có tu sĩ hoành đao đối mặt, phát bảo hào quang che ngập bầu trời, là bên hồ một vị trí chém giết lên. Phúc, đầu bay ngang, máu bắn tung tóe, liên tiếp có thi thể ngã chồng vó ở hai bên. Ở Hóa Tiên Chỉ việc này thần vật trước, mọi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, dồn dập ra tay, rất nhiều người lần lượt nhảy vào trong hồ, muốn đánh mỏ tới kinh thế thánh vật. Vành, kịch liệt gợn sóng truyền đến, hai cái nhân vật cấp độ giáo chủ độc thủ, chấn động tới một mảnh sóng nước, trong tiên chỉ sinh mệnh tinh khí phân tán, để người ở chỗ này khiếp đảm. Hóa tiên chỉ cùng tiên cổ long huyệt nếu có thể đến một, liền có chứng đạo một tia hy vọng, này bản truyền thuyết truyền lưu rất rộng, mọi người tự nhiên động lòng, tất cả mọi người đều muốn có thu hoạch. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có mấy chục người nhảy vào trong, những người khác không cam lòng lạc hậu, dồn dập ra tay. Có gì đó không đúng, nhiều tu sĩ như vậy nhảy xuống đi, vì sao còn chưa từng có người đi ra? Vương Sung đứng ở vương đằng phía sau, lông mày cau lại. Có chút nghi ngờ không thôi đánh giá mảnh kia mịt mờ nằm dày đặc thần hồ. Hồ nước trong trẻo, trong vắt như ngọc thạch, từng cái dáng lành đang lưu chuyển, thế nhưng là không gặp có người nhảy ra mặt nước, có tiến không ra. Rất nhiều cường giả đều khiếp đảm, cũng đã cảm thấy được dị thường, tất cả đều ngừng lại bước chân, những kia mới vừa nhảy lên người cũng đều kêu sợ hãi, mạnh mẽ lộn một vòng trở về. Tựa hồ, mới một vị âm dương giáo lao đại năng cũng nhảy vọt đi rồi, một điểm tiếng vang cũng không từng truyền ra. Có người hít sâu một hơi, khá là kiêng kỵ. Người còn lại đều tâm thần tập trung cao độ, cũng không dám nữa manh động, những người này lẽ nào đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói, giả hóa tiên chỉ dưới, có một loại nào đó tiềm tàng nguy hiểm. Mau lui lại. Đột nhiên, tiên hà lưu động bên trong tiên chỉ bọt nước phá tan, một cái cao ba tấc trắng đen tiểu nhân vọt ra, lớn tiếng hô to. Đây là một đoàn mạnh mẽ vô cùng nguyên thần, là vừa mới nhảy vào trong hồ tiên kia âm dương giáo đại năng chỗ thai nén. Lúc này, cơ thể hắn trừ khử, chỉ có một tôn nguyên thần hóa thành thần chỉ trốn thoát, đủ để chứng minh vấn đề, tao ngộ thai ách. Một luồng lưu lại sắc cơ. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên sáng choang, nồng nặc ánh vàng xông thẳng đấu lưu, sáng chói mắt. Ở kia trong hóa tiên trì, thình lình có một đoàn vô hình sát niệm đang thức tỉnh, đủ để lệnh thánh nhân biến sắc. Cái kia trắng đen tiểu nhân không gì sánh được sợ hãi, mi tâm xuất hiện vết rách, sau đó vịch một tiếng nứt thành bốn mảnh ma mở, hóa thành một mảnh bạch quang, đi vào trong hồ. Một vị âm dương giáo đại năng a, liền như vậy trừ khử rồi. Mọi người không khỏi rút lui, cả người phát lạnh, đáy lòng ứa ra khí lạnh. Những người khác thấy thế, cũng không còn đi vào trong hồ, mà là phân tán ở hồ lớn chu vi, tìm kiếm lên. Thần vật a. Bất quá chốc lát, liền có người kêu lên sợ hãi. Trong đó một vị trẻ tuổi rầm một tiếng từ trong nước mò tới một khối xích ngọc, có thể có to bằng đầu người, toàn thân đỏ tươi lướt ác, phun ra hào quang, đem nó cả người huyết nhục khung xương đều chiếu rọi đi ra, gần như trong suốt. Ký, đó là cựu thiên xích ngọc vương. Chơi ạ, đây chính là viễn cổ thánh nhân đều không tìm thấy vô thượng thần vật, có thể dùng để luyện thành bất hủ thánh binh. Một đám người con mắt đều đỏ, mấy vị giáo chủ đều ngồi không yên, bước lớn vào tới, trong bóng tối rất nhiều người đều muốn động thủ cấp giận. Vo ve. Chợt, phía kia to bằng đầu người cựu thiên xích ngọc vương đột nhiên rung động lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên mà lên. Trên không trung qua lại chuyển nhẹ, khó có thể truy tìm. Cái kia tuổi trẻ cường giả kém chút tại chỗ bất tỉnh đi, cho rằng được đại tạo hóa. Kết quả sau một khắc liền từ đám mây ngã vào đáy vực, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cựu thiên xích ngọc vương a, viễn cổ thánh nhân cả một đời đều khó mà tìm được vô thượng thần vật, có thể nào như vậy quăng ta mà đi? Những người khác cũng đều ngây người, sau đó dồn dập ra tay cướp giật. Đây là một phương thông linh cựu thiên xích ngọc vương, càng thêm quý giá. Huynh trưởng, Vương Sung mở miệng, nóng lòng muốn thử, đã nhấc lên cái kia màu đỏ tươi lại kích. Cũng là năm đó thanh lang lưu cùng vương đằng pháp bảo. Xem như là nửa cái vương giả thần binh. Đi thôi, không lo. Vương Đằng gật gù, phất tay đánh ra một vệt thần quang. Chớp mắt xuyên thủng trời cao, là Vương Sung mở ra một con đường đến, không người dám ngăn trở. Giết. Vương Sung cất bước hét lớn, dường như chân long bay lên không, trực tiếp giết vào trong. Đại kích mở đóng gặp hồ quang dũng liệt phi phàm, bổ ra một cái lại một món pháp bảo. Liền ngay cả mấy vị nhân vật già cả đều đang ngơ ngác rút lui, đầy mặt nghiêm nghị. À, một khối to bằng đầu người cựu thiên xích ngọc vương, xuất thế tới nay, thực sự là một món lễ lớn. Sau đó, từ nơi sườn núi kia, đột nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ. Một vị tóc phát cho lão nhân, cũng không biết sống cỡ nào lâu năm tháng. Ở trên sơn đạo bước đi như bay, trong giây lát liền đi đến ven hồ. Hắn toàn thân chạy xuôi đen sẫm thần mang, đặc biệt thâm trầm, dường như một phương cửu u minh trong phủ vương. Trực tiếp giơ tay, đem ba vị nhân vật cấp độ giáo chủ đập nát ở không trung, bạo thành xương máu. Kì, này thì là người nào, kinh khủng như thế, giơ tay đập chết ba vị giáo chủ cường giả. Cỗ này cửu u minh phủ vậy khí thế, là 3000 năm trước tôn kia lão minh vương. Nhất thời, liền có từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên. Trung Châu lao bối các tu sĩ nhớ tới 3000 năm trước vị kia lão minh vương, quét ngang một phương. Bệ nghệ đồng đại, cuối cùng nhưng là thâm nhập trong thần lĩnh, không biết tung tích, không ngờ sẽ ở hôm nay như thế. À, hôm nay cũng thật là vui mừng không thôi, liền ngươi lão già này cũng không chịu được cô quản gia tới sao? Trời cao bên trong, một cái lượn lờ âm dương nhị khí đại thủ đột nhiên nhấn rơi, đem âm dương giáo một vị đại năng đẩy ra, đón nhận kia lão minh vương. Vành, pháp tắc thần liên phá diệt lại trùng sinh, không ngừng bổ sung ở phá nát trong hư không, sáng lạn mắt sáng, nhưng cũng mang theo cực hạn nguy hiểm, dường như có thể đem người cơ thể trực tiếp vỡ ra bình thường. Là ngươi, một giới phàm thể, dĩ nhiên cũng có thể sống tới ngày nay. Lúc trước ra tay lão Minh Vương hơi dừng lại một chút, tựa hồ nhận ra người đến. Nhưng động tác trên tay của hắn không chút nào dừng, ô quang đại thủ quét ngang, chớp mắt lại nghiền nát một vị nửa bước đại năng, khiến cho đấm máu trời cao. Ven hồ Vương Sung nhíu nhíu mày, bên ngoài thân long văn sáng lên, chống ra một màn ánh sáng, hướng về trong hồ gấp rút chạy tới. Kì, hắn quả nhiên còn chưa chết, thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì hiện thế, liền những này biến mất đã lâu đại nhân vật đều thức tỉnh à. Ngàn năm trước âm dương giáo một vị lão vương, tuy là phàm thể, nhưng cũng là đánh ra uy danh hiển hách, từng tự tay từng đánh chết một vị cùng cảnh thần thể. Không ít tu sĩ biến sắc. Này thật đúng là cái nổ mạnh tin tức, bị cho rằng từ lâu từ Trần các cường giả một vừa hiện thân. Lần thứ hai tranh cấp lên hiện thế tạo hóa đến, dù sao cũng hơi ma huyễn. Lao giáo chủ, Vị kia âm dương giáo đại năng vô cùng kích động, năm đó vị kia vương dĩ nhiên vẫn luôn sống sót. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, không dung sai qua, ngươi nếu là như thế, vậy liền một trận chiến đi. Lão Minh Vương rất cương liệt, trực tiếp ra tay. Đen sông thần mang tiếp thiên liên địa, gần như đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ. Dường như một phương minh phủ hiện thế, lạnh lẽo âm trầm ép người, đem vạn linh đều kéo vào trong cửu u. Giữa hổ vương xung hơi biến sắc mặt, một cái kéo lại không trung Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, không chút do dự hướng ra phía ngoài chạy như bay. Thật can đảm. Âm Dương giáo lão vương hừ lạnh, một bức cổ xưa thần đồ hiện ra vòng trời, sơn hải tề lay vậy âm dương nhị khí dâng trào mà xuống, đổ nát trời cao. Ồ nào. Chợt, vương đang động, một tay giơ ra, vàng dòng thần mang chiếu khắp tứ hải bát hoang, trực tiếp xé ra đen sẫm màn trời. Năm ngón tay nắm cầm mà xuống, đem bức kia cổ xưa thần đồ đổ nát, liên miên âm dương nhị khí tiêu tán, hết thảy bị trưng diệt. Thân thể hắn bất động, đại thủ ngang qua mà xuống, trực tiếp đem trong hư không một bóng người cho quét bay ra ngoài. Cái gì người? Lão Minh Vương hét lớn, tóc xám mua tung, dường như trở lại năm đó thời kỳ cường thịnh, bệ nghệ thiên hạ minh ngông. Hắn thần lực dâng trào, bốn phía hiện hóa ra một phương cửu u minh thổ, gần như che đậy hết thảy ánh sáng, một mảnh đen tối. Nhưng trên vòm trời kia vẫn có một vòng vàng dòng mặt trời hừng hực treo cao, thần mang thông thiên triệt địa, tuyên cổ trường tồn. Vương thể không coi là cái gì. Vương đẳng lãnh đạm không gì sánh được, như coi chuyển vật. Vàng dòng mặt trời hừng hực cầm ấm rơi rụng, thần hy chói cửu thiên. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ tràn ngập ở trong hư không, hóa tiên chỉ trên hoàn toàn mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Mịt mờ lưu quang bên trong, một vị ông lao tóc xám xoay một vòng bay ngang mà lên, ho ra máu ngã quắp ở một bên. Khí, 3000 năm trước Minh Vương cũng không ngăn được Bắc Đế một trưởng. Hắn nhưng là nghịch thiên giết quá bán thánh vô thượng thiên tiêu. Nam vực không người có thể cùng hắn cùng cảnh tranh đấu. Mọi người đều là cả kinh. Ngàn năm trước nhân vật nổi tiếng, hiện nay cũng chỉ có thể nằm dạp ở Bắc Đế hào con dưới. Lao giáo chủ, chỉ có Âm Dương giáo đại năng có chút sững sờ đứng lặng ở đó bên trong. Chính mình còn không cao hứng một lúc đây, lão giáo chủ liền bị đập bay ra ngoài, tựa hồ rơi vào dãy núi gian, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Huynh trưởng, tỏa ra ánh sáng lung linh trong sương mù, Vương Sung ôm một khối to bằng đầu người Cựu Thiên Xích Ngọc Vương vào ra. Nhìn một đám tu sĩ hô hấp dồn dập, tim đập tăng nhanh, suýt nữa trường ra con người. Vậy cũng là Cựu Thiên thần ngọc a, chính là thánh nhân cũng khó tìm quý giá thần vật. Hóa Tiên chỉ kia không hổ là được khen là chứng đạo cơ hội tồn tại, liền bực này thần vật đều chỉ có thể đánh phải ngoại vi. Rất khó tưởng tượng, giữa hồ sẽ có thế nào hy thế chân bảo. Trong Hóa Tiên chỉ quả nhiên có tiên chân, quá xa xưa, từ thời đại thái cổ đến nay, rơi xuống qua đế binh mảnh vỡ, thanh đế đều là ở chỗ này sinh ra, là chúng ta đại cơ duyên a. Có tu sĩ phấn khởi dị thường, trực tiếp chạy về phía hồ nước nơi sâu xa, thâm nhập mịt mờ bên trong. Ven bờ hồ, mọi người đều sôi trào, này vừa mới bắt đầu liền có người nhìn thấy thần vật, có thể suy ra trong cái hồ nước này sẽ có cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng rung mạnh truyền đến. Khác một tòa núi lớn chân núi nơi, Thiên Cổ Long Huyệt phun ra nuốt vào vô lượng long khí, một tiếng rồng gầm trên vào cửu thiên, dưới lay cửu u. Rất hiển nhiên, một đám nhân vật cấp độ giáo chủ xung vào, dẫn kịch biến, dường như cả tòa Thiên Cổ Long Huyệt đều sống lại bình thường. Lẽ nào, là bọn họ phát hiện tiên đan cùng thần thủy, tranh cấp lên. Long Huyệt bên trong, có nhân thế tiên đan, thần thủy cấp bậc mộng huyễn, thậm chí khả năng có thánh linh tồn tại, rất nhiều người đều biến sắc. Không chỉ một vị sinh linh ngủ đông ở trong đó, nơi càng sâu, có đại khủng bố. Vương Đằng nhìn quá khứ, cảm nhận được một luồng lúc gần lúc hiện cảm giác đột ngột. Thiên Cổ Long Huyệt bên trong, từng hồi rồng gầm, bên trong hang cổ lúc sáng lúc tối, có đèn lồng một dạng con mắt đang nhấp nháy, để người nghẹt thở. Phi tiên chi địa, di táng vạn cổ, sẽ không đã từng năm tháng bên trong, thật từng sinh ra một cái chân long đi. Tần Linh Long Huyệt vang danh vạn cổ, dựa có một cái chân long không phải là không có khả năng, bởi vì từ trước thái cổ liền có loại này cường tuyệt sinh linh các loại nghe đồn. Bộ tộc bên trong, rất nhiều cổ xưa giả đối này kiêng kỵ rất, không phải là không có khả năng. Có cổ sinh linh ho ra máu rút lui, thần sắc trong lúc hoảng hốt nói ra một tin tức. Hang cổ rõ sáng tối chập chờn, không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên, như phục sinh một dạng. Một viên thần châu xuất hiện, đỏ tươi rực rỡ, ở vạn đạo nguyên khí bên trong chìm nổi. Này châu vừa hiện, mọi người nhất thời hóa đá, sau đó rất nhiều người con mắt đều đỏ, tranh nhau chen lấn sông về phía trước, cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều điên lên rồi. Đó là cái gì? Một viên long châu. Thật sự có chân long từng tồn tại. Bằng trời tạo hóa, vô thượng thần vật. Ngọc rồng trong truyền thuyết xuất hiện, thật sự có loại này tiên chân. Đỏ tươi rực rỡ hạt châu như mã não một dạng lóng ánh long lanh, đường kính có thể có hơn một thước, là một viên khổng lồ tiên châu, như mộng ảo sắc thái làm say lòng người. Vạn cổ long huyệt trước, tất cả mọi người đều huyết mạch căng phồng, nội tâm kích động, đại thể đều vì nhân vật cấp độ giáo chủ, công tham tạo hóa, ra sức tranh cướp. Chỉ tiếc vạn long xảo đám ra hỏa quá ngạo khí, không nguyện đến đây, không phải vậy hơn nửa điền cũng hơn. Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn dương thiên hạ cười nhạt, trực tiếp phá tan tầng tầng long nguyên, tiến sâu vào. Long nguyên mãnh liệt, hang cổ sâu thẳm, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt, thần châu lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người đều vào, không có một người có thể chấn định. Cổ huyệt trước, lại không người dừng lại, toàn đều biến mất không còn tăm hơi, mọi người cùng nhau chen vào. Thậm chí liên tiếp từ trong đó truyền đến tiếng kinh hô. Trong năm tháng cổ xưa vắng lặng chạm đạo giả hiện thân rồi, không ngừng hóa tiên trì, cũng có đã từng vương giả lựa chọn tiến vào long huyệt bên trong. Tiên trì bên, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người hối hận vì sao không có lựa chọn long huyệt, kia thật đúng là một viên thần châu a, tận mắt nhìn thấy, có thể cùng trời đoạn tạo hóa, để nhân chứng đạo. Chân long lưu lại thần châu, chỗ này tiên thổ khả năng so với chúng ta nghĩ tới còn phải xa xưa hơn. Có lao bối tu sĩ thán phục, tưởng thật là một chỗ tiên thổ, phủ đầy bụi quá lâu năm tháng, cho đến hôm nay vừa mới bị hiểu rõ. Vương huynh, chân long thần châu a, không nói được có kinh thế tạo hóa. Yêu Nguyệt không thần sắc kích động. Bốn phía đã có không ít cường giả xoay người chạy xuống núi, chạy tới Long Huyệt bên trong. Long huyệt bên trong có ngủ đông sinh linh khủng bố, rất có thể vượt qua thánh nhân. Vương Đằng lắc lắc đầu, cất bước hướng trong hồ bước đi. Vừa mới cố kia lóe lên một cái rồi biến mất mênh mông gợn sóng, nhưng là liền loạn cổ chiến phủ đều sinh ra từng tia cảm ứng. Hóa tiên chỉ rất cổ xưa, lấy Vương đạo huynh thiên quyến phong thái, không nói được thật có thể nhìn thấy đế binh mạnh vỡ. Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt đảo qua chu vi gặp xôi chào đám người, có vẻ hơi hứng hở. Huynh trưởng ta có đại đế phong thái, đế binh tự chủ xin vào đều không kỳ quái. Vương Sung vô bộ ngực, một bức định liệu trước dáng dấp. Nói rơi, từ trong hồ thế nào nhưng vọt lên một đạo ánh bạc, phá nát trời cao, chạy xuôi nhu hòa thánh quang. Kính đánh thẳng vào Vương Đằng trong lòng, trôi nổi ở bên cạnh hắn, dường như có linh tính giống như, không ngừng vờn quanh mà bay. Đại La Ngân Tinh, Cửu Thiên Thần Ngọc một trong, đây chính là thánh nhân cấp thần vật a. Yêu Nguyệt không trực tiếp đánh vào Diêu Quang Thánh Tử trên người, đầy mặt ngạc nhiên. Này tính là gì? Thần vật thông linh, tự chủ xin vào. Diêu Quang Thánh Tử hơi dừng lại một chút, khóe mắt khó mà nhận ra nhảy nhảy. Vương Sung cũng trầm mặc, chính mình chỉ là theo thói quen vừa nói, không ngờ sẽ thật sự có như vậy tiên tích hiện ra. Chơi ạ, đó là Đại La Ngân Tinh, Cửu Thiên Thần Ngọc một trong a, thánh nhân cũng khó khăn tìm. Thần vật thông linh, tự chủ xin bảo, Bác Đế tưởng thật thiên quyến người a. Đây cũng quá kinh người chút, hắn sẽ không thật cùng đại đế cổ đại có liên hệ gì đi, quá mức mộng ảo. Mọi người suýt nữa hãi rơi cằm. Thần vật xin bảo, đây chính là trong truyền thuyết thần thoại tiên tích, dĩ nhiên ở hôm nay như thực chất hiện ra. Rất khó không khiến người ta khiếp sợ. Đại La Ngân Tinh, không sai. Vương Đằng không có cảm giác gì, thu phục một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ sau, tâm thương thần vật đã khó có thể đánh động hắn. Hắn một đường về phía trước, mỗi bước ra một bước, bốn phía trong hồ nước liền có một mảnh tiên quang lao ra, vờn quanh ở bên, chín bước sau cả người bóng ánh, mỗi một tấc máu thịt đều gần như trong suốt. Vô cùng tiên quang đem hắn bao phủ, giở tay giở chân, giống như có thể hiệu lệnh thiên địa, giống như một tôn cổ đế hiện ra thế gian, từ cựu viễn 5 tháng trước đi tới. Rào kéo kéo, hồ nước sôi trào, vọt lên vô tận tiên quang, hết mức tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, vờn quanh ở bên, bị hắn hút lấy nạp. Tịch điệu tiên thạch. Yêu Nguyệt không đi theo Vương Đằng phía sau, cũng là tìm đến không ít kỳ chân. Liền ngay cả thánh nhân cấp số thần vật, ở hồ nước này nơi sâu xa cũng không phải cỡ nào hi hữu. Một khối cổ xưa tử kim thần thiết. Diêu Quang Thánh Tử cũng là thu hoạch tràn đầy. Đoạt được, liền đại năng đều muốn động lòng, hô hấp tăng nhanh. Hả? Chợt, tới gần trong hóa tiên trì xin lúc, Vương Đằng trong cơ thể loạn cổ chiến phủ khẽ run lên. Dường như cảm ứng được cái gì bình thường, hắn một hồi nhìn phía nơi sâu xa. Nơi đó, có một khối tàn tạ cổ hủ địa đá, chìm nổi ở mông lung mịt mờ bên trong, chỉ còn lại một đoạn. Lại chạy xuôi cổ xưa mênh mông khí thế, làm cho người ta cảm thấy thanh thiên dày nặng cảm giác. Đế binh mạnh mẽ. Vương Đằng tự nói, cất bước tiến lên. Tấm địa đá này tựa hồ bắt nguồn từ rất xa xưa niên đại, trên đó loang lổ tàn tạ, càng thâm trầm. Một khối tàn địa. Vương Sung hơi nghi hoặc một chút, như vậy một khối thần dị không hiện ra bia đá, tại sao biết xuất hiện tại Hóa Tiên Chỉ trung ương? Trừ bỏ trên đó loang lổ khí thế, hoàn toàn không tìm được cái khác bất phàm địa phương. Có lẽ vậy. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, nếu không là trong cơ thể loạn cổ chiến phủ hô ứng, hắn cũng sẽ không cảm thấy như vậy một khối tàn tạ bia cổ có thể có cái gì đặc sắc địa phương. Đại thủ dò ra, trực tiếp đem thu hồi, vẫn chưa có cái gì trở ngại, chỉ là vào tay lúc lạ kỳ trầm trọng. Dường như nâng đỡ một mảnh bầu trời bình thường, đảo qua hư không đều sụp xuống, nứt toát mà mở. Khí. Vương Sung ba người có chút tạt lưỡi, lúc trước còn tưởng rằng chỉ là khối tàn địa, hiện nay bày ra thần uy, liền vùng thế giới này đều muốn rung động lên. Tưởng thật đáng sợ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, khác một tòa núi lớn chân núi nơi, Thiên Cổ Long Huyệt rung động kịch liệt, các phương giáo chủ đều không xen tay vào được. Từng vương giả dồn dập như thế, một lòng bàn tay liền đập chết mấy vị cấp thánh chủ cường giả, làm người khung xương phát lạnh. Dương Thiên Hạ cũng ở trong đó đại chiến, thiên linh nơi mặt trời đỏ óng ánh, bước lui một vị lão vương, tranh cấp thần châu. Long Châu. Vương Đằng nói nhỏ, thiên linh nơi bỗng nhiên bay ra một đóa khánh vân. Nội bộ một đạo tiên quang dâng lên mà ra, hóa thành một vị yêu dị thanh niên. Trong tròng mắt biển sao chìm nổi, một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển, thiên linh nơi bảo xoay chuyển động cũng ngớt, chạy xuôi dưới tảng lớn nguyên quang làn sóng, giống như có thể ép sụp vào cổ, bao phủ cửu thiên thập địa. Tăng. Nguyên Hoàng đạo thân một bước bước ra, che ngập bầu trời thần quang làn sóng dâng trào, mang theo vạn sợi mịt mờ lưu quang, đập về Thiên Cổ Long Huyệt. Buông tay. Thiên Cổ Long Huyệt trước, bốn bóng người va chạm không ngớt, vòng trời như họa bố vậy run run, trên dưới chập chờn bất định. Một vị cả người đều bọc ở trong thần quang bóng dáng hét lớn, một trưởng vô ra, sụp xuống hư không, mang theo liên miên sóng cuồng, đem mặt khác ba bóng người bước lui, Long Châu lần thứ hai trôi nổi ở không trung. Ào ào ào. Chợt, nguyên quang thần triều dâng trào mà ra, một bóng người lướt sóng mà đến, năm ngón tay chấn động liền đem trời cao xé rách. Bắn ra tảng lớn phát sáng, hóa thành 108,000 trôi đạo kiếm ngang trời chém thẳng. Khủng bố thảo phạt khiến cho mọi người nhất thời biến sắc, rất xa lùi ra. Nguyên hoàng tử, Nhật Nguyệt thần tướng thất thế Tôn Dương Thiên Hạ cả kinh, trước mắt Vương Đẳng tựa hồ cùng lúc trước rất khác nhau. Khắp toàn thân đều đầy giấy một luồng yêu dị ma tính, bá đạo tùy ý. Ầm ầm. Không có bất luận cái gì lời nói, Nguyên Hoàng đạo thân vung quyền đánh giết mà đến, vừa đối mặt liền đem hư không đánh nát, cuồng bạo kinh lực lôi kéo bát phương, nhấc lên liên miên núi cao vỡ diện. Đá vụn bắn tung trời, cổ thụ cuốn ngược, dãy núi sụp đổ, khủng bố uy thế lệnh vô số người biến sắc. Phốc. Một tôn lão vương ho ra máu bay ngược, thân thể bị xuyên thủng, một thanh đạo kiếm ngang qua mà xuống, suýt nữa đem hắn chạm làm hai đoạn. Dương Thiên Hạ kinh hãi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình yêu dị thanh niên, kia một đôi mắt bên trong biển sao huyền diệt, hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển treo cao. Quân Lâm Hoàn Vũ. Vành. Nguyên Hoàng đạo thân cũng không thèm nhìn hắn một cái, một cước đạp xuống, trực tiếp đem hắn đạp ở dưới chân. Pháp tắc thần liên từng tấc tan vỡ, Dương Thiên Hạ thiên linh nơi treo cao mặt trời đỏ bị một cước đạp nát. Mặt trên một mảnh máu thịt bé bét, xương đều vặn mèo, cả người đều bị dẫm tiến vào lòng đất, như sao lớn oanh rơi, sụp ra một đạo ngàn trượng sâu khe nước. Nội bộ cổ lăng quần có thể thấy rõ ràng, âm khí ngập trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 246, Trảm Vương, Dũng Dế, Bắc Đế Vương Đẳng. Hắn không phải ở Hóa Tiên Trì sao? Chân Long Thần Châu, càng là đem hắn cũng dẫn tới sao? Ba vị vương giả nói nhỏ, khí thế ngút trời nhảy lên, đều là đã từng năm tháng bên trong quát tháo phong vân cường giả. Nhân vạn người kính ngưỡng, lại sao chịu làm kẻ dưới? Một đời này ngang dọc vô song nhân kiệt, liền để lão phu đến lĩnh giáo một phen. Kia lão vương giả người khoác thần kim chiến y liễu, nhấc tay liền đánh tới. Vành! Trời cao phá nát, hai người kịch liệt va chạm, Vương Đẳng lù lù bất động, cái kia lão vương giả tắc như một khối gỗ mục một dạng bị đánh ra ngoài, ho ra đầy máu, mặt như dây vàng. Một vị khác vương giả thấy thế tiến lên, lòng bàn tay thần mang hiện ra, lấy ra một khẩu vàng bạc thần kiếm, hóa thành một vệt sáng bay tới, bốn con dao long vần quanh, chặn giết vòng trời. Tăng! Vương Đẳng ánh mắt lạnh lẽo, thiên linh nơi treo cao bảo luân ầm ầm chuyển động, quét xuống một đạo phá diệt ánh sáng. Trăm trượng thô phá diệt ánh sáng xuyên thủng trời cao, trực tiếp đem vàng bạc thần kiếm bắn bay, người vương giả kia bị chấn thổ huyết, bay ngang ra ngoài. Chỉ đến như thế, hắn ngang nhiên mà lập, quanh thân nguyên quang thần triều dâng trào mà lên, cuốn lên sóng biển đem bốn phía đỉnh núi đều di bình. Đó là Bắc Đế, hắn ở một người đại chiến bốn vị vương giả. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được, Vương Đẳng hời hợt, trực tiếp đánh tan một đạo vương giả thần binh, giơ tay gian liền đem ba vị vương giả đánh bay ngang ra ngoài. Vậy cũng là ngàn năm trước ngang dọc Trung Châu tuyệt đại các vương giả a, liền như vậy bị dương kích, máu tung vòng trời. Có lao giáo chủ hô khẽ, khó có thể tin. Bọn họ một đời kiêu người, có thể nói là ở mấy vị vương giả trong huy hoàng trưởng thành. Lại ở hôm nay, thần thoại bất bại bị tất cả phá nát. Ra tay toàn lực. Cuối cùng vương giả khí thế phi phàm, phía sau hiện hóa ra một cái tuôn trào không thôi vận độ sông lớn, hắn há mồm phun ra một tòa thần kim tháp, có cao 3 tấc, 18 tầng. Mỗi một tầng đều dấu vết một tôn quỷ thần, gọi Hoàng Tuyển U Minh, rời núi đổi dòng. Trong phút chốc phóng to đến ngàn trượng lớn, hướng phía dưới đánh rơi xuống, bao phủ ở trên trời cao, muốn trấn áp địch thủ. Dĩ nhiên là hắn, không phải tương truyền hắn sông cấm khu thất bại, đã tọa hóa sao? Nhất thời liền có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn phía thân kia sau chạy xuôi vận đục sông lớn vương giả, kinh dị rất. 4000 năm trước Hoàng Tuyển Vương. Nghe nói hắn năm đó xông vào Đông Hoang cấm khu luân hồi hải, biến mất ngàn năm, hiện nay dĩ nhiên sống sót ra tới sao? Trời ạ, sông cấm khu mà bất tử, thực lực của hắn đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Hoàng Tuyển Vương thể, hướng chết mà sinh, so với Minh Vương thể còn muốn thần bí. Mấy vị giáo chủ liên tiếp mở miệng, ngưng thần nhìn kỹ tôn kia lão vương. Sợi tóc của hắn đều còn hiu, tóc trắng bên trong chen lẫn từng tia từng sợi cho, có thần quang đang chạy xuôi, nhưng vẫn mạnh mẽ, bày ra vương thể phong thái, hai tay chấn động, Hoàng Tuyển chi thủy kia dâng trào mà đến, chân chính chiếu ánh tiến thế gian, mang đến tịch diệt cùng tử vong. Bạch, chợt, nguyên quang tăng vọt, pháp tắc như biển, bảo luân treo cao chiếu khắp, vương đằng giơ tay, hóa thành một cái ngàn trượng đại thủ dương kích. Một phát bắt được kia chấn rơi thần kim tháp, đoạt đoạt tới, sau đó trực tiếp vung mạnh đập xuống. Ầm ầm ầm. Cơn bạo kinh lực dâng lên, xa xa quần sơn đều bị dẹp yên, mặt đất miễn cưỡng gọ xuống đi một đoạn. Sức mạnh như vậy, ngươi cũng là vương thể hay sao? Hoàng Tuyển Vương cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, phía sau hiện ra Hoàng Tuyển chi thủy vờn quanh mà lên, hóa thành một tôn cổ lão quỷ thần dương kích. Nhưng vô dụng, Vương Đẳng như một tôn thiên thần, vung mạnh thần kim tháp đập xuống, dường như một mảnh bầu trời đấu đá mà xuống, trực tiếp đem tôn kia quỷ thần nghiền nát, nổ tung mà mở. Phúc. Thần kim tháp quanh tạp mà xuống, đem Hoàng Tuyển Vương đánh bay ra ngoài, đập phá cái gân cốt gãy lìa, máu tung trời cao. Chuyện vật vậy run rế, không đỡ nổi một đòn. Nguyên Hoàng đạo thân trạng thái Vương Đẳng đặc biệt tùy ý tùy tiện, hắn ánh mắt yêu dị, pháp tắc thần lực phun trào, trực tiếp kéo phương xa núi non trùng điệp, tế luyện làm một cái thiết côn quất đi. Vành. Cuồng bạo khí lưu lôi kéo nổ tung, bốn phía mặt đất gần như sụp ra, ngang dọc tứ tung khe hở tràn ra. Một đạo lao ra bóng dáng mới xuất hiện liền lại bị đập xuống, máu thịt tung tóe, suýt nữa bị một gậy đập thành hai nửa. Nguyên Hoàng tử, thân ảnh kia gào thét, áo bào rách rách dưới, chính là lúc trước Nhật Nguyệt thần tướng thất thế Tôn Dương Thiên Hạ. Dũng Dế. Vương Đẳng cười nhạt, một cước giẫm rơi, đem giẫm vào đại địa nơi sâu xa, bắn lên cao trăm trượng sóng khí. Hắn động tác không ngừng, vung mạnh ngàn dặm sơn mạch dương kích, co rúm màn trời thẳng run, dường như sau một khắc liền muốn sụp ra bình thường, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nguyên Hoàng tử đây cũng quá hùng hổ chút, cô kia bá đạo cùng ma tính so với Di Vãng đều muốn thâm trầm. Xa xa, có cổ sinh linh tật lưỡi, hít vào một ngụm khí lạnh. Thể nội huyết mạch dường như đều muốn bốc cháy lên bình thường, luồng y thế kia, quá nồng nặc, gần như để hắn nằm rạp trên mặt đất. Vô pháp lúc đích, hợp lực chiến hắn. Long Châu chia đều, ba vị vương giả xung tới. Đại chiến mở ra, bốn bóng người như rồng lên mây, trời long đất lở, kịch liệt đại chiến. Quá khủng bố, liên Hoàng Tuyển Vương nhục thân đều không thể so với hắn sao, cánh tay đều bị đập nát rồi. Một ít lao giáo chủ hàm răng tóc thẳng chua. Cảnh tượng như vậy dù sao cũng hơi kinh thế hai tục, trực tiếp vung lên một vùng núi, tưởng thật dũng lực tuyệt luân. Không ít Trung Châu các tu sĩ đều ngây người, dị vãng ngang dọc bệ nghệ vương thể vào thời khắc này nhưng lại như vậy gầy yếu. Quyền Phong gắng chống đỡ, cánh tay lại bị người đánh xuyên qua, huyết cốt nát làm một đoạn. Nguyên Hoàng đạo thân vương đằng đại khai đại hợp, thần lực quan thế, thần quang như biển, hắn như một tôn cổ hoàng phục sinh, bàn tay không ngừng đập sụp hư không. Thiên linh nơi bảo luân xoay chuyển bất hủ, bắn ra vạn đạo chết hết, xuyên thủng đất trời, mỗi một sợi đều có trăm triệu thô, giống như 108,000 trôi thiên kiếm chém thẳng. Đem vùng thế giới này vành kích thủng trăm ngàn lỗ. A, pháp tắc thần lực như biển, che ngập bầu trời, máu bắn tung tóe, một tôn vương giả lão đảo trở ra, mi tâm đều bị xuyên thủng. Đánh ra một cái lỗ thủng lớn, đang chảy máu, đỏ trắng liền thành một vùng. Mặt khác hai vương cũng là không chống đỡ nổi, ho ra máu rơi xuống, ở trong một cái thân thể đều bị xé ra, Vương Đằng một trưởng đem bổ làm hai đoạn. Khắc khắc, ngàn năm không đi trần thế, thế gian này càng là ra như vậy một tôn nhân vật kinh khủng. Hoàng Tuyền Vương kêu rên, trên thân thể thêm ra trăm đạo lỗ thủng, đều là giao thủ bị Vương Đằng xuyên thủng. Phốc. Vương Đằng một trưởng đánh ra, đem một tôn vương giả đổ nát, nguyên quang bảo luân trấn áp mà xuống, đem nguyên thần đều tiêu diệt, huyết cốt nuốt trong đó luyện hóa. Ngươi như cùng ta sinh ở cùng một thời đại, liền trăm năm năm tháng đều sẽ không có. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, dãy núi biến thành trường côn quất thẳng tới mà xuống, lần thứ hai đem Dương Tiên Hạ đánh rơi. Cái gọi là Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn, ở Vương Đằng trong mắt không có chút ý nghĩa nào, liền bản thể động thủ dục vọng đều thiếu. Một tôn nguyên hoàng đạo thân liền đủ để bình định tất cả. Phốc. Hắn đại thủ quét ngang mà qua, trong lòng bàn tay một vị thần ngồi ngay ngắn bảo luân trung ương, chấp trưởng thần quốc, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất. Quét ngang trên trời dưới đất. Trời cao nứt toác, Hoàng Tuyền Vương kia triệt để tự diệt, bị Vương Đằng đánh nổ tại chỗ. Một trường quét ngang mà qua, chỉ còn dư lại thịt nát xương vỡ. Dương Thiên Hạ kia trực tiếp bị hắn từ mặt đất nơi sâu xa níu đi ra, một quyền đập nát nửa bên đầu. Thật ra, như ngươi vậy run rế lại đến 7 cái cũng không đủ ta giết. Vương Đằng lắc đầu một cái, bóp chặt lấy đầu của hắn, Nguyên Hoàng đạo kiếm xuyên thủng mà qua, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó, chỗ kia với trong khi giao thủ Tâm Long Châu, phát ra từng trận nổ vang, dường như xúc động cái gì bình thường, nứt ra rồi. Từ trong đó rơi xuống một cái cả người mọc đầy lông đỏ sinh linh hình người. Long Châu bên trong vẫn còn có sinh linh. Mọi người kinh dị, đều là nhìn quá khứ. Hình người lông đỏ sinh linh mở mắt ra, bắn ra hai vệt huyết quang, một tiếng giống to, để chư thánh chủ khí huyết cuồn cuộn, kém chút bất tỉnh đi. Một đầu lông đỏ quái vật. Long Châu bên trong làm sao sẽ dựng dục ra như thế cái đồ vật? Trên tiên trì, một đám tu sĩ hướng phía dưới quan sát, nhìn thấy bên trong hang cổ tất cả đều ngơ ngác thất sắc. Sinh vật lông đỏ hình người sau khi xuất hiện, đại khai sát giới, tiên đài một tầng trời người trong nháy mắt chết rồi 18 vị. Hắn vượt qua, một cái lông đỏ trải rộng móng vuốt lớn, đem đỉnh đầu của bọn họ cốt đều cho hất đi, óc tung tóe. Mau lui lại, mau lui lại. Rốt cục, một vị đại năng cũng gặp nạn, trong miệng hét thảm một tiếng, nửa người bị kéo xuống đến rồi, máu tươi dâng trào, ruột ngũ tạng đều chảy ra. Hắn lấy ra mười mấy đạo pháp bảo, tất cả đều bị sinh vật lông đỏ một khẩu cho nuốt xuống, cùng ngay hạt đậu một dạng cốt ca cốt két vang vọng, bị hủy bởi cái răng. Mỗi người đều lông tóc dựng đứng, da xương đều hàn, sinh vật hình người lông đỏ này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn, sát tính rất nặng, không gì sánh được tàn nhẫn. Thi giải tiên, nó chẳng lẽ muốn tu hành thành công rồi sao? Kinh khủng như thế, chính là Trạm Đạo Vương cũng khó có thể chống lại. Không có người không tâm sợ, liền một vị đại năng đều chết đi. Bọn họ lùi lại lùi nữa, rất xa lánh đi ra ngoài. Mất linh trí ngu vật, cùng dã thú có gì khác biệt? Vương Đằng hừ lạnh, trong con ngươi hắc nhật huyết nguyệt hoành áp mà ra. Hóa thành hai viên sao lớn hoành rơi, xé rách hư không hoành cứ đi. Gào gừ. Lông đỏ sinh linh gào thét, dương kích trời cao, cả người bộ lông từng chiếc đứng lên, dâng lên không rõ yêu dị tà quang. Bác đế cẩn thận, nó là thái tộc tổ tiên, là Đông Hoang đời thứ 3 nguyên tiên sư, tuổi già xảy ra chuyện chẳng lành, chôn xương tần linh tiên cổ long huyệt bên trong. Có người biết được bí ẩn, hét to lên. Nhất thời liền lay động tâm thần mọi người, kia lông đỏ sinh linh dĩ nhiên là năm đó đời thứ 3 nguyên tiên sư. Không ngại, giết chi. Vương Đằng một bước đạp dưới, cuồng bạo kinh lực xé ra mười mấy đạo khe hở, trực tiếp cùng kia lông đỏ sinh linh chém giết đến dưới nền đất nơi sâu xa. Thần quang dâng lên, đem long huyệt bốn phía chiếu rọi sáng rực khắp. Chợt, từ vạn cổ long huyệt nơi sâu xa nhất, có một luồng càng để người sợ hãi khí tức bộc phát ra, để mỗi người đều tâm thần run rẩy, hầu như muốn quỳ phục xuống. Một tôn viễn cổ thánh linh, cũng phải hiện thế sao? Không phải đại đế cổ đại không thể địch. Trong đám người, một vị ốm yếu lão nhân nói nhỏ, trong tròng mắt bắn ra hai đạo chùm sáng rợn người. Đây là cái gì? Có cái gì sinh linh khủng bố muốn xuất thế à? Các tu sĩ không chịu nổi uy thế như vậy, dồn dập hai chân run lên, ngã trên mặt đất. Quá khủng bố, uy thế như vậy, đã có một tia thánh uy. Không ngừng có tu sĩ ho ra máu, ngơ ngác không gì sánh được. Trong long huyệt kia sinh linh, càng là chạm tới thánh vực tồn tại. Hiện nay thánh nhân không ra, ai có thể chống đỡ bọn họ? Ồn ào. Từ thiên cổ long huyệt kia nơi sâu xa nhất, truyền đến một tiếng hét lớn, như là có một cái vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, phát ra một luồng đại dương một dạng đáng sợ gần sóng. Một chiếc chiến xa cổ xưa vọt ra, cao bất quá một thước, do một đầu dài hơn một thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe, còn có một cái dài hơn một thước màu xanh tiểu long xoay quanh ở trên, có khác một cái dài hơn nửa thước xích huyết vượng hoàng thần ở sau bay lượn. Ngoài ra, 7, 8 tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân ở trước mở đường, nhan sắc không giống nhau, từng cái chạm ngọc một dạng, ở mặt trước nhanh chóng chạy băng băng. Trên chiến xa cổ, đứng thẳng một cái cao hơn một thước sinh linh hình người, như một vị thần mở dạng, lượn lờ 108 đạo thần hoàn, quá to, người phương nào ở đây náo động, đem ta tộc bất hủ thượng cổ đại đế thức tỉnh. Nó là một thượng vị giả, cũng không phải là cái kia bất hủ thượng cổ đại đế, thế nhưng lại có một loại ngập trời khủng bố như thế, tuy rằng chỉ có cao hơn một thước, thế nhưng là sắp sửa thiên địa này nứt toác. Có một vị sống sót thượng cổ đại đế. Tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin được tất cả những thứ này, hậu thế làm sao còn có thể có loại tồn tại này, lại có một vị cổ đế ngủ say ở tần lĩnh vạn cổ trong long mạch, hắn là ai? Một đội này sinh linh muôn màu muôn vẻ, từng cái óng ánh long lanh, tất cả đều bất quá cao một thước, như một đám thần ngọc tinh linh, nhưng cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ xưa chiến xa như là cùng tồn tại với thế gian, là lấy đồ đá đánh bóng mà thành, chỉ có một thước quá cao, dài 30 cm màu tím kỳ lần kéo xe, lao ra hang cổ. Quấy rối đại đế ngủ say giả chết. Trên xe đá, cái kia cao hơn một thước sinh vật hình người gầm nhẹ, 108 đạo thần hoàn bao phủ, cao giọng hét lớn. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một mảnh chữ cổ bay ra, chạm trổ ở hư vô gian, mấy vị đại năng kêu thảm thiết, như đã phá nát bức tranh một dạng bay ra ngoài. Mỗi một chữ cũng như một cái thần truy, đem đại năng đập cho thổ huyết, đứt gân gãy xương, mạnh mẽ không thể chống đỡ, đó là đạo bản nguyên thể hiện, một chữ là một loại đạo. Hừ, cáo mượn oai hùng đồ vật. Chật, từ dưới nền đất cổ lăng quân bên trong, đột nhiên dò ra một cái nguyên quang đại thủ, đập ngang mà xuống, trực tiếp đem tiêu cao một thước sinh linh hình người đập bay ra ngoài, rơi xuống ở bên. Là ai? Tiêu Ngọc Tinh vậy sinh linh kinh nộ không ngớt, càng bị người dương kích, điều khiển chiến xa liền giết hướng cổ lăng quần nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Dâng trào thần quang dâng lên, pháp tắc thần lực lệnh thiên địa biến sắc. Ba bóng người xông lên tận trời, đánh vào trên 9 tầng trời, cương phong nộ hảo, vỡ ra từng đường lỗ thủng. Đương đại càng có xuất sắc như thế nhân kiệt, tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm. Vì sao lại cho ta một loại hư huyễn cảm giác? Bác Đế Vương Đằng. Trong đám người, lão nhân ốm yếu kia ngẩng đầu tự nói, trong tròng mắt giống như có thể chiếu gặp vạn vật, cuối cùng vạn ngàn biến hóa. Chương 247, Bất Tử Tiên Đan, Thanh Đế Sát Nghiệm. Giết. Như Ngọc Tinh một dạng tiểu nhân hét lớn, trên người 108 đạo thần hoàn hào quang chói lọi, trong tay nhấc theo một cây ngọc mâu. Mũi nhọn liền bình núi cao, pháp tắc sóng gợn rung động mà qua, chớp mắt đem một bọn người bóng nổ tan thành xương máu. Nó trên đầu, không đủ thức tấc dài màu xanh tiểu long cùng dài hơn nửa xích xích huyết vượng hoàng thần theo vũ động, đồng thời thảo phạt, bốn phía quay chúng quanh bảy, tám tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân cũng đều các nâng binh đao, tấn công về phía đến đây. Những tiểu nhân này trong tay đều là tự nhiên hình thành ngọc binh, không thể so với vương giả thần binh kém, thai nghén trời sinh đạo văn. Có cổ giáo chủ nói nhỏ, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Đây chính là dị bảo à, đừng nói là chư giáo chủ, chính là Trảm Đạo Vương giả đến rồi, cũng phải động lòng. Phốc. Khủng bố thảo phạt ở cao thiên tỏa ra, khuấy động mà dưới pháp tắc thần lực mênh mông như biển, ép sụp hư không, vút phẳng núi cao. Mọi người kinh sợ, đây rốt cuộc là thế nào một đám sinh linh, nhỏ như vậy, nhưng cũng đều từng cái mạnh mẽ khủng khiếp, căn bản không một người có thể chống lại. Ta cảm giác được một loại phá diệt tất cả sức mạnh, cái kia ngọc tinh sinh linh đều cơ hồ nhanh thông thánh, chiến lược hủ chết người. Những kia nhân vật cấp độ giáo chủ đều xông lên hóa tiên chỉ vị trí núi lớn, rất xa cách ra, này giao thủ gợn sóng quá mức kịch liệt, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đại đế cổ đại uy thế không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, các ngươi quấy nhiều hắn ngủ say, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Cái kia ngọc tinh dạng sinh linh hình người hét lớn, dường như ở thẩm phán bình thường. Lông đỏ sinh vật hình người giống to, lại bị Vương Đằng nâng đỡ nguyên quang thần luân cho chấn bay ra ngoài, vạn ngàn chết hết độc bắn. Đem vòm trời chiếu rọi sáng rực khắp. Chuyện cười, liền kia nhảy một cái ngưỡng cửa đều chưa bước vào, cũng xứng tự xưng đại đế. Hết ngồi đáy giếng ngu vật thôi. Vương Đằng cười nhạt, cánh tay loáng một cái liền đẩy ra kia đập xuống ngọc mâu. Quyền phong dương kích, hấp nhật huyết nguyệt đi theo, như là thúc đẩy một mảnh hoàn vũ tinh không, đầu đá mà đến. Kia ngọc tinh tiểu nhân khí hoa hoa nhảy lên, trong tay ngọc mâu qua lại vung dậy, thần uy làm người biến sắc. Trong hóa thiên trì, Vương Đằng bản thể nhìn mịt mờ càng nồng nặc hồ nước, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường, kéo một mảng thần quang đem ba người mang theo, trực tiếp lùi ra. Thanh đế sát nghiệm đang thức tỉnh. Hắn tự nói, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương, nhìn thấy giữa hồ thần dị, một đóa sen xanh cắm rễ ở thỏi đồng trên, chính đang chậm chậm vung lên, chảy ra lay động vạn cổ vĩ lực. Ầm ầm ầm. Trên trời cao, ba bóng người va chạm dị thường kịch liệt, tôn tiêu người ngọc nhỏ thực lực dị thường khủng bố. Liên tiếp cùng nguyên hoàng đạo thân gắng chống đỡ, đánh vòm trời rung động, như họa bố vậy qua lại run. Chiến lực kinh thế, đã chỉ nửa bước vào thánh vực. Đợi đến bộ tộc ta đại đế thức tỉnh, hết thảy đều đem thành không. Ngọc Tinh tiểu nhân một bước ra chiến xa, cổ động lên toàn thân thần lực đánh tới, dường như phải đem phía chân trời đều chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Kỳ Lân trước xe, tám tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân từng người ôm một cây lệnh kỳ, phân biệt ở đứng ở bát phương, bắt đầu tế thiên, mà cái kiêm màu xanh tiểu long còn có dài hơn nửa xích xích huyết phượng hoàng thần tắc bắt đầu réo vang. Tần Linh rung bần bật, vô cùng long khí ngút trời, hội tụ thành một cái to lớn chân long, ngưng tụ ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, long uy như biển, ép người nghẹt thở. Đây là điên rồi sao? Dĩ nhiên triệu tập vạn cổ long mạch, hết thể long lực đều vọt ra. Mọi người giật mình, đây là Trung Châu tối cường long mạch, trường tôn vạn cổ, kéo dài 1 triệu dặm, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là muốn lấy Trung Châu tổ căn đến đối địch à? Mọi người chấn động, Trung Châu mạnh mẽ nhất tổ căn, đại biểu Trung Châu đại khí vận. Nếu là long lực bị đánh tan, Trung Châu đem từ đây phát sinh kỳ biến, trời biết sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ, bởi vì đây là đại địa tinh nguyên tan vỡ. Long mạch, hóa tiên chỉ trên, Vương Đằng chân thân hiện ra, ngưng thần nhìn mâm kia hoàn phía chân trời chân long. Ầm ầm, cùng lôi nổ vang, trong tay hắn thế nào nhưng vọt lên một đạo vạn trượng hỗn độn thần quang, xuyên phá mây xanh, thẳng vào hoàn vũ. Khí tức của đại đế cổ đại tràn ngập, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt bình thường kinh người gợn sóng ở mênh mông vạn phồng, vạn cổ thanh thiên đều đem muốn thành không. Cực đạo đế binh thức tỉnh, cổ đế thần uy tái hiện với thế gian, các phương giáo chủ cũng không nhịn được muốn quỳ xuống lạy, thái cổ thần linh đều muốn nhân nó mà run rẩy. Loạn cổ chiến phủ, đế binh vừa ra, hầu như muốn ép sụp cổ kim tương lai, phụ cận một ít đại năng rốt cục không nhịn được, quỳ ngã xuống, không chịu nổi loại này đại đế uy thế. Cái kia hình người lông đỏ sinh linh sợ hãi, thân thể đột nhiên dừng lại, hơi run lên, không ngừng rút lui, phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Người không phải chân thân. Chợt, kia ngọc tinh tiểu nhân dường như phát hiện cái gì bình thường, nhìn nhấc theo loạn cổ chiến phủ hiện thân Vương Đằng, kêu lên sợ hãi. Giết như ngươi vậy run rế, không cần chân thân ra tay. Nguyên Hoàng đạo thân lạnh lẽo nở nụ cười, thiên linh nơi nguyên quang thần luân chân sát mà dưới, trực tiếp đem kia tiểu nhân lập lật qua đi, trên thân thể đều nhiều hơn vài đạo vết rạn nứt. Một tôn thánh linh, nhưng chưa viên mãn. Vương Đằng nhấc theo loạn cổ chiến phủ, quanh thân vạn đạo hỗn độn thần lôi cuồn bổ, một mảnh vật mèo. Hắn liếc mắt một cái long huyệt nơi sâu xa, trực tiếp đánh xuống một đòn ánh búa. Dường như khai thiên tích địa bình thường sáng lạ, kia ánh búa bao dung vạn vật, diễn sinh quy nhất, sinh dưỡng hỗn độn. Hừ. Chợt, đại địa nơi sâu xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, một tia vô thượng uy thế vọt lên, kia chạy xuôi cực đạo khí thế ánh búa một hồi sụp đổ rồi, lấm ta lấm tấm rải rác ở trời cao. Cái gì? Uy thế như vậy, lẽ nào thật sự có một vị đại đế? Mọi người trố mắt ngất ngụm, rất nhiều người cho rằng là Ngọc Tinh Linh ở đe dọa. Hiện nay lại thật sự có một vị vô thượng tồn tại, ngủ say ở địa mạch nơi sâu xa. Vô tri nhân loại, các ngươi quá yêu nhiêu đại đế, dù chết cũng khó có thể gột rửa tội nghiệp của các ngươi, đem đế binh dâng lên đến. Ngọc Tinh tiểu nhân lớn tiếng kêu la, nhưng lại độ bị Nguyên Hoàng đạo thân một lòng bàn tay đập bay ra ngoài. Suýt nữa cắt thành hai đoạn, trên người vết rạn nứt càng đa dạng, dường như sau một khắc liền muốn sụp ra bình thường. Ta biết rồi, là thần tụy cấp bậc Mộc Huyễn, hắn nhất định thông linh hóa thành hình người, lẽ nào thật sự chứng đạo thành công, trở thành một tôn đại đế. Hóa tiên chỉ trên, có lao bối tu sĩ kiến thức rộng rãi, suy đoán lên. Nếu là nói Tần Lĩnh Long sẽ thai nghén ra thế nào mạnh mẽ thánh linh, tựa hồ cũng chỉ có kia thần tụy cấp bậc Mộc Huyễn. Không nói được tưởng thật xuất hiện một tôn tồn tại khủng bố. Chính là thật xuất thế, thì lại làm sao? Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm, trong tay loạn cổ chiến phủ giống như có thể ép vỡ chư thiên, thần quang mùa tung, hỗn độn ánh chớp dâng trào. Hắn trực tiếp lập bổ xuống, chém ra ba đạo thông thiên triệt địa ánh búa, soi sáng vạn cổ, lộn xộn cả khôn. Một cái cực đạo đế binh, cũng được cho là không sai rồi. Từ kia long huyệt nơi sâu xa, đột nhiên bắn ra hai đạo kinh thiên trùng sáng, dường như hai vòng sao lớn ở chìm nổi. Mọi người ngạc nhiên, kia càng là hai cột ánh mắt, liền có như thế đi thế. Trong nháy mắt liền sụp đổ rồi ba đạo ánh búa, hóa thành một cái trắng nõn như ngọc đại thủ giọ xuống, dường như phải đem toàn bộ đất trời đều nắm ở lòng bàn tay bình thường. Ào ào ào. Nhưng vào lúc này, trong tiên hồ bọt nước tung tóe, một khối đồng xanh xuất hiện, phía trên sinh trưởng ra một gốc sen xanh nhỏ, chập chờn xanh hoa. Quang ảnh lóe lên, sen xanh nhỏ hóa hình, một cái anh vĩ nam tử bóng dáng xuất hiện, từ trong hồ nước từng bước đi lên vào đến, ánh mắt quét qua, thanh quang bắn ra. Phúc! Kia giỏ xuống đại thủ lúc này liền đổ nát mà mở, nổ tung trời cao. Làm sao có khả năng? Chủ thượng thần uy vô lượng, vì sao? Trên trời cao, kia bao phủ 108 đạo thần hoàng ngọc tinh tiểu nhân kinh ngạc thốt lên. Lại bị Nguyên Hoàng đạo thân đạp ở dưới chân, vô thượng đạo kiếm chém đánh mà qua, trực tiếp đem hắn chém làm hai đoạn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, vẹn vẹn là ánh mắt liếc mắt một cái, liền để con kia giả thiên đại thủ vỡ diệt, đây là uy thế cỡ nào? Thanh đế, dĩ nhiên là thanh đế. Thanh đế chưa chết, hắn lại vẫn sống sót. Có yêu chủ kêu sợ hãi, cũng có thánh chủ kinh ngạc thốt lên, tất cả đều ngơ ngác thất sắc. Yêu đế chết đi bất quá 10.000 năm, ở bất hủ trong tay thế lực lớn, có nó bức tranh, nam tử anh vĩ này tuyệt đối là thanh đế không thể nghi ngờ, sẽ không sai biệt. Thanh đế, hắn thật không có chết. 9.000 năm trước thiên tiêu trung hoàng hướng vũ phi trở nên thất thần, trong lòng phức tạp khó nói, không biết đang suy nghĩ gì. Thì ra là như vậy, vẫn luôn sống sót à? Trong đám người, lão nhân ốm yếu kia chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi vẫn đục lại bắn ra lệnh thiên điệu biến sắc phát sáng. Vào đúng lúc này, hắn dường như không gì sánh được cường thịnh, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, hướng thương thiên tranh tạo hóa. Hồ nước vang vọng, một cái nam tử thân mặc áo xanh, từng bước đi lên bờ đến, rất anh vĩ, đáy mắt nơi sâu xa tất cả đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy không gì sánh được. Hắn nhất cử nhất động đều là như vậy tự nhiên, không có ép người như thế, cũng không có để người run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng thiên thể. Thanh đế, Vương Đằng nắm loạn cổ chiến phủ mà lập, ánh mắt có chút thâm trầm. Đây chỉ là thanh đế lưu lại một đạo sát nghiệm, nhưng cũng có uy năng như thế. Hắn cũng xác thực chưa chết, vẫn tồn tại với thế gian. Làm chủ hoang tháp, nỗ lực diễn biến tiên vực. Cách đó không xa, một mảnh lấp loé dáng đỏ, đời thứ ba nguyên tiên sư run rẩy, muốn chạy trốn, yêu đế thần uy để bọn họ sợ hãi. Thanh đế từng bước đi tới, ánh mắt không gợn sóng, tràn ra một tia thanh quang, chỗ đi qua, phát ra từng trận tiếng vang, an lành không gì sánh được. Lại như vạn cân thần nhận chiến quá, hết thể huyết quang đều bị cắt đứt, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đời thứ ba nguyên tiên sư thi thể trên lông đỏ giết hết, lộ ra một cái giàn mua mà lại khô héo nhục thân, từ lâu không có một tia sóng sinh mệnh, sớm ở 7 vạn năm trước, tính mạng của hắn liền chung kết rồi. Vành. Đột nhiên, đời thứ ba nguyên thiên sư thi thể chia 5 x 7, một viên nắm đấm lớn thần đàn phóng lên trời, so với thái dương còn nóng ánh hơn, hừng hực mà rực rỡ, dương khí đặc biệt trọng. Đây chính là bất tử thiên đan, là một đời nguyên thiên sư trong cơ thể thai nén mà sinh, lấy tần lĩnh vạn cổ đại long đến tầm bổ, với thái âm bên trong thành tựu một điểm chân dương, hóa thành bảo đan. Yêu đế không có hướng bên này liếc mắt một cái, về phía trước đi dạo mà đi, mặt hướng long huyệt nơi đó, trong con ngươi ngôi sao ngàn tỷ, không ngừng lưu chuyển. Giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi hương thấm vào lòng người bay xuống, để toàn bộ hóa tiên chỉ đều tựa như ảo ngộng, mưa ánh sáng như khói. Rất nhiều người trực tiếp say ngất ngư trên mặt đất. Càng là như vậy, mọi người càng ngày càng cảm giác được đời thứ ba nguyên thiên sư mạnh mẽ, này giao tu 70.000 năm chí dương thần đan, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lấy thiên cổ long huyệt là lô, luyện mà thành. Tăng. Trong phút chốc liền có rất nhiều đại năng, nhân vật cấp độ giáo chủ ra tay. Pháp bảo hào quang trải ra trời cao, một mảnh hừng hực. Hừ. Nguyên Hoàng đạo thân ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp nát ngọc tinh tiểu nhân tàn khu, giơ tay liền đánh tới. Phúc. Bất tử tiên đan bốn phía bỗng nhiên nổ lên mảng huyết vụ lớn. Hắn một lòng bàn tay đem ba vị đại năng đập nát ở trời cao bên trong, nguyên thần đều tiêu diệt. Mấy vị cổ giáo chủ tâm sinh sợ hãi, lúc này mới nhớ tới trước mắt đứng chính là thế nào đáng sợ một vị cường giả. Bác đế Vương Đằng, một đạo hóa thân cũng có thể chinh chiến bàn thánh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không dám tiếp tục ra tay tranh cướp. Chỉ được tha thiết mong chờ nhìn Nguyên Hoàng đạo thân đem cái viên này bất tử tiên đan thu hồi, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Một viên bất tử tiên đan, đầy đủ rồi. Hắn tự nói, trong tay loạn cổ chiến phủ đổ ngang vòng trời. Trải ra dưới một mảnh cực đạo thần quang màn che, đem phía sau ba người bảo vệ. Từ trong long huyệt kia phun trào ra sức mạnh càng đáng sợ, tôn địa thánh linh, thật rất mạnh mẽ. Đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng ngập trời thần quang từ thiên cổ long huyệt bên trong bộc ra, khủng bố uy thế trực tiếp đem mọi người ép vỡ, tê liệt ngã trên mặt đất. Sức mạnh như vậy, vừa xa thánh hiển, đạt đến khác một cấp bậc. Một chiếc cổ xưa long xa, trong long huyệt bên trong ầm ầm bay ra, ở phía trên có một cái cả người đều đang tỏa ra thần quang tồn tại, cùng người thường bình thường chiều cao, thế thế nhưng là để người run rẩy. Long Sa cũ kỹ, người kia đầu đội đại đế quan, trên người mặc cổ hoàng thánh y, như một tôn thần linh một dạng đi thái cổ trên mặt đất đi tới. Này chính là đám kia ngọc tinh trong miệng đại đế sao? Mọi người hầu như không thể tin được, từ xưa đến nay, một thời đại xưa nay chưa từng xuất hiện hai vị đại đế, tại sao phát sinh chuyện như vậy, căn bản không phù hợp lẽ thường. Thần linh huyết diệt, hàng hà sa số, ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Cổ xưa Long Sa trên, tràn ngập vết đao lỗ kiếm, điêu khắc lên thái cổ đại chiến lúc lưu lại ân ký. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh đế bình thản mở miệng, hắn đứng chắp tay, một thân áo xanh phiêu triển, xem ra rất trẻ trung, anh tư vĩ đại. Là như vậy hờ hững, thế nhưng lại có một loại vô hình đại đế uy thế. Vào đúng lúc này, năm vực trên mặt đất, vô số ngủ say cổ sinh linh đều bị giật mình tỉnh dậy, bọn họ khó mà tin nổi nhìn phía kia mênh mông bầu trời. Như vậy uy thế, chuẩn đế bắt trọng thiên. Bắt đầu trên mặt đất sao còn có nhân vật như vậy? Một cố khác uy thế càng thêm đáng sợ, như cổ hoàng phục sinh, nhân tộc của bắt đầu, đến tột cùng còn để lại bao nhiêu lá bài tẩy? Đây là đang chấn nhiếp chúng ta sao? Cùng một ngày bên trong, hai tôn vô thượng cường giả ra tay. Mọi chỗ cổ sinh linh xảo huyệt bên trong, truyền đến từng trận nói nhỏ. Rất nhiều hoàng tộc đều biến sắc, hiện nay trên đời còn có đẳng cấp này cường giả sao? Một hồi, bọn họ liền liên tưởng đến rất nhiều, nhân tộc gấp gáp, e sợ so với bọn họ nghĩ tới còn muốn thâm hậu. Long huyệt trước, ngươi nhanh muốn trở thành thánh linh, cửu khiếu thông linh, nhưng trung quy vẫn là trên lệch một bước, bước đi này chính là khe trời. Thanh đế đạo, mọi người giật mình, nguyên lai cái này cái gọi là bất hủ chi hoàng cũng không phải là chân chính đại đế, chỉ là một cái nhanh muốn trở thành thánh linh tồn tại, còn có một đoạn con đường phải đi. Chính ngươi cũng bất quá là một đoạn sát nghiệm mà thôi, từ lâu không phải năm đó ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Cái gọi là bất hủ chi hoàng hay lớn, cũng không yếu thế. Mọi người lại một lần chấn động, thực sự quá bất ngờ, yêu đế cũng không phải phục sinh, mà chỉ là một đoạn sát nghiệm. Quả nhiên là hắn, vì giết thái tộc tổ tiên mà trường tồn hậu thế thanh đế sát nghiệm. Trong đám người, ốm yếu lao nhân chậm rãi mở miệng. Tiến thần cư, vào Nam Thiên môn, nhảy thiên cung, ta từng ở đó gốc bất tử bản đảo thụ chém xuống giết qua hai tôn chân chính thánh linh, hôm nay sẽ có tôn thứ ba. Thanh đế bình tĩnh mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tất cả đều ra đầu tê tê, yêu đế đến cùng mạnh đến mức nào, nghe nói lời nói, tựa hồ chém liên tục hai tôn thánh linh căn bản không có mất nhiều công sức. Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, trong thần khư hai tôn chân chính thánh linh bị ngươi giết. Cái này sinh vật âm thanh rất không tự nhiên, sinh xảy ra chút điểm gợn sóng. Sau đó, thanh đế liền ra tay, đại thủ hạ xuống, tôn này thánh linh kêu to một tiếng, thân thể một tấc vỡ vụn, một tấc thiêu đốt, cùng cổ chiến xa đồng thời hóa thành một vùng ánh sáng, bị sấy khô rồi. Một cái trở thành thánh linh sau có thể cùng chi đế tranh hùng tồn tại liền như vậy bị dễ dàng xóa bỏ, mọi người trong lòng không gì sánh được chấn động. Sinh thì lại làm sao, chết thì lại làm sao, từ trong hỗn độn đến, về trong hỗn độn đi, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Mơ ảo âm thanh cuối cùng truyền đến, bóng dáng của yêu đế phai mở xuống, triệt để biến mất rồi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, một tay dò ra, tiếp được kia rơi xuống mà dưới miếng đồng xanh. Một đám yêu chủ giáo chủ hô hấp nặng nề, con mắt đều đỏ, vậy cũng là thanh đế cắm rễ quá thần bí đồ vật. Không nói được cũng là cổ xưa đế binh mạnh vỡ, có thể nào không động lòng. Nhưng cũng không một người dám nói cái gì, tôn địa có thể so với bán thánh ngọc tinh hải cốt còn nằm ở nơi đó đây, động ý nghĩ bao nhiêu chiếm được mình cân nhắc một chút. Vương Đằng không có để ý bọn họ, trực tiếp đem đồng xanh thu hồi, hướng đi Long Huyệt nơi sâu xa. Một bên khác bên trong dãy núi, Đoạn Đức tay nâng một thanh thanh quang đạo kiếm, mũi nhọn xuyên thủng trời cao, dẹp yên mấy chục tòa núi cao. Chính đang truy đuổi một vị cả người lượn lờ màu vàng khí diễm thanh niên, sắp nổi lên làm cho nhảy nhót tưng bừng, rất chật vật. Đạo sĩ mập trong miệng cười ha ha, thỉnh thoảng quát mắng hai câu, cực kỳ hà giận giáng dấp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 248, Lang Thần. Rốt cục cho đạo gia tóm lại, hôm nay không đem ngươi thu thập một trận, có thể nào giải mối hận trong lòng của ta? Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thôi thúc Vương Đằng đưa cho thanh quang đạo kiếm, trên trạm cao thiên, bổ xuống đại địa. Thần mang xẹt qua chỗ, núi cao tất cả bị dẹp yên. Phía trước kia lượn lờ màu vàng khí diễm thanh niên im lặng không lên tiếng, tựa hồ có chút chột dạ, cắm đầu tách ra thảo phạt, một đường đi nhanh. Hai người trực tiếp truy đuổi đến sâu trong dãy núi, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Chợt, trong thiên cổ long huyệt, tiên hà ngút trời, Vương Đằng bóng dáng như ẩn như hiện, giơ tay gian hỗn độn khí dâng trào, đem một cái tổ căn đánh xuyên qua, mười mấy con sinh linh phi độn, có là ngựa nhỏ, có giống như phi yến. Thần thủy cấp bậc mộng viễn. Mọi người kinh ngạc tốt lên, nơi đó hương thơm rạng rỡ, mặc dù cách nhau lại xa, mọi người cũng có thể nghe thấy được, hầu như thấm vào người khung cùng trong linh hồn. Trời ạ, nhiều như thế. Bọn họ điên cuồng, trực tiếp bất kể đánh đổi nhảy vào long huyệt bên trong, tranh cấp tạo hóa. Mộng ảo thần thủy. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, kim quang chiếu đến bát phương, hóa thành một cái lưới lớn đem bốn phía sinh linh hết mức bao phủ. Trực tiếp đem kia phi yến dáng dấp sinh linh vồ một cái đến trong tay, vàng dòng thần mang phân phật, luyện hóa thành một khối long thủy. Một cái tổ căn liền có như vậy thần thủy, nơi sâu xa chắc chắn càng to lớn hơn tạo hóa. Hết thể giáo chủ cũng không thể bình tĩnh, không còn bồi hồi ở hóa tiên chỉ bên, mà là trực tiếp hướng thiên cổ long huyệt chạy đi, đối với tuổi thọ đã hết người tới nói, đó mới là trên đời quý giá nhất tiên bảo. Vương Đằng ra tay ác liệt, trăm trượng bên trong không người dám tới gần, kim quang thần vong bao phủ ở một cái kia tổ căn chỗ hồng trên, tất cả đem thu nhận. Đùng. Trung hoàng xuất hiện, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều oanh sụp một mảnh cổ vách, từng bước gáp sát long mạch nơi sâu xa nhất. Cũng trong lúc đó, chư thánh chủ, yêu chủ đều đến, huyết chiến tứ phương, đánh gục cường địch. Giết. Đại năng gian cũng là thét dài liên tục, thần quang ngang trời, tùy ý chém giết. Mau đuổi theo. Long động nơi sâu xa, thế nào nhưng bay ra một đạo tử hà, hóa thành một cái linh xà chuyển động loạn lên mà ra, bất quá dài một thước, thông suốt mà óng ánh, có thể hiểu rõ đến nội bộ phun trào tiên linh khí. Đây là vô giá tiên chân, một đám nhân vật già cả con mắt đều đỏ, toàn đều đi theo truy đuổi, chỉ lo sai qua như vậy một việc tạo hóa. Vương Đằng cũng là giơ tay, đem đập xuống pháp bảo đổ nát, ngón tay vung lên gian hỗn độn thần quang dâng trào, sụp xuống hư không. Tiêu tán dư âm bao phủ thập phương, mấy vị giáo chủ ho ra máu rút lui, thân thể đều kém chút nứt ra rồi. Ngơ ngác thối lui, không dám tới gần. Tổ mạch đa dạng, nơi sâu xa nhất lại cùng Trung Châu tổ căn liên kết, rút dây động rừng. Vương Đằng nói nhỏ, đem được sinh linh tất cả luyện hóa làm long thủy. Như vậy chân bảo, cả thế gian cũng khó tìm. Hắn một đường tiến lên, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, giết hướng long huyệt nơi sâu xa nhất. Trời ạ, vẫn còn có một tôn gần như hóa hình sinh linh. Có người kinh ngạc tốt lên, nhìn kia chiếm giữ ở long mạch trên một phương ngông lung trùng sáng. Nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn nhắm mắt sinh linh, gần như hóa thành hình người, mọc ra thất hiếu, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ. Vành, đã có giáo chủ đại đánh nhau rồi, sụp xuống một vách đá, nổ vang từng trận. Trung hoàng khí thế bằng bạc, một quyền một trường, đều có đại thế đi theo, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, thiên địa cùng chuyển động. Hắn vung quyền, phu một tiếng đem một tôn đại năng đánh nổ, huyết cốt gốc rạ tung tóe, nguyên thần đều bỏ chạy không ra đi, liền bị bóp nát. Mộng ảo thần thủy, quả nhiên là không bình thường thần vật, ra một tôn tiếp cận viên mãn thánh linh, hiện nay lại thai nghén một tôn ả. Vương Đằng đến, thiên nhãn hiểu rõ, tưởng thật là tập thiên địa chi tạo hóa huyền bí, đặc biệt kinh người. Là bậc đế, hắn cũng đến rồi. Xong, thật vất vả nhìn thấy một việc này thần vật ta. Mắt thấy Vương Đằng tiến lên, một đám tu sĩ ai thán không ngớt, chỉ được tối lui, chuyển hướng một bên khác. Vị này thực tại là không tranh nổi, thần vật tuy tốt, cũng có mệnh hưởng mới được. Không nữa chém tới khúc mắc, ngươi liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có rồi. Vương Đằng nhàn nhạt quét Trung Hoàng một mắt, từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp đem tôn kia thất khiếu người đá thu hồi liền rời đi. 9000 năm trước tuyệt thế nhân kiệt, nhưng thủy chung trong lòng có kết, vây nốt chính mình, không nguyện đi ra. Long động ở ngoài, Vương Sung ba người ngược lại gặp gỡ đổi tới Tử Phụ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử. Lúc trước đều là tiến vào nhân kiệt của kỳ sĩ phủ, ngược lại cũng có mấy phần giao tình. Chỉ là ở Tử Phụ Thánh Tử bên cạnh, còn theo một vị kỳ hảo tuyệt mỹ nữ tu, toàn thân bao phủ ở một mảnh đại đạo trong hào quang, vang vọng luân âm. Huynh trưởng. Chợt, Vương Sung hô to. Nhìn phía kia cùng nhau đi ra khỏi long động bóng dáng, nhất thời hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Bác đế từ trong long động đi ra rồi, hắn phải chăng đến nơi sâu xa nhất, lại được cái gì? Mọi người rất tò mò, nhưng chung quy không có lá gan đó tiến lên, chỉ được rất xa quan sát. Tử Phụ Thánh Nữ. Vương Đằng có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Tử Phụ Thánh Tử bên cạnh nữ tu, chính là vị kia có tiên thiên đạo thai thể chế thánh nữ, dán vào đại đạo, siêu phàm thoát tục. Vừa vặn gặp gỡ, liền đồng hành đến đây. Vạn Sơ Thánh Tử mở miệng, thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước có thể nói là đại chiến liên miên, gợn sóng khủng bố cho dù ở phương xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn họ tiến lên nhưng là khá là không dễ. Cũng tốt, đi theo ta. Vương Đằng ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, không biết đang suy nghĩ gì. Giơ tay dựng lên một mảng thần quang màn che, đem mọi người nâng đỡ lên, trốn tới phương xa. Sau 3 ngày, Tần Linh Tiên cổ long động một trận chiến truyền khắp năm vực, truyền lưu ra rất nhiều tin tức, trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài, trà lâu tiệm cơm rất nhiều nơi đều có tu sĩ nghị luận. Đại đế cổ đại mấy chữ này xuất hiện tần suất cao nhất, tác động thần kinh của tất cả mọi người, hầu như mỗi người nói tới đều lộ ra vẻ kính sợ. Rất nhiều biến mất trong năm tháng vương giả cũng trở về, lại tất cả bị vị kia Bắc đế chém giết, đạp ở dưới chân. Đương đại vô địch mới là thật, quá khứ chung quy là hư vọng. Quá mạnh mẽ, liền ngay cả Hoàng Tuyển Vương cũng không cách nào lay động Bắc đế thể phách, bị một quyền đập nát rồi. Bắc đế nhưng là đồ quá bán thánh, liền ngay cả kia Ngọc Tinh tiểu nhân hóa thành bán thánh đều bị hắn một bộ hóa thân chém giết rồi. Quá khốc liệt, có thể nói máu nhuốm đỏ trường không, liền nửa bước đại năng cũng không biết chết rồi bao nhiêu, một ít cấp thánh chủ cường giả đều liên tiếp chết đi. Còn có cái kia cái gì thần tướng thất thế tôn, trực tiếp bị Bắc đế giẫm chết, nói vậy bát bộ thần duệ đám người kia đều sắp tức giận điên rồi. Tần Lĩnh một trận chiến, quá mức khốc liệt, chết đại nhân vật rất nhiều, đây là một hồi sóng gió ngất trời, chấn động năm đại vực. Liền ngay cả rất nhiều cổ sinh linh đều biến sắc, Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn Dương Thiên Hạ xuất thế, lấy Trảm đạo chi thân tranh cướp Long Châu, lại bị Bắc đế một đạo hóa thân trước mặt mọi người giẫm chết, trực tiếp đánh nổ. Gần như là lôi kéo mặt của bát bộ thần duệ ở quốc ta, liền ngay cả trong hoàng tộc cũng không có thiếu cổ sinh linh đang bàn luận, hút vào hơi lạnh. Thiên hoàng tử cũng bị trấn áp, bát bộ thần duệ không thể nghi ngờ bị trở thành thái cổ tộc chuyện cười. Trên lệnh quá to lớn, cái khác cổ hoàng tử không xuất thế, khó có thể cùng nguyên hoàng tử kẻ tranh tài. Nghe nói 2 năm sau liền có một hồi cổ hoàng dòng dõi gian tiệc rượu, ngay ở cổ hoàng sơn bên trong, nói vậy đến lúc đó nguyên hoàng tử cũng sẽ xuất hiện. Thái cổ vạn tộc nghị luận sôi nổi, chấn động rất, vị này nguyên hoàng tử tưởng thật là đạp lên máu và xương thành tiểu uy danh. Xuất đạo đến nay cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, như bẻ cánh khô phá diệt địch thủ. Cuối cùng, hóa tiên chỉ biến mất rồi, thiên cổ long động chìm vào dưới mặt đất, đó là một cái sẽ động tổ căn, ở một chỗ sẽ không dừng lại quá thời gian dài. Vương Đằng ở trong đó chiến tích không thể nghi ngờ là kinh thế, quá khứ trong 5 tháng vương giả đều là trở thành đá đặt chân. Để tên của hắn càng thêm vang dội, chính là bán thánh cũng chỉ có thể đấm máu, bại vong ở quyền dưới. Thế giới hiện nay thánh nhân không ra, không có thể cùng tranh tài giả. Cũng có thế lực lớn giáo chủ chắc chắn, làm tự mình trải qua Bắc đế ra tay người may mắn còn sống sót. Hắn không thể nghi ngờ biết được trong đó khủng bố, bán thánh. Bất quá quyền dưới vong hồn thôi. Đây là một việc để rất nhiều người khó có thể quên đại chiến, không có người biết được chết rồi bao nhiêu người, phàm là tham dự vào thế lực lớn đều vô cùng đau lòng, cao thủ tổn thất rất nhiều. Bát bộ thần duệ tổ địa liền chưa từng lắng lại quá, đoạn thời gian này bên trong thường thường truyền ra tiếng giống giận dữ. Thấy do nó nén giận, một vị thần tướng thế tôn liền như vậy bị chém, ung dung thoải mái, cùng giống chết một cái sâu kiến không có khác nhau. Vạn Long Sảo cùng Hoàng Kim Quật đều trầm mặc, ở Tổ Vương Hiểu ngầm không ra tay nên lại, vị này nguyên hoàng tử có thể nói là đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Trong kỳ sĩ phủ, Bắc Linh Sơn đỉnh, thần tuyển chảy nhỏ giọt chảy qua, nội bộ một viên bất tử tiên đan chìm nổi, dâng lên nồng nặc tiên quang. Đem cả đỉnh núi chiếu rọi sáng rực khắp, tiên linh khí nồng nặc rất, hóa thành liên miên mịt mờ bông xuống. Chỉ là hút một ngụm, đều có cố gần như sung sướng đê mê cảm giác. Ở nó bên, có bảy bóng người ngồi xếp bằng, trung ương bày ra một mặt bàn đá, bảy mới chén ngọc lần lượt sắp xếp, cổ điển đại khí. Hôm nay mời các ngươi đến đây, chính là có một việc tạo hóa. Vương Đẳng cư vị trí đầu, ánh mắt từ trên thân sáu người đảo qua, đều là thần sắc khác nhau, cũng không lên tiếng. Hắn gõ nhẹ bàn đá, thần tuyến bên trong ầm ầm cuốn ngược lên bảy đạo quang lãng, chạy xuôi mùi thơm ngát, truyền vào mọi người trước người chén ngọc bên trong. Vương Minh kết bạn với chúng ta đã lâu, nói thẳng không sao. Đúng rồi, chúng ta có thể vào trong kỳ sĩ phủ tu hành, cũng là thừa Vương huynh tỉnh. Tử phủ thánh tử hơi trầm ngâm, mơ hồ nhận ra được cái gì, chậm rãi mở miệng. Vạn Sơ thánh tử dương mắt đảo qua, lên tiếng phụ họa. Tốt, thiên hạ ngày nay hỗn loạn, năm vực huyết hỏa nổi lên bốn phía, cổ sinh linh xuất thế, đại biến sắp tới. Hai năm sau cổ hoàng dòng dõi liền sắp xuất thế, không phải sức lực của một người có khả năng chống đỡ. Chư vị đều là nam nhân, một phương chi thiên tiêu, có đại tiềm lực, ta muốn thành lập một tổ chức, tập mọi người lực lượng, chư vị nghĩ như thế nào? Vương Đẳng cười nhạt, thiên linh nơi phun trào ra tảng lớn hỗn độn sương mù, đem cả đỉnh núi che lấp. Không có một tia tiếng vang truyền ra, hắn ánh mắt từ bảy người trên người đảo qua, bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Nhận được Vương đạo huynh coi trọng, bất quá chúng ta bây giờ còn chưa từng đi vào tiên đài, e sợ khó có trợ lực. Diêu Quang thánh tử khẽ nói. Thần sắc không tên, cổ hoàng dòng dõi dĩ nhiên ở 2 năm sau liền muốn toàn bộ xuất thế, tất nhiên sẽ không là thấp hơn tiên đài nhị trọng thiên tồn tại. Đều từng ở từng người thời đại bên trong hiện lộ tài năng, nếu là xuất thế, hơn nửa khó địch nổi. Ta biết được, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trắng xuất lực, bản kinh văn này chính là tổ chức thống nhất chân công. Vương Đẳng thần sắc bất biến, đầu ngón tay bắn ra bảy đạo thần quang, đều là bao hàm một đoạn ngắn huyền diệu kinh văn. Cùng mọi người thể ngộ. Đây là Thái Âm chân kinh, một bộ đế kinh, nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong. Nhất thời liền có hô khẽ tiếng vang lên. Bảy người sắc mặt căng thẳng, có chút ngượng ngác. Này một đoạn ngắn kinh văn không thể nghi ngờ là cực kỳ huyền diệu, trình bày thái âm chi pháp lý. Không sai, hoàn chỉnh thái âm chân kinh, đem làm tổ chức tu hành công pháp, thần liệu, kinh văn, tu hành cần thiết linh tài, chúng ta cũng không thiếu, cần thiết làm, cũng là rất đơn giản. Vương Đẳng cười cợt, đại thủ đã qua, trên bàn đá bỗng nhiên thêm ra bảy cái áo bảo. Đều là toàn thân đen kịt, chảy xuôi hỗn độn khí, giống như có thể ngăn cách người thần thức nhận biết, vô pháp nhằm nó. Vương huynh cũng thật là, vô cùng bạo tay a. Yêu Nguyệt không hít sâu một hơi, một bộ hoàn chỉnh đế kinh, đại diện cho cái gì, không, có người sẽ không biết. Đủ để tạo nên một phương đỉnh tiêm thế lực, bây giờ lại chỉ là tổ chức tiêu phối, ít nhiều khiến người có chút tâm kinh. Chúng ta cần thiết rất đơn giản, không ngừng mạnh mẽ, giết chóc cổ sinh linh, giết chóc bị thủ, đều là làm chúng ta lớn mạnh tư bản, trường sinh mới là cuối cùng truy cầu. Ở đây, ngươi không cần phải kiêng kỵ người khác ánh mắt, bày ra chính mình toàn bộ sức mạnh, cướp đoạt, thôn vệ, không có người sẽ biết được thân phận của ngươi, đã không còn kiêng dè. Vương Đẳng chậm rãi mở miệng, ánh mắt như có như không từ trên người Diêu Quang Thánh Tử đảo qua. Lệnh trong lòng hắn dùng mình, dù sao cũng hơi nghi ngờ không thôi. Vương đạo huynh ra tay như vậy phong phú, nói vậy chúng ta cũng phải có chỗ trả giá đi. Hồi lâu chưa từng xuất thế cơ sáng nguyệt cũng đến, hắn ở cơ gia bế quan một lúc lâu, tổ tiên huyết mạch thức tỉnh. Thực lực tiến nhanh, cũng là bái vào trong kỳ sĩ phủ, bị Vương Đẳng mời tới. Không sai, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, một tia bản nguyên dấu vết, nếu là cái gì cũng không làm, các ngươi cũng sẽ không yên tâm. Vương Đẳng như thế mở miệng nói, một tia bản nguyên dấu vết, tự nhiên là khống chế thủ đoạn, sẽ không đối với sự tu hành có chỗ tổn hại, nhưng cũng có kỳ hiệu. Tử phủ thánh tử cùng Vạn Sơ thánh tử đã có chút ý động, một quyển hoàn chỉnh đế kinh, phong phú tài nguyên. So với thánh địa công pháp tu hành phải cường đại hơn, đủ khiến bọn họ đi ra càng xa hơn khoảng cách. Chúng ta tổ chức, tên gọi là gì? Trầm mặc tử phủ thánh nữ đột nhiên mà mở miệng, kỳ ảo xuất trần. Nguyên Thủy, người quỷ thần tiên yêu ma đạo, bảy mạch khai thiên lập Nguyên Thủy. Vương Đẳng mở miệng, đầu ngón tay kình lực phun ra nuốt vào, sáu cái áo đen bay tán loạn mà xuống, rơi xuống mọi người trước người. Nguyên Thủy. Diêu Quang thánh tử nhìn áo đen trên ma chữ, đặc biệt xuất thần. Là đang ám chỉ sao? Vẫn là đã sớm biết. Hắn liếc nhìn một bên, yêu nguyệt không áo đen trên rõ ràng là một cái yêu. Vạn Sơ thánh tử lại là quỷ, cơ sáng nguyệt là người. Tử phủ thánh tử chính là tiên, thánh nữ lại là đạo. Chỉ có Vương Đẳng trong tay, một cái kia áo đen trên thêu chính là một cái thần chữ. Đặc biệt mắt sáng, ở trên đó mơ hồ có hỗn độn khí bản thành một cái đầu sói, hung hãn dị thường. Sau đó tổ chức ra tay lúc, liền không muốn sử dụng nữa các ngươi công pháp của chính mình, dùng thái âm chân kinh gặp người liền có thể, đây là một môn bí thuật, gọi làm cải thiên hoán địa đại pháp, đủ để che đậy các ngươi hình mạo. Vương Đẳng một chỉ điểm ra, hai thiên huyền diệu kinh văn trôi nổi trời cao, cùng chúng người tham ngộ. Một là hoàn chỉnh thái âm chân kinh, hai là cải thiên hoán địa đại pháp, chính là Vương Đẳng từ đời thứ 3 nguyên thiên sư tàn niệm bên trong đoạt được, cũng là một môn che lớp hình mạo diệu pháp, phối hợp ngăn cách thần thức hỗn độn thạch tiên y, có hiệu quả. Sau nửa canh giờ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc rời đi, giữa hai lông mày chen lẫn một vẻ phân chấn. Chỉ có Diêu Quang thánh tử lại dừng lại nửa nén hương, mới như tránh thoát giằng buộc vậy, cười rời đi. Thời gian một năm, phá vào tiên đài nên là đầy đủ. Đỉnh núi, Vương Đẳng thần sắc lãnh đạm nhìn xuống. Vương Sung cũng là bị hắn khiển đi bế quan, không phá tiên đài không chuẩn xuống núi. Hiện nay thời gian, không vào tiên đài, liền lên sân khấu tranh đấu tư cách đều không có. Toán thời điểm, kia thiếu đạo đức đạo sĩ cũng nên báo thủ rồi. Hắn tự nói, điều khiển cổ chiến xa màu vàng xông lên tận trời, tìm trong cõi u minh cảm ứng tìm quá khứ. Trong chuôi đạo kiếm kia, tự nhiên có hắn lưu lại hậu chiêu, đầy đủ hắn tìm đến đoạn đức. Một nén nhang sau, Trung Châu Tần Lĩnh ở ngoài một chỗ bên trong tòa thành nhỏ. Một cái ăn bận hoa lệ đạo sĩ mập vui dạo dựng đi ở trên phố dài. Thiên linh nơi trôi nổi một thanh thanh quang đạo kiếm, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, rất là bất phàm, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Kha kha, dám gõ đạo gia ám côn, không cho ngươi lột sạch. Lần tới gặp lại, cần phải kể cả ngươi đỉnh cũng một khối vĩu sạch sẽ. Hắn thỉnh thoảng cười to hai tiếng, rất là khoái ý, tựa hồ gặp phải cái gì hạ giận sự tình bình thường. Chợt, từ góc đường kia nơi mơ hồ có một chút ánh quang hiện ra, chớp mắt là qua. Một tia để hắn có chút quen thuộc khí thế vang vọng. Ồ, cỗ này khí thế, cực kỳ quen thuộc, tựa hồ cùng với trước khối kia đồng xanh có chút giống nhau. Hắn nhất thời biến sắc, vậy cũng là trong lòng hắn vĩnh viễn đau, hư hư thực thực tiên khí mảnh vỡ liền như vậy bị sai qua. Đoạn Đức khẽ cắn răng, vẫn là không nguyện từ bỏ, thiên linh nơi đạo kiếm rủ xuống một màn ánh sáng, trực tiếp cấp tốc chạy ná chỗ kia góc đường. Sau một khắc, hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia rừng rực kim quang hiện ra, liền cái gì cũng không biết, ngã xoay xuống. Thiên sư nó, Diệp tiểu tử, bần đạo không để yên cho ngươi. Cái cuối cùng ý nghĩ né qua, hắn liền rơi vào trong một vùng tối tăm, ngất đi. Không gõ ngươi khó chịu côn, luôn cảm thấy trong lòng không qua được a. Vương Đẳng chậm rãi thu hồi bàn tay, tham thẳm thở dài, đem mảnh đồng xanh cùng thành quang đạo kiếm thu hồi. Đầu ngón tay một điểm thần quang phun ra nuốt vào, trực tiếp phong cấm Đoạn Đức thần thức, miễn cho hắn tỉnh lại. Trực tiếp bắt đầu lột sạch, trừ bỏ sát người y vật ở ngoài cái gì đều không cho hắn còn lại. Thu hoạch chi phong phú lệnh Vương Đẳng đều có chút bất ngờ, xem ra Diệp Phàm quá nửa là bị đạo sĩ béo này cho cướp sạch, non nửa dòng roi đều bị đoạt lại. Bất quá cũng tốt, hiện tại đều là rơi xuống trên tay của hắn. Ngươi Đoạn Đức gõ Ancon, cùng ta Vương Đẳng có quan hệ gì? Ở hắn sau khi rời đi không lâu, từ trong thành liền bùng nổ ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cái cả người nhăn bóng đạo sĩ mập lảo đảo từ góc đường cấp tốc chạy đi ra, trên mặt tràn đầy nước mắt. Lần thứ hai rồi, lần thứ hai rồi. Trời giết thánh thể, người cho bần đạo chờ. Thân xác hắn đều vặn mèo, trong miệng gào thét không ngừng, thất khiếu đều phun ra nồng nặc sinh mệnh tinh khí, theo hỏa giống như xông lên tận trời. Mọi người đều là rời xa, sợ bị lan đến, nhìn hắn vọt thẳng ra khỏi thành trì, chạy về phía phương xa. Ngày hôm sau, trong kỵ sĩ phụ tu hành Vương Đẳng cũng là thu ngã Nguyên Thủy Hồ đưa tin. Nguyên Bộ không lo lắng, lại được Vương Đẳng dành cho Long Thủy, đã bắt đầu bế quan chẳng đạo. Lương trước cổ Hoàng Sơn một chuyện trước có thể công thành, trở thành một sự giúp đỡ lớn. Cũng tốt, liền để ta đi tới gây ra chút động tĩnh đi. Bắc Linh Sơn đỉnh, Vương Đẳng chậm rãi lấy ra hỗn độn thạch tạo nên liền tiên y. Là hắn lúc trước dùng loạn cổ chiến phủ bổ xuống đầu thừa đôi theo, hoa phí hết chút thời gian mới tế luyện hoàn thành. Ở trên đó, một cái bị đầu sói vờn quanh thần chữ đặc biệt dễ thấy. Hắn vận dụng cải thiên hoán địa lại pháp, cả người chỉ một thoáng cao một đoạn, khuôn mặt trở nên âm lãnh hở hững lên, dường như biến thành người khác bình thường, khí thế tuyệt nhiên không giống, liền trong cơ thể lưu động thần lực đều hóa thành đèn kịt thái âm thần lực, lạnh lẽo âm trầm ép người. Tiên phủ thế giới ngoài đường núi, bát bộ thần duệ ở chỗ này chiếm cứ một tảng lớn địa giới. Rất nhiều mạnh mẽ cổ sinh linh nghỉ lại ở đây, muốn thủ hộ thần tích, cùng rất nhiều nhân tộc tu sĩ bạo phát quá xung đột. Cùng chư tử bách giáo gian chảy máu đại chiến cũng là không ít. Ầm ầm ầm. Ngày này, chợt có một bàn tay đen tủi từ vòm trời giọ xuống, mang theo vô lượng phong vân dương kích. Dường như phải đem mảnh này sơn hải đều nhét vào lòng bàn tay bình thường. Thật can đảm. Người nào dám xâm lấn ta bát bộ thần mạch? Giống to vang vọng, một cái vảy đỏ cự trảo lao ra, sụp đổ vạn dặm biển mây. Gợn sóng khủng bố bao phủ, hóa thành đạo đạo pháp tắc hoa văn kinh khủng. Tồi núi bình nhạc, liên miên trùng điệp đều bị vứt phẳng. Nô tên lang thần. Trên vòng trời, bàn tay đen thủi kia chớp mắt chém xuống, vừa đối mặt liền đem kia vảy đỏ cự trảo đập gân cốt gãy lịa, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Một tôn toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong bóng dáng hiện ra, đạp không mà dưới. Quanh thân kéo dài lên tảng lớn khói đen, hóa thành vạn con thần sói rít gào trời cao, xé rách cao thiên, chớp mắt liền giết vào trụ sở bên trong. Phúc. Huyết cốt tung tóe, lúc trước ra tay sinh linh cổ kia trực tiếp bị xé rách, tôn kia tên là lang thần bóng dáng đặc biệt mạnh mẽ, đến chỗ mưa máu tung bay. Liền ngay cả một vị cổ xưa trạm đạo giả đều bị giết. Thiên linh bị năm ngón tay xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Phong hỏa từ đó bắt đầu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phía sau thần lực hội tụ, hiển hóa ra một tôn nuốt nhật nguyệt khủng bố thiên lang. Miệng rộng mở ra, nhất thời liền đem tảng lớn cổ sinh linh nuốt vào bụng, hóa thành huyết thực. Chương 249, Đặng Trần Địa Ô, Thiên Hạ Thanh Minh. Nhân tộc, ngươi đây là muốn đánh vỡ bình tĩnh, bước lên hai tộc đại chiến à? Lão hủ chạm đạo giả gầm lên, từ đóng giữ chi địa bên trong lao ra. Cùng bạo pháp tắc thần lực mênh mông như vực sâu, đem trời uy đều che đậy. Hai tộc đại chiến, ngươi quá cao nhìn chính các ngươi. Bất quá là bất tử thiên hoàng nuôi nốt cậu thôi, có tài cản gì, chọn lên hai tộc đại chiến. Không nói được chém các ngươi, cũng có cổ tộc vỗ tay kêu xuống đây. Lang thần cười nhạt, âm lãnh khuôn mặt trên né qua một vẻ sắc ý. Hắn tùy ý bỏ qua trong tay tàn khu, phía sau thiên lang ngoái đầu nhìn lại, đặc biệt lạnh lẽo. Ngươi đến cùng đến từ phương nào, giấu đầu lòi đuôi, không dám báo ra tên gọi, là sợ ta chờ trả thù à? Lão hủ chạm đạo giả hừ lạnh, trong lúc phất tay đánh nát tập đến trước người khói đen. Quỷ dị này người đến áo bào đen che thân, có thể ngăn cách thần thức, lại vẫn có tu thái âm thần lực, đây chính là tổ vương đều khó mà chạm đến sức mạnh kinh khủng. Đủ để lệnh vạn linh tử diệt. Cần gì che lấp, bọn ngươi biết được có thể làm sao? Nô tên Lang Thần, đến từ Nguyên Thủy, ngươi đều có thể lan truyền ra ngoài, không bao lâu nữa, cái tên này liền đem vang vọng đại địa. Lang Thần hai tay triển khai, âm lãnh khuôn mặt trên tràn đầy cười nhạo. Thiên Lang đặc không, một bước bảy giết. Ầm ầm ầm. Nhật nguyệt tảm đạm, bầu trời lờ mờ, một tôn kia bóng dáng nuốt tinh hà, phá nát thiên cổ thành không. Vậy lão hủ chạm đạo giả nhất thời biến sắc, căn bản né tránh không kịp. Thân thể trực tiếp bị xé rách, hắn làm sao cũng nghĩ không thông trước mắt nam tử đều là chạm đạo cảnh giới, tại sao biết có mạnh mẽ như vậy chiến lực? Liên tiếp máu tươi bắn tung tóe, thiên lang rít vào cổ, gầm lên nhật nguyệt không. Vương Đằng một trưởng vô dưới, bí chữ đấu diễn biến thiên lang vô giết, núi hô sóng thần vậy thái âm thần lực dâng trào. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, khắp nơi đều là trắng xóa. Rất nhiều cổ sinh linh liền rên đều không rên một tiếng liền trừ khử, hóa thành bông tuyết. Đen kịt sương mù rơi xuống, Vương Đằng như cất bước ở trong bóng tối đại như ma thần, bị thái âm thần lực chỗ vây quanh. Đến chỗ đều là tịch diệt, giơ tay gian mây đen ép thành, toàn bộ trụ sở đều bị đóng băng, khó gặp cái khác. Sương mù cuộn cuộn, màu đen mây ở bốc hơi, một loại chí âm chí hàn khí thế đang tràn ngập, không xa không giới. Thái âm thánh lực, trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh một trong, có quỷ thần khó lường uy năng. Ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Ta bắt bộ thần mạch cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, làm nổ hai tộc đại chiến, ngươi sắp trở thành nhân tộc tội nhân. Vậy lão hủ chạm đạo giả sợ hãi không ngớt, thân thể bị từng tấc đóng băng. 9981 đạo thái âm thần liên đem hắn xuyên qua, phong tỏa ở trời cao, từng tia từng sợi ánh đen chảy xuôi, không thể động đậy. Ngươi sai rồi, hòa bình là nhuốm máu, chưa bao giờ là ngoài miệng vọng ngôn, huống hồ, các ngươi thật không tính được cái gì. Vương Đằng cất bước đi tới, một luồng lạnh lẽo thấu xương ý lạnh tràn ngập trên trời dưới đất, đông lại vĩnh hằng. Hắn chỉ điểm một chút rơi, xuyên thủng chạm đạo giả mi tâm, dường như ép chết một cái sâu kiến vậy tùy ý. Toàn bộ trụ sở đều bị nhấn chìm rồi, mai táng ở trong gió tuyết. Sau một canh giờ, vô số tu sĩ đến, đều bị hình ảnh trước mắt chỗ chấn động. Vạn dặm đóng băng tuyết bay, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thật sạch sẽ. Từng vị kia bị đóng băng cổ sinh linh trông rất sống động, dường như còn sống sót bình thường, trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi. Nhưng cũng sinh cơ trừ khử, liền ngay cả bầu trời bên trong kia bị 9981 đạo thần liên chô xuyên qua chạm đạo giả cũng là như vậy. Lần này chọc thủng trời rồi. Một cái đầu sói. Đây là ý gì? Đến cùng là người phương nào gây nên? Quá kinh người, hai vị chạm đạo vương giả bị giết, đương đại còn có như vậy cường giả à? Mọi người nghi ngờ không thôi, như vậy thủ bút, chẳng lẽ là có vị nào đại thành vương giả về tới sao? Chẳng lẽ là Bắc Đế? Đương đại có thể có như vậy chiến lực, cũng chỉ có hắn chứ. Không thể, Bắc Đế chỗ tu chính là loạn cổ đại đế cùng nguyên hoàng truyền thừa, chưa từng tu hành quá thái âm thần lực. Xác thực, cảnh tượng như vậy cùng khí thế, là thái âm thần lực không sai rồi, không có khả năng lắm là Bắc Đế. Các tu sĩ suy đoán không ngừng, nghị phá đầu cũng không biết là người phương nào gây nên. Mãi đến tận bát bộ thần duệ cường giả đến. Bất luận là ai, dám động ta bát bộ thần mạch, toàn bộ nam vực đều đem không ngươi đất dung thân. Đây là một tôn đại thành trạm đạo giả. Hắn tóc trắng mua tung, ánh mắt trong lúc đóng mở khiếp tâm hồn người, khủng bố pháp tắc thần lực áp bức thiên địa. Lệnh vô số người nghẹt thở, không nhịn được muốn hai chân run run, muốn ngã ngã xuống. Nhưng bọn họ chưa rời đi trăm dặm, liền bị một cái từ trên trời giáng xuống mặc ngọc đại thủ cho đập nát, mênh mông một mảnh, tạo nên tảng lớn thi hải. Tôn kia đại thành trạm đạo giả gào thét kích thiên. Nhưng vô dụng, cô kia tịch diệt vạn linh sức mạnh quá cường thịnh, bao phủ bát phương. Vào đúng lúc này, đã chạy trốn tới xa xôi vô tận nơi tu sĩ vẫn như cũ nhịn không được run rẩy, cả người run cầm cập, không chịu nổi loại này lạnh lẽo âm trầm. Ngươi đến cùng là ai? Đại thành trạm đạo giả đang ho ra máu, lảo đảo rút lui. Hắn không gì sánh được ngơ ngác, trước mắt nam tử mặc áo đen rõ ràng khoảng cách đại thành còn có cách xa một bước, còn chưa từng đi vào cảnh giới này, lại có thể hoành áp hắn. Nô tên Lang Thần. Nam tử mặc áo đen kia đứng chắc tay, quanh thân mịt mở thâm trầm u ám, hóa thành một tôn cổ xưa thiên lang. Lang Thần, chính là hắn đổ diệt một chỗ kia bát bộ thần mạch trụ sở sao? Quá kinh người, hắn chưa đại thành cũng có thể có sức chiến đấu như thế à? Không ít người đều kinh ngạc thốt lên, vị này tên là Lang Thần nam tử chính là kẻ ra tay à? Hắn đến từ phương nào? Vì sao có kinh khủng như vậy chiến lực? Chưa bao giờ ở nam vực bên trong từng nghe nói như vậy một vị cường giả. Đột nhiên xuất thế, không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn kỹ quan sát trước đại thành trạm đạo giả, hắn tuy chưa đại thành, nhưng bây giờ cũng là đang lầm trạm đạo cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Chỉ thiếu một bước liền có thể đại thành. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá mức ngông cuồng, chiến lực kinh thế thì lại làm sao? Bộ tộc ta chỉ cần đi ra một vị bản thánh, liền đủ để trấn sát ngươi. Đại thành trạm đạo giả đang ho ra máu, bị Vương Đằng dương kích, một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, máu bắn tung tóe. Một cái lỗ thủng trước sau trong suốt, khớp xương đều bị xé ra. Bán thánh, ta cũng có thể giết chi, chỉ thường thôi. Thiên Lang Thiếu Nguyệt, Vương Đằng ra tay ngoan độc, trực tiếp đập nát đầu của hắn. Một thanh đỏ sẫm trường đao chém xuống, chính là nó chỗ tế luyện vương giả thần binh. Ánh đao ánh vòng trời, một mảnh đỏ sáng lạ. Quắc. Vương Đằng quắc khẽ, bí chữ binh vận chuyển mà mở, năm ngón tay sờ một cái thanh trường đao kia liền rơi vào rồi trong tay. Rút đao đọt nước, vạn cổ đều không. Lạnh lẽo tản nhận ánh đao xuyên phá mây xanh, trực tiếp đem kia đại thành trạm đạo giả chém thẳng, đẫm máu cao thiên. Một vị đại thành vương a, liền như vậy bị chém giết rồi. Hắn đến cùng là ai? Như vậy sức chiến đấu kinh thế sao có thể yên lặng vô danh? Các tu sĩ trố mắt ngoác mồm, gần như phát điên. Đây chính là một vị đại thành vương a, ở Trung Châu đều có thể nên ngang mà đi tồn tại, lại bị người dễ dàng như thế giết, vương giả thần binh đều bị đoạt đi, hơi bị quá mức dọa người. Vị này Lang Thần, làm thật là một tàn nhẫn hung nhân. Nhanh, đuổi kịp hắn phải rời đi rồi. Chợt, trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Kia trên trời cao nam tử mặc áo đen tựa hồ phải rời đi, cất bước được hướng phương xa. Mọi người theo sát phía sau, muốn biết được lai lịch của nó. Một đường lướt qua núi sông đầm lớn, kia tên là Lang Thần cường giả dường như có ý đang đợi cái gì bình thường. Tiến lên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí tất cả mọi người có thể theo được. Hắn hẳn là ở lên bát bộ thần duệ cường giả đến. Kì, đây cũng quá bất cẩn chút, nếu là thật đến một tôn bán thánh, nhưng là không phải như vậy rồi. Tuy tung các tu sĩ sợ mất mật, hoàn toàn không có cách nào lý giải đối phương đang suy nghĩ gì, tựa hồ có nắm không sợ gì. Rốt cục đến rồi. Tiến lên 3000 dặm, Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, nhìn phía phương xa phía chân trời dâng trào mà đến mênh mông thần quang. Một tia thánh uy kinh thế, hoành áp mà đến. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên ngã chồng bó xuống, ở cỗ này khủng bố cảm giác nuột ngạt dưới lảo đảo, khó có thể khống chế thân thể. Lang Thần, thật là to gan, lúc nào ta bát bộ thần duệ cũng là ngươi bực này a mèo a cẩu có khả năng lay động. Thần lãng kinh thiên, một tôn toàn thân bao phủ ở hừng hực trong hào quang bóng dáng xuất hiện. Một tôn ban thánh, thánh nhân bên dưới tuyệt đỉnh tồn tại, chỉ nửa bước bước vào trong. Một tôn ban thánh máu, dùng để kinh sợ cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng tự nói. Nói ra lời nói lại mọi người mắt choáng váng. Hắn thật muốn đổ ban thánh. Hắn đều chưa đại thành a. Hắn cho rằng hắn là Bắc Đế sao? Có thể không phải người nào đều có thể lướt qua đạo kia khe trời. Ngông cuồng. Nửa kia thánh hư lạnh, sát cơ xuyên tiêu, quanh thân thần lực đều hóa thành khủng bố sóng cuồng dâng trào. Trên có thể kích thiên, phá biển mây vạn trượng, dưới có thể chấn địa, nát núi cao ngàn dặm. Đang trần địa ô, chỉnh đốn lại non sông, liền ở hôm nay. Vương Đằng thét dài, tóc đen tung bay múa tung, dường như một tôn trong bóng tối ma thần. Hung diễm ngập trời, ép sụp thập phương bầu trời, mang đến tử diệt. Ở phía trước xuất hiện một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ, kia sông lên cao vạn trượng, đánh nát đám mây sóng lớn toàn bộ ngưng tụ, trở thành núi băng. Dâng trào mà đến thần hải cũng là như vậy, bị triệt để đóng băng, kết làm một khối màu đen đại lục, hàn khí tập người. Để người xương đều muốn nứt ra. Đây là liền thái âm thánh lực, chí âm chí nhu, đóng băng tất cả, hóa vạn vật sinh cơ là tử địa. Đây là một bức có tính chấn động hình ảnh, hết thảy tất cả đều lặp lại, như là dừng hình ảnh ở trong giây lát này. Mọi người không kịp sửng sốt, liền nhìn thấy vị kia lang thần ra tay, quanh thân bị nồng nặc thái âm thánh lực bao vây, mỗi một kích đều có vạn cân thần uy. Lay động vòng trời, hắn dường như hóa thành một tôn nuốt nhật nguyệt thiên lang, dũng quan đương đại. Càng là cùng tôn kia bán thánh đại chiến đến trên 9 tầng trời, đem ánh mặt trời đều che đậy. Chúng không một người không sợ hãi, đúng là đại thế đến. Một tôn có thể cùng bán thánh tranh đấu vương giả xuất hiện, không thể nghi ngờ là sự vang dội. Chẳng lẽ, thật sự có một tôn Bắc Đế thứ hai xuất hiện rồi? Cái gì? Cái kia tự xưng lang thần hung đồ có thể cùng tộc lão đại chiến? Lấy trảm đạo chi thân dương kích bán thánh, đến các sinh linh cổ dại ra, khó có thể dùng lời diễn tả được, chỉ cảm thấy bắt đầu đại địa biến hóa quá mức kinh người. Vừa mới qua đi bao lâu năm tháng, yêu nghiệt biến thái đều kết bè kết lũ xuất hiện sao? Một cái nguyên hoàng tử đã đầy đủ kinh người, còn muốn lại xuất hiện một vị lang thần sao? Vành, biển mây tán loạn, hai bóng người đại chiến đến ngoài và dặm. Khủng bố thần uy ép sụp cao thiên, lệnh đại địa nứt toát, ven đường thành trì rung động không ngớt, gần như sụp đổ. Đã kinh động vô số tu sĩ, đều là ngơ ngác ngước nhìn phía chân trời. Nhìn kỹ kia hai tôn đại chiến bóng dáng, giết, không nhập thánh vực cuối làm kiến hôi, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Tôn Tiêu Ban Thánh dũng manh vô song, trong tay nhấc theo một cây phượng văn thần kích, lướt qua trời cao, mang theo liên miên nóng rực sóng lửa, dường như một đầu thần hoàng đập cánh mà bay, tắm hỏa hí giải, hỏa vũ chạm đến chỗ, hư không đều sụp xuống, liên miên xé rách. Chân lý chỉ ở quyền phong bên dưới, bại vòng là nơi trở về của ngươi. Vương Đằng tâm thần báo viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao, bí chữ tiền vận chuyển. Nhìn thấy một góc tương lai, hắn rõ ràng biết được Ban Thánh thảo phạt, ung dung không vội đỡ lấy. Một trường, đem hắn đánh trúng ngửa đầu bay ngược mà đi, trên trán bắn lên máu bắn tung tóe, bị đánh long xuống. Nguyên thần long lanh, trong mắt không nhiễm. Bí chữ tiền vận chuyển tới cực hạn, Vương Đằng mi tâm trong vắt rực rỡ, dâng lên thần hy vạn sợi, đặc biệt vào ánh, từ trong đó chiếu ra vô số hình ảnh. Ta nhìn thấy, ngươi bại vong. Vương Đằng nói nhỏ, đại âm thần lực hóa thành một cây cờ lớn phiêu dung, rung động cửu thiên thập địa, chỉ trích tứ hải bát hoang, phàm nhật nguyện chỗ chiếu, trời huy chỗ lâm, đều là vương thổ. Thời khắc này, hắn dường như hóa thành tôn kia cổ xưa thánh hoàng, trên kích cửu thiên, dưới chấn cửu u, tiên phật không vào, quỷ thần lui tránh, vô số chiếu dọi ra hình ảnh hiện ra, đều là bán thánh bại vong chi cảnh. Héo tàn, là nơi trở về của tất cả sinh linh. Ta không tin. Hắn đang gào thét, phượng văn thần kích quét tới, thiểm như lôi hề kích như long, thiên cổ phong vân tận thành không, thánh uy hiển lộ hết, uy thế thập phương. Nhưng vô dụng, kia một cây cờ lớn hoành trời, rung rơi đầy trời sao. Vương Đằng múa cờ đánh tới, chân đạp kinh không vạn dặm, dãy núi đều bình. Phúc. Trăm chiêu thấy máu, nửa kia thánh bị chém thẳng tại chỗ, cơ thể đều bao phủ lên một tầng tinh mịn xương trắng, lạnh lẽo âm trầm thấu xương. Chiến kỳ ngang trời phiêu dung, Vương Đằng ra tay toàn lực, thái âm thánh lực tịch diệt vạn linh, hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt. Trong vạn dặm không còn gì khác, một mảnh mênh mông. Hắn hét dài một tiếng, khủng bố kinh lực dâng lên, trực tiếp kéo xuống bán thánh đầu, đấm ra một quyền, đem hắn thân thể đánh làm một bãi thịt giữa. Đại địa nhuốm máu, nhật nguyệt chìm nổi, thời loạn lần này cần bá giả. Trời cao tịch liêu, chiến kỳ nhuốm máu. Vương Đằng bóp chặt lấy bán thánh đầu, nhìn xuống sơn hà và dặm, bước vào giữa trời cao. Sau đó trong vòng 10 ngày, toàn bộ nam vực đều sôi trào. Bát bộ thần duệ lần thứ 2 trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, tộc này cường giả gần như tức bể phổi. Gào thét phải đem lang thần xé nát, lấy máu tươi đến cọ rửa xỉ nhục. Nhưng vô dụng, hắn lại như là bỗng dưng nô ra bình thường, hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết. Cũng có người đem hắn cùng Bắc Đế đánh đồng với nhau, cho rằng hai người đủ để tranh đấu. Nhưng Bắc Đế chiến tích không thể nghi ngờ càng huy hoàng, trở về sau một trận chiến liền đánh giết ba vị bản thánh, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Liền ngay cả mấy đại hoàng tộc đều lên tâm tư, bắt đầu tìm kiếm lên này tên là Lang Thần cường giả. Có tu sĩ nghe đồn, Lang Thần cũng không phải là một thân một mình, mà là lệ thuộc vào một cái tên là Nguyên Thủy tổ chức. Trong đó đều là thần bí cường giả, cường đại dị thường. Nhưng vẫn chưa có bao nhiêu người lưu ý, bây giờ hiện thân cũng chỉ có Lang Thần một người thôi. Đảo mắt một năm qua đi, năm vực phong vân hội tụ, mỗi một ngày đều có chấn động nhân tâm chém giết đang phát sinh. Vị kia lang thần càng là liên tiếp hiện thân, di bình rất nhiều bát bộ thần duệ trụ sở, làm bọn họ giơ chân. Huynh trưởng, cái này lang thần xuất hiện rất nhiều lần a, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Bắc Linh sơn trên, Vương Sung đã đi vào tiên đài bí cảnh, phá quan mà ra. Chính ngồi xếp bằng ở một bên, điều tra ghi chép năm gần đây tin tức thẻ ngọc. Hắn thường thường thấp kêu thành tiếng, thán phục với kia dọa người chiến tích, giữa hai lông mày càng là có chút nóng lòng muốn thử tâm ý. Bất quá so với huynh trưởng đến vẫn kém hơn một ít, Bắc Đế con thứ hai là Vọng Nôn. Nửa ngày, hắn lắc lắc đầu, cũng không ủng hộ người đời lời giải thích, hắn huynh trưởng có thể không phải là người nào đều có thể so với. Kia lang thần mạnh mẽ thì lại làm sao? Không chắc đều bao nhiêu tuổi đây? Vương Đằng thần sắc bất biến, lặng lặng chữ đứng ở một bên. Một năm qua hắn có thể không ít ra tay, rất nhiều trong đại chiến đều có bóng người của hắn. Bát bộ thần duệ xem như là hận thấu hắn, bán thánh đều bị chém hai vị, đẫm máu ở trên tay hắn. Cực kỳ tu hành, một năm sau cổ Hoàng Sơn tụ hội, ngươi cùng Nguyên Cổ theo ta cùng đi. Vương Đằng vỗ vỗ đầu của hắn, trong lòng đã là có chương trình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 250, cổ Hoàng Sơn. Vạn Long xảo nơi sâu xa. Hỗn độn long khí cùng khói tím đan dệt, hừng hực mà lên, dịu dàng mà rơi, từ bên trong chậm rãi sáng lên hai cột ánh mắt. Một bóng người như ẩn như hiện, từ trong vắng lặng thức tỉnh, lại tới đương đại. Cổ Hoàng Sơn, Nguyên hoàng tử. Nhàn nhạt tiếng nỉ non vang vọng, nhấn chìm đang dâng trào mịt mờ bên trong. Huyết Hoàng Sơn. Lúc này, đỉnh núi nơi có một bóng người ngồi xếp bằng, như là bản thạch, như là tuyên cổ trường tồn, trước sau chưa từng di động quá một bước. Ta chỉ vì đạo tồn, không quản cái khác. Hắn chậm rãi mở miệng, mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu dung, một đôi mắt xuyên thủng hư không, nhìn phía bắc vực nơi sâu xa. Thần Tam Lĩnh. Một cái loạn tóc rối tung đạo nhân, trên người mặc cũ nát đạo bào, uống say vân vân. Nguyên hoàng tử, Thiên hoàng tử, đều là hư vọng, mây khói phủ vân, ha ha ha. Hắn tùy ý cười to, biến mất ở dãy núi gian. Hoàng Kim Quật. Sáu con thái cổ hung thú kéo xe mà ra, nội hàm hừng hực hoàng kim quang, lại có một tia cổ hoàng khí tức tràn ngập. Một cô gái sừng sững trên chiến xa, vệ nghệ thiên hạ, nàng vóc người cao gầy, ôm có mái tóc dài màu vàng nóng, như là thái dương thần vậy đang phát sáng, phóng ánh lóa mắt. Liền con mắt đều là màu vàng, điểm điểm ánh vàng khiếp người, giống như thái dương thần nữ, phong hoa tuyệt thế. Đời này, có đại địch. Nàng nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên qua quần sơn biển lớn, xa xa trông thấy một bóng người kia. Hỏa Lân Động. Thử Viêm Động, Kỳ Lân nằm sấp, cổ dược phiêu hương. Một vị tóc xanh khoác vai nữ tử cười yếu ớt, yêu kiều thức tha, tiên tư không một hạt bụi. Cổ Hoàng Sơn, Nguyên hoàng tử, cũng thật là chờ mong. Ở nó bên, một vị thể phách thon dài to lớn, tóc xanh tung bay nam tử nói nhỏ. Nguyên Thủy Hồ. Vạn đạo thần mang vọt lên tận mây, xuyên phá cao thiên. Một tôn tràn ngập ma tính bóng dáng từ kim quang bên trong hồ nước nhảy lên một cái, thét dài lên tiếng. Ở hắn thiên linh trên, một phương nguyên quang bảo luân treo cao, rơi ra vạn ngàn thần hy. Bắc Linh Sơn. Thần tuyến dâng lên điểm lạnh, dáng màu vạn đạo ra thân mà không rơi, vũ ý như tiên. Một vị khuôn mặt vai hùng dương cương nam tử chậm rãi mở hai con mắt, hai cột kim quang động thiên sát địa, xông thẳng đấu lưu. Hỗn loạn ân oán hôm nay rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cuồng bạo khí thế khuấy động vòng trời, vỡ ra từng đường lỗ thủng. Tứ tượng chân linh hí lên rít gào, bảo vệ quanh nhật nguyện, như cổ đế tuần tra. Huynh trưởng. Từ sau đó, Vương Sung cất bước đi tới. Đi thôi, đi gặp gặp những dòng dõi cổ hoàng kia. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng hiện hiện ra, lọng che giơ lên cao, vung xuống vạn đạo thủy khí, như vực sâu như biển. Hoành hành vòng trời mà qua, cấp tốc chạy hướng phương xa. Vào đúng lúc này, vô số cổ sinh linh đều sinh ra cảm ứng. Trong huyết mạch cổ kia cảm giác nóng rực đột nhiên dừng rực lên, dường như trong cùng một lúc bên trong xuất hiện nhiều vị cổ hoàng dòng dõi bình thường. Cổ Hoàng Sơn tiệc rượu bắt đầu rồi. Cổ hoàng dòng dõi nhóm đều hiện thế sao? Mênh mông như vậy còn sóng. Ta nghe nói, là Vạn Long xảo long nữ phát ra lên, nhưng sau đó cũng có bát bộ thần duệ cùng thiên hoàng tử cái bóng. Không ít vương tộc đều đang quan sát, lần này nước quá sâu. Đều là con cái cổ hoàng, không nói được sẽ bạo phát xung đột, đến lúc đó đại chiến lên, có thể thì khó rồi. Sau một tháng, cổ Hoàng Sơn trước, Nguyên Cổ cùng Nguyên Dương tộc lão di nhân đến, cùng Vương Đằng Vương Sung đồng thời tiến vào. Đó là người của Nguyên Thủy Hồ, Nguyên hoàng tử Vương Đằng. Hắn quả nhiên đến rồi. Trong cổ Hoàng Sơn, ven đường cổ sinh linh dồn dập căng tới ánh mắt. Vị này Nguyên hoàng tử ở trong cổ tộc danh tiếng nhưng là quá lớn, tổ vương không ra, không người có thể cùng tranh tài. Ở cổ Hoàng Sơn nơi sâu xa, thình lình có một mảnh cổ xưa Quỳnh Lâu cung điện. Đều là do quý giá thần ngọc tạo nên liền, đập vào mắt cực sự rộng lớn, hoa huệ phân tán, sáng lạ nóng ánh. Từ trong đó, đã giải rác ngồi xuống không ít bóng dáng. Các tộc tổ vương cùng thái cổ tổ vương cũng đến, bao phủ ở một mảnh trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Người của Nguyên Thủy Hồ, đến rồi. Chợt, một tôn bao phủ ở vận đục trong mây mù tổ vương mở miệng. Một đạo ánh mắt xa xa mà rơi, nhìn quá khứ. Ha ha, vị kia Nguyên hoàng tử, ta nhưng là nghe tên đã lâu, gây ra không nhỏ động tĩnh. Cũng có hoàng tộc cổ sinh linh cười nhạt, rất hứng thú nhìn phía bát bộ thần duệ. Đám gia hỏa này nhưng là bị giàn vật không nhẹ, cái gọi là thần tướng đích mạch đều bị chém. Rên. Ngọc bích trên bàn dài, bát bộ thần duệ tổ vương hừ lạnh lên tiếng. Cũng không mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Bát bộ thần duệ a, lấy Nguyên hoàng tử tính tình, lần này hơn nửa sẽ không bình tĩnh rồi. Không ít cổ sinh linh đều bước lên lông mày, trong lòng không tên bay lên vẻ mong đợi cảm. Nhìn kỹ kia bốn đạo đi tới bóng dáng, đều đến đủ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, Vạn Long xảo, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Quật, Hỏa Lân Động, Thần Tam Lĩnh. Bắt đầu hoàng tộc các sinh linh cổ đều đến. Nguyên hoàng tử Vương Đằng. Ở đây cổ hoàng dòng dõi nhóm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn bóng người kia, chỉ là đứng ở đó, lại giống như một mảnh vô ngần hỗn độn vậy thâm thúy mênh mông, trong lòng không tên sinh ra mấy phần cảm giác đột ngột. Ồ. Chợt, Hỏa Lân dường như cảm nhận được cái gì bình thường, bóng ánh xanh thẳm con mắt trực tiếp nhìn sang. Nghi ngờ không thôi nhìn kỹ Vương Đằng. Ở trên người hắn, càng là cảm nhận được một vẻ quen thuộc khí thế. Huynh trưởng. Vương Sung nhìn quanh bốn phía, không có một cái cổ sinh linh là thấp hơn tiên đại bí cảnh. Liền ngay cả Hoàng Kim Thiên Nữ kéo xe sáu con thái cổ hung thú đều là chạm đạo cảnh giới. Nếu là phóng tới ngoại giới, hơn nửa muốn hãi đảo một nhóm người. Ngồi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, cũng không thèm nhìn tới cái khác cổ sinh linh. Trực tiếp vào tịch. Nguyên Cổ cùng Vương Sung theo sát phía sau, Thánh Hoàng tử cũng đến, Thần Tâm lĩnh tổ Vương đối với hắn gật đầu ra hiệu. Rất là thân cận. Hôm nay đem chư vị mời tới, là chính là thương nghị sau khi xuất thế lãnh địa, bắt đầu bây giờ. Vạn Long xảo tổ Vương mắt thấy cổ hoàng dòng dõi cùng đến, cũng không kéo dài. Nói thẳng sáng tỏ hôm nay mục đích. Nếu chúng ta xuất thế, vậy thì không cần kiêng kỵ gì đó. Ngoài ra Nguyên Hoàng tử, hy vọng ngươi đáng tin thủ hứa hẹn, phóng thích dòng dõi của thần. Bát bộ thần duệ tổ Vương theo sát mở miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Đằng. Tiên chuộc đều đưa đến Nguyên Thủy Hồ đi rồi, nếu là người còn không phải quay về, vậy coi như thành chuyện cười. Bạch. Vương Đằng lòng bàn tay hiện hóa ra một chiếc gương cổ, chiếu rọi ra một đạo thanh quang, từ bên trong rơi xuống ra một đạo sắc mặt trắng bệnh bóng dáng. Cầm đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, dường như ném một cái rác rưởi vậy tùy ý. Đoạn thời gian này đến Thiên Hoàng tử đã bị hắn đào không, tinh huyết cũng echo, mất đi giá trị. Thiên Hoàng tử. Nhất thời liền có từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên, rất nhiều cổ sinh linh ngạc nhiên nhìn kỹ đạo kia tê liệt ngã trên mặt đất bóng dáng. Thiên Hoàng tử càng là bị Nguyên Hoàng tử trấn áp đến nay sao? Hắn không phải bất tử Thiên Hoàng dòng dõi sao? Vì sao như vậy gầy yếu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt cổ quái đem Thiên Hoàng tử bọc. Nóng bỏng, đâm đau đớn. Hắn sắc mặt tái nhợt, muốn rít gào lên tiếng, khớp xương nắm trắng bệnh, nhưng chỉ có thể bị Bát Bộ Thần Duệ Tổ Vương mang đi, đưa vào cổ Hoàng Sơn nơi sâu xa tu dưỡng. Lần sau xem chừng điểm, nhảy nhót tương mừng, không nên bị người thuận tay làm thịt. Vương Đằng cười nhạt. Mấy lời nói khiến cho Bát Bộ Thần Duệ các sinh linh cổ khỏe mắt nhảy lên, bất tử Thiên Hoàng dòng dõi, dĩ nhiên cũng có gặp này khuất nhục một ngày. Vậy thì không nhọc Nguyên Hoàng tử nhọc lòng, chúng ta tự có chủ trương. Bát Bộ Thần Duệ Tổ Vương không nguyện nhiều lời, trực tiếp khép lại hai con mắt, tiết kiệm bị tức. Khà khà, Thiên Hoàng tử. Thần Tâm đạo nhân cười quái dị hai tiếng, thần sắc không tên. Con cái của hoàng, lại có mấy cái để ý Thiên Hoàng tử tên tuổi. Chọc cửa đến, một dạng trừng trị hắn. Hừ, tập mao chim một cái, cũng xứng ở huynh trưởng ta trước mặt tiêu gạo, lại có thêm nói năng lô mãng, ta liền chém hắn. Vương Sung hừ lạnh, khá là chẳng đáng. Bên ngoài thân lượn lờ long văn từng tấc sáng lên, ngâm vang chín tầng trời. Ngươi thật là to gan. Nhất thời liền có Bát Bộ Thần Duệ cổ sinh linh ngồi không yên, Thiên Hoàng tử càng bị gọi là tạp mao chim. Vẫn là một cái còn nhỏ nhân tộc nói. Làm sao, không phục? Vương Sung lông mày một lập, trực tiếp lấy ra một cây hắc kim chiến mâu, chạy xuôi dưới từng tia từng sợi hỗn độn khí. Chính là Vương Đằng lấy hỗn độn thạch cùng Cửu Thiên Thần Ngọc vì hắn rèn đúc, uy năng phi phàm. Ngươi, nhân tộc, ngươi quá mức cản rỡ, trên người đều không có bộ tộc ta huyết mạch, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Sinh linh cổ kia phẫn nộ không ngớt, cổ tộc lấy huyết mạch làm đầu. Vương Sung trong cơ thể huyết mạch đã mỏng manh đến cảm thụ không rõ, tự nhiên không bị bọn họ tiếp nhận. Ta nói hắn có tư cách, hắn liền có tư cách. Ngọc Bích bàn chỗ ngồi, Vương Đằng mở miệng. Một tia ánh mắt chiếu rọi bát phương, dường như toàn bộ bầu trời đều lật úp lại đây bình thường. Bốn phía cổ sinh linh đột nhiên hơi ngưng lại, suýt nữa nghẹt thở, lại không người dám lên tiếng. Hừ, Nguyên Thủy Hồ, thể diện thật lớn. Bát Bộ Thần Duệ Tổ Vương lạnh lùng lên tiếng, quanh thân bao phủ sương mù đều cuồn cuộn lên. Thiên Hoàng tử chịu đục, trong lòng bọn họ cũng là có lửa giận. Tự nhiên là lớn, trong cửa cậu làm sao có thể cùng chủ nhân so với đây? Vương Đằng cười nhạo, ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, trọn vẹn không thèm để ý. Vương Đằng, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Ầm ầm, nồng nặc thánh uy nổ vang, chấn động đến mức bốn phía vách đá chập chờn bất định, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, rơi ra thần quang vô số. Cả ngọn núi đều rất giống lay động lên bình thường, rung động ầm ầm. Vô Liêm Sỉ, Nguyên Dương tộc lao quát lạnh, trực tiếp ra tay, một lòng bàn tay đem kia tổ vương đánh nổ thành xương máu. Nguyên quang khuấy động, vùng hư không đó đều chôn bụi, cái gì cũng không còn sót lại. Bốn phía tổ vương cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn kia Bát Bộ Thần Duệ tổ vương bị xóa bỏ. Bất Tử Thiên Hoàng cậu cũng xứng ở đây hô to gọi nhỏ, bộ tộc ta thiếu chủ tên lại há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Nguyên Dương tộc lao hừ lạnh, ánh mắt như bó đuốc các liệt, từ bốn phía hơi đảo qua một chút. Hoàng tộc kiến hội, hắn Bát Bộ Thần Duệ bất quá là mượn cái Thiên Hoàng tử tên tuổi. Nói trắng ra, liền ra trận tư cách đều không có, lại được cho là món đồ gì? Nếu không là kiêng kỵ mấy cái kia ngủ say cổ xưa thần tướng, sớm đã đem bọn họ di diệt. Không sai, cổ hoàng dòng dõi uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần Tâm Linh Thái cổ tổ vương lên tiếng phụ họa. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, tục danh lại há lại là người thường có thể hô. Từ đây coi như thôi đi. Vạn Long xảo thái cổ tổ vương lên tiếng, không nguyện lại tiếp tục tranh chấp xuống. Nói thế nào bọn họ cũng là lần này người khởi xướng, liền như vậy biến mất rồi một vị tổ vương. Dù sao cũng hơi gãy mặt mũi của bọn họ. Coi như thôi, ta này còn có một món nợ, phải cố gắng tính toán một chút. Vương Đằng chợt mở miệng. Ánh mắt từ Hoàng Kim Tiên Nữ cùng Vạn Long Xảo Long Nữ trên người dừng lại nháy mắt. Lúc trước này hai đại hoàng tộc cổ hoàng binh nhưng là từng xuất hiện, một lần kiềm chế Nguyên Thủy Hồ, một lần kiềm chế hắn loạn cổ chiến phủ. Làm, liền muốn trả giá thật lớn. Làm sao, ngươi còn muốn để chúng ta hai đại hoàng tộc trả giá thật lớn sao? Vạn Long Xảo Long Nữ cả người bao phủ ở khói tím bên trong, mơ hồ thấy rõ một bức thanh lệ khuôn mặt, dáng người thoát tha. Đương nhiên, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, phía sau thế nào nhưng dâng lên 29 đạo huyết khí thần trụ xuyên tiêu, rừng rực cuồng bạo. Dường như một tôn cổ xưa thần ma xuất thế, hung diễm bao phủ thập phương bầu trời, đều là phá diệt. Vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hoàng Kim Thiên Nữ một tiếng quát lạnh, thần sắc lãnh ngạo, con ngươi màu vàng kim bắn ra hai đạo chùm sáng rực rỡ, bay vụt mà đến, càng như nhật nguyệt chuyển động, bầu trời nổ vang, đạo ngân vô lượng. Vương Đằng một bước bước ra, bấm tay khẽ gảy. Ở hắn dò ra đầu ngón tay, vàng dòng đạo văn trấn ra, như thiên dương vào cửu thiên, thần quang chói cổ kim, pháp tắc gợn sóng nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đập vỡ tan tảng lớn vách đá. Phốc phốc, vàng dòng gợn sóng đến chỗ, đều là phá nát. Có cổ sinh linh không cẩn thận bị quẹt vào, cũng là kêu thảm thiết nổ tung. Rên đều không có rên ra một tiếng liền hóa thành xương máu. Khắp nơi lặng lẽ, các sinh linh cổ liền không dám thở mạnh, cổ hoàng dòng roi gian giao thủ, để bọn họ muốn nghẹt thở, hung hăng mà ác liệt, thủ đoạn nghịch thiên. Tổ vương không ra, ai cùng so tài? Không ít vương tộc tuổi trẻ cổ sinh linh hút vào hơi lạnh, chiến lực của nguyên hoàng tử quá khủng bố, ở cổ hoàng dòng roi bên trong e sợ đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Lấy trảm đạo chi thân liền đồ ba vị bản thánh, thiên hạ ngày nay ai có thể có như vậy huy hoàng chiến tích? Hoàng kim thiên nữ màu vàng ánh mắt cùng vàng dòng đạo văn gặp gỡ, liên kết gian như một mảnh khói hoa tỏa ra, rực rỡ màu sắc. Vương đẳng giơ tay chính là một đòn, thần mang thông thiên địa, hóa thành 9981 đạo nguyên quang thần ấn dương kích, đem trời cao đều đổ nát, đánh ra lít nha lít nhít khe hở. Nguyên thủy hồ bí thuật ngược lại yếu lĩnh giáo một phen. Hoàng kim công chúa tương đương cứng rắn, sợi tóc màu vàng lóng lóng ánh, tới chính là cổ hoàng thuật. Nàng trắng như tuyết ngón tay ngọc cứng rắn như thánh binh, hóa thành thiên hạ nắm chắc thần binh chém thẳng, nhìn qua tầng tầng thần ấn, phất đánh về phía vương đẳng mi tâm. Tăng, một vầng mặt trời đen treo cao, chớp mắt đem đỡ. Từ trong đó đông nhiên dò ra một bàn tay lớn đập ngang, đưa nàng lay bay ra ngoài. Sau đó, hai người trong chớp mắt gian giao kích hơn trăm lần, bóng người tung bay, nhanh tới người hoa cả mắt, mọi người căn bản theo không kịp tốc độ của bọn họ. Thái cổ hoàng nữ nhi ruột thịt, tiềm năng vô tận, thực lực cao dọa người, hoàng kim huyết dịch lưu động, cả người đều đang tỏa ra tiên quang, mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Nàng tuy rằng là một cô gái, thế nhưng thủ đoạn nghịch thiên, diệu thuật kinh người, hoàng kim thuật có 102, bốn phía tảng lớn mặt đất đều bị hóa thành kim thạch, chiến lược nhất thế. Ầm ầm. Vương đằng cất bước, trong cơ thể dòng máu giống như sấm sét sóng thần, chấn rất nhiều người đang xem cuộc chiến run rẩy, nhanh chóng rút lui, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa có kinh thiên động địa vĩ lực. Hắn quét ngang vô song, quyền phong bên dưới quỷ thần lui tránh, giống như nguyên hoàng phục sinh, chinh phạt thiên hạ địch. Tóc đen bay phấp phới, mỗi một lần vung vẩy đều cắt rời hư không, như một chùm rực rỡ nhất thần quang đang nhảy nhót, bất luận cái gì một đòn đều xé nứt thiên địa. Hai người đại chiến, đem thể núi đều xuyên thủng, pháp tác đạo văn phong chấn thiên vũ, giữa núi một mảnh sáng lạ, sáng không mở mắt nổi. Hoàng kim thiên nữ khiếp sợ, nàng luôn luôn tự phụ, ở thời đại thái cổ, nàng đồng đại vô địch, không có một người có thể qua ở thủ hạ của hắn đi qua 10 chiêu, ngạo thị thái cổ, được khen là cổ kim kinh diễm nhất nữ tử. Hiện nay, lại gặp phải một tên đại địch như vậy, liền lật đại chiến. Đối phương vẫn như cũ hành áp cho nàng, trong cơ thể như ngủ đông một tôn cổ xưa thần ma, vòng nàng một đôi hoàng kim đồng đều từng trận đau đớn. Đây là xưa nay chưa vượt qua sự. Đúng rồi, chẳng trách phụ thân nói, nếu là ta ngày hôm đó phục sinh, nhất định sẽ gặp phải địch thủ, hơn nữa không thể vô địch thiên hạ rồi. Nàng nhớ tới lời của hoàng kim hoàng. Đây là một cái đại thế, đem không ngừng một mình nàng phục sinh, khẳng định còn có cái khác cổ hoàng tử, không người nào dám nói nhất định vô địch. Hiện nay, mấy vị cổ hoàng tử xuất thế, quá khứ đều là ở từng người thời đại quét ngang thiên hạ cùng thế hệ, có 102 nhân kiệt, hiện nay gặp gỡ, ai mạnh ai yếu, khó có thể nhận định. Vị này nguyên hoàng tử vương đằng không thể nghi ngờ là một vị cực cường đối thủ, chạm đạo liền có thể đổ bản thánh, khó có thể tưởng tượng hắn đến tuột cùng khủng bố cỡ nào chiến lực. Chính là nàng cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Không đủ, ngươi cũng đồng thời đến. 270 chiêu qua đi, vương đằng trong tròng mắt kim quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh, cắt chia âm dương thiên địa. Hắc nhật huyết nguyệt treo cao, kim dương bánh bạc đều phát triển. Hắn thân hóa lưỡng nghi diễn hỗn độn, giữa bàn tay giàn chạy xuôi dưới tảng lớn hỗn độn sương mù, như trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Cắt chém hư không, lay động bầu trời, trực tiếp mò về một bên vạn long xào long nữ. Cái gì? Đại chiến một vị cổ hoàng nữ còn không vừa lòng, hắn là muốn cùng chiến hai người sao? Làm sao có khả năng a, con gái cổ hoàng đều là kia nhất thời đại kinh diễm nhất nhân kiệt, vạn cổ khó có chi, đại chiến một vị chính là kinh thế hai tục, hai vị cùng tiến lên, e sợ cùng cảnh giới cổ hoàng đều muốn tránh lui. Như vậy lòng dạ, quá dọa người, là muốn vượt qua các đời cổ hoàng sao? Không ít cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên, khó có thể tự tin. Cảnh tượng như vậy không khỏi quá dọa người rồi chút. Vô địch một thời đại hoàng dòng dõi, ở đây giao chiến, lại xuất hiện một vị hoành áp tất cả bá giả. Hừ. Dù là lấy long nữ tính nết cũng có chút không vui lên. Hơi bị quá mức coi thường các nàng. Nàng cất bước mà lên, quanh thân bao phủ khói tím ngưng tụ thành một đám, hóa thành một thanh tử kim trung thần chập chờn. Vang vọng đạo ba, dường như kia đại đạo lôi âm, thẳng tắp hét đến nhân tâm bên trong đi. Dung hai phát điếc. Chương 251, Nguyên Hoàng. Vành. Trung âm vào cao thiên, quyền phong chấn vạn cổ. Vương đằng dáng người như long, cái tay vỡ vụn thanh thiên, một lòng bàn tay đem kéo tới đạo văn sóng âm đánh tan. Quá yếu. Hắn mắt tỏa lãnh điện, hỗn độn thần mang xuyên tiêu, như lưới đao vậy bổ nứt vòng trời, xé ra hơn trăm đạo lỗ thủng. Hắn bắt ấn dương kích, 9981 điều thiên long ngang trời. Rồng gầm động bát phương, mặt đất núi đồi đều rung, 81 điều thiên long vậy xanh đung tùm, mỗi một điều cũng như vĩnh hằng thần linh, cứng cắp cổ điển. Vành. Cùng bạo nổ vang liên miên vang vọng, hai bóng người bồng bềnh trở ra, bàn tay đều động, cùng thiên long chém giết. Đến. Vương đằng quát lớn, khí thôn tứ hải bát hoang, trưởng phong hỗn độn thần mang nồng nặc, dẹp điên khắp nơi. Hắn một đòn nổ xuống, hóa thành 108 mới hỗn độn thiên bia chấn sát mà dưới. Gợn sóng khủng bố bao phủ, đem trời cao đều sụp đổ, đặc biệt doan người. Quá kinh người, nguyên hoàng tử đây là thế nào đáng sợ chiến lực, lấy một địch hai cũng có thể hoành áp à? Ta từng nghe nói nguyên hoàng tử ở nhân tộc bên trong cũng là một đoạn truyền kỳ, từng chiếm được một vị đế giả truyền thừa. Chẳng trách tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm mới có thể tạo ra được như vậy nhân vật đáng sợ. Không ít cổ sinh linh đều ngơ ngác, rất xa lùi ra. Chính là một đám đến bán thánh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy giao thủ uy năng, dĩ nhiên chạm tới bọn họ lĩnh vực. Quắc. Hoàng kim thiên nữ hai tay hợp lại, làm ra một cái tư thế cổ quái, hai tay giống như bình thủy tinh, một tiếng vang ầm ầm vang rền, thiên địa đều nổ tung. Ở trong bình thủy tinh bay ra một mảnh hoàng kim tiên quang, lực sát thương lớn khủng bố, là nhanh chóng như vậy, đem vùng thế giới kia đều bao phủ ở bên trong. Không gần một nửa thánh đều đang nhíu mày, đây tuyệt đối là cổ hoàng bí thuật cấm kỵ, uy năng đáng sợ, cô gái này rất khó chọc. Hoàng kim tiên quang, cổ hoàng tọa hóa trước lưu lại mạnh mẽ bí thuật. Hoàng Kim Quật Tổ Vương thần sắc ngạo nghễ, trong lời nói đối môn bí thuật này tràn ngập tự tin. Đây là Hoàng Kim Cổ Hoàng Lâm tọa hóa trước nộ ra một loại bí thuật, vượt qua trần thế pháp, nếu là đại đế cổ đại triển khai, tất nhiên sẽ xuất hiện từng sợi tiên lực. Ầm ầm ầm. Vùng không gian kia trực tiếp nổ tung, đổ nát chôn bụi. Hoàng Kim Thiên Nữ ra tay quả đoán mà ác liệt, nhìn qua tầng tầng đạo văn, giết tới, bình thủy tinh nắm tại hai tay bên trong, dâng lên hoàng kim tiên quang, lực sát thương lớn kinh thế. Vẫn còn có thể. Vương Đằng hơi hợt, trong cơ thể phun trào lên một luồng cường tuyệt sức lớn, từ đầu ngón tay bắt đầu, hỗn độn thần mang hưng hực, nhanh chóng lan tràn đến hai tay, huyết khí sôi trào, rung động bầu trời. Hắn dường như hóa thành một tôn khai thiên thần ma, từ trong hỗn độn thai nghén mà ra, trong lúc phất tay pháp tắc đạo văn liên miên quái động, phá diệt vạn cổ thành không. Phúc. Hắn bàn tay dương kích, bí chữ đấu ra chỉ, hóa thân thành một tôn quét ngang trên trời dưới đất đấu chiến thiên thần. Một đòn liền đem đoàn kia tiên quang đánh nổ, năm ngón tay xé ra màn trời, một cái nắm lấy hoàng kim thiên nữ cổ tay, đem hắn quăng bay ra ngoài. Vành. Vạn Long xào Long nữ thảo phạt đến, khói tím lượn lờ cánh tay ngọc hình như có vạn quân lực, bắt ấn quét xuống. Tiên khí phiêu phiêu, lại mang theo nghiêm nghị sắc cơ, nàng đã là nhận ra được đối thủ mạnh mẽ. Có thể nói xuất thế tới nay tối cường, chính là phóng tới thời đại thái cổ, vậy cũng là quét ngang vô địch tồn tại. Long nữ. Vương Đằng cười nhạt, tay nắm Long ấn dương kích mà xuống, xuyên phá bầu trời. Hắn dường như hóa thành một tôn cổ xưa thiên long trên đời, tài hoa xuất chúng, giống như hai thanh thiên kiếm bổ ngang. Nhất thời liền đem kia tràn ngập khói tím phá nát. Keng. Dường như sắt thép va chạm, hai người gắng chống đỡ một đòn. Long nữ thần sắc khẽ biến, quanh thân vờn quanh mây tím đều lờ mờ một tia. Vậy cũng là hoàng kim tiên quang a. Hoàng kim cổ hoàng tọa hóa trước sáng chế bí thuật, liền như vậy bị phá vỡ rồi. Vương tộc bán thánh nhóm tạt lưỡi. Có chút ngạc nhiên, nguyên hoàng tử vừa mới triển khai lại là thế nào bí pháp? Phản phất hóa thành một tôn đấu chiến thiên thần, dương kích trên trời dưới đất. Cố kia ba đạo dâng trào khủng bố chiến ý để bọn họ nhớ tới một tôn thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế. Đấu chiến thánh hoàng, bá tuyệt hoàng vũ, chiến đến thiên hạ đều im lặng nhân vật vô địch. Thậm chí muốn hóa chiến tiên, đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đấu tranh với thiên nhiên, duy ngã bất bại. Trên bàn ngọc bích, thánh hoàng tử giống như có cảm giác, tự lẩm bẩm, còn không đủ, ngươi cũng tới. Thần mang kinh không, Vương Đằng trong tròng mắt bỗng nhiên bắn ra một chùm kim quang, như một thanh thiên mâu chém ngược, trực tiếp vung hướng về phía Hỏa Kỳ Tử phương hướng. Thú vị. Hỏa Kỳ Tử chân mày cau lại, như một đạo tuyên cổ trường tồn bất hủ núi lớn, ép tới người không thở nổi. Hán Thiên Linh nơi bắn lên một vệt huyết khí, ép sụp trời cao, trực tiếp đem chuôi kia thiên mâu đánh diệt. Vậy liền đến chiến một trận. Hư không nổ vang, Hỏa Kỳ Tử nhảy lên thật cao, dường như một đạo màu lam tiên hỏa, rọi sáng thiên địa. Đến chiến. Vương Đằng hét dài một tiếng, Thiên Linh nơi phun trào ra tảng lớn nguyên quang thần triều. Trong cơ thể hoàng huyết giống như là biển gầm đang nổ vang, đinh hai nhức óc. Đó là một loại không gì sánh kịp mạnh mẽ tiềm năng, như là một tôn cổ xưa đế hoàng ngủ đông ở trong người, thức tỉnh trở về. Hắn một trường quét ngang mà ra, lòng bàn tay sóng nước lấp loáng, hiện hóa ra một phương thánh khiết bảo luân. Nội bộ một vị thần ngồi xếp bằng, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất. Quét ngang trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là không gì sánh được khủng bố một đòn, bao hàm Vương Đằng bá đạo ý chí. Trừ ta ra, đều là hư vọng, đều là giả, đều là không. Ầm ầm ầm. Màu lam tiên hỏa vung lay thập phương, Hỏa Kỳ Tử thân thể thon dài khỏe mạnh, một đầu dày đặc tóc xanh rối tung, trong khi chớp con mắt tinh quang bắn ra, như là hai tràn thần đèn. Hắn tài hoa xuất chúng, nắm giữ cổ hoàng tử, một bước bước đến, thư không liên miên đổ nát tán loạn, hắn trong lúc vung tay nhấc chân như là có thể bổ ra thiên địa này, sức mạnh huyết mạch không gì sánh kịp cường thịnh. Nơi này vẫn còn chưa hết hứng, chúng ta tung thiên một trận chiến. Vương Đằng cười to, trong cơ thể nguyên hoàng huyết mạch dường như bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân đều bao phủ lên một tầng chói mắt đạo hỏa, vạn đạo pháp tắc gợn sóng vang vọng, như cổ hoàng phục sinh. Hắn trong đạo cung luân âm vang lớn, một phương đế tỷ lực không thẳng tới, hóa thành ngàn trượng đại. Dường như một phương vô ngần thiên địa đấu đá đi, trực tiếp đem đỉnh núi đập ra một đạo lỗ thủng lớn. Bốn bóng người ác chiến mà lên, thẳng vào cửu thiên. Cái cảm giác này, trên bàn ngọc bích, nguyên cổ thần sắc kích động, khá là chấn động nhìn kỹ bóng người kia. Hắn dường như nhìn thấy trong huyết mạch tôn kia cổ xưa bóng dáng, vô địch với một thời đại. Nguyên hoàng, ở đây các sinh linh cổ đều muốn nghẹt thở. Trực giác hôm nay không gì sánh được hỗn loạn, như là nhìn thấy một đoạn thần thoại. Một người độc chiến ba vị cổ hoàng tử, đây là cỡ nào phong thái? Nguyên hoàng tử Vương Đằng, hiện nay xem ra hắn càng như là một tôn tuổi trẻ cổ hoàng, mà không phải hoàng tử. Chân chính đương đại vô địch giả, mà không phải vô địch giả dòng dõi. Mây mù liên miên gian, mọi người dường như nhìn thấy một tôn cổ xưa hoàng giả trở về. Bại tận địch thủ, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Ngay cả ta đều động lòng a. Thần tam đạo nhân cười khẽ, một bước bước hướng cao thiên. Nguyên hoàng tử, hoàng hư đạo thần sắc hờ hững, trực tiếp đạp không mà lên, đi vào giữa biển mây. Hỏa Lân Nhi ánh mắt lóe lên, cũng là đi theo. Này, các tổ vương hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì tốt. Một hồi yến sẽ diễn biến thành cổ hoàng dòng dõi gian giao thủ, ngược lại có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Giết. Hoàng Kim Thiên Nữ quát lạnh, cổ hoàng bí thuật lâm thế, hoàng kim quang như là biển khuyết tán hướng tứ phương, như là có một mảnh màu vàng cấm kỵ thần hải đang vập phồng, tàn phá trời cao. Chấn. Vạn Long xào Long nữ bắt ấn đánh giết, khói tím hừng hực mà lên, che kín bầu trời, nàng cánh tay ngọc quét ngang, như là một đầu tử kim thiên long vẫy đuôi, sẽ rách ra một đạo ngàn dặm khe lớn. Hỏa Kỳ Tử sụp đổ biển mây, giơ tay chính là một đòn thảo phạt đánh tới, xanh thảm thiên hỏa mênh mông mà rơi. Bạch. Vương Đằng Thiên Linh nơi bỗng nhiên dâng lên lên hai đám cánh vân treo cao. Từ bên trong buông xuống hai đạo tiên quang, hóa thành hai bóng người đánh giết mà đến. Tử khí đông lai ba và dặm. Quát to một tiếng, như là biển tử khí từ đông mà đến, chớp mắt tràn ngập trên trời dưới đất, cao quý không tả nổi, khiếp tâm hồn người. Bầu trời rung động, tử khí xông lên tận trời, như 10 vạn cổ tinh rơi xuống, vạn ngàn ánh sao đoàn thành một đám. Hắn dường như một tôn cổ xưa thần ma chiến thiên, ma diễm cuồn cuộn, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Ba vạn dặm tử khí mênh mông, đem long nữ nhân chìm, vô số núi đá bốc hơi lên, hóa thành xương khói tung bay. Giết! Nguyên Hoàng đạo thân quát lạnh, thiên linh nơi bảo luân treo cao, bắn ra vạn đạo chết hết. Mỗi một đạo đều có trăm trượng thô, ngang qua bầu trời, xuyên thủng đại địa. Dường như có 108,000 trôi thiên kiếm chém đánh, đem toàn bộ vòm trời lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ. Hoàng Kim Thiên Nữ môi khẽ mí môi, cũng không yếu thế. Cả người bốc cháy lên óng ánh hoàng kim quang, cùng Nguyên Hoàng đạo thân chém giết ở cùng nhau. Vành! Vương Đẳng cùng Hỏa Kỳ Tử gắng chống đỡ một đòn, càn khôn rung mạnh, vết rách hư không lớn lan tràn đi ra ngoài trăm nghìn điều, để xa xa quần sơn nứt toác. Ha ha ha, còn có như vậy diệu thuật, ta cũng tới. Thân Tam đạo nhân cười to, toàn thân óng ánh, bắn ra ngàn vạn sợi sợi vàng ngang trời. Dường như một mảnh thần hải vậy phun lại đây, sóng biển ngập trời, nát phong bình nhạc. Vương Đẳng không sợ, trong lúc phất tay đánh ra một đòn hỗn độn tiên cương, có tới ngàn trượng to lớn, trực tiếp bổ thẳng xuống, đem Hỏa Kỳ Tử đẩy lùi. Quá kinh người, hắn nếu là ra tay toàn lực, sẽ không có thể một người chấn áp hết thể cổ hoàng tử chứ. Các sinh linh cổ tóc thẳng ngộng, một trận đầu váng mắt hoa. Quá dọa người, như vậy chiến lực thật là khủng bố, có thể so với cổ hoàng trên đời. Hừ, ở huynh trưởng ta trước mặt, bọn họ lại đáng là gì? Vương Sung một tiếng hừ nhẹ, khá là chẳng đáng nhìn lướt qua bát bộ thần duệ các sinh linh cổ. Hoàng tộc đều như vậy, huống hồ các ngươi bang này cá thối nát tôm. Nguyên Hoàng năm đó, e sợ cũng chính là dáng vẻ ấy đi. Hoàng Kim Quật Thái cổ tổ Vương than nhẹ, một đời này cổ hoàng dòng dõi nhon quá gian nan. Vừa xuất thế liền gặp gỡ như vậy địch thủ, e sợ không đáng kể. Cũng không phải là liều mạng tranh đấu, bọn họ cần thời gian đến trưởng thành. Vạn Long Xảo Thái cổ tổ Vương nói nhỏ, thần sắc không tên. Vành. Trên chín tầng trời, huyên náo nổi lên. Vương Đằng ánh mắt kinh hùng, một quyền liền đem thần tầm đạo nhân đập bay ra ngoài, xuyên vào biển mây nơi sâu xa. Xoay người lại chính là một đòn loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực giao xoa. Khủng bố khe lớn đem Hỏa Kỳ Tử vây quanh, hiển hóa ra một mảnh cổ xưa tinh vực hình rơi. Một đám lửa hiện ra, khói xanh như biển, tập lớp mà đến. Vương Đằng thần sắc bình thản, năm ngón tay đập ngang mà qua, nhất thời đem ngày hôm đó hỏa cắt. Trường Phong nhất chuyển, liền kéo lại người đến cánh tay, đây là một cái cô gái tóc lam, mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, da thịt trắng như mỹ ngọc, lượn lờ thướt tha. Hỏa Lân Nhi. Hắn ánh mắt đảo qua, cũng không để ý, trực tiếp đưa nàng lay bay ra trăm trượng xa. Xoay người đón lấy bay tới thần tầm đạo nhân. Cái tên nhà ngươi. Hỏa Lân Nhi xoa xoa đỏ lên cổ tay, có chút tức giận. Sợi tóc màu xanh lam của nàng như tơ lụa vậy mỹ lệ, buông xuống eo nhỏ, phía trên cắm vào một cái ngọc châm, bóng ánh long lanh, treo một cái màu tím tiểu kỳ lân, trông rất sống động, tôn lên càng thanh lệ. Đạo huynh vẫn quan sát, hơi bị quá mức vô vị. Vương Đằng cất bước đi tới, một đòn nguyên thủy ấn sẽ tới thân thảo phạt hóa đi, nhìn phía mây xanh gian hoàng hư đạo. Nô một lòng hướng đạo, chí không ở này. Hoàng hư đạo bình thản đáp lại, tựa hồ cũng không muốn động thủ. Hướng đạo, vậy liền muốn tranh. Vương Đằng ra tay, hỗn độn thần quang ngưng tụ thành một khẩu thiên đao, một đao chém ra bầu trời, vẽ ra một đạo hơn trăm dặm dài vực sâu, hóa thành một mảnh lỗ đen thôn phệ vạn vật. Vậy liên chiến. Hoàng hư đạo tất nhiên là quả đoán tính tình, mở miệng thành phép thuật, giơ tay đón nhận ánh đao. Ầm ầm ầm. Đao trưởng tấn công, đinh hai nhức óc, như là hai ngôi sao va chạm, thập phương sơn mạch tan vỡ, đại địa lún xuống hơn trăm trượng sâu, sát phạt lực không gì sánh được. Sau một khắc, hoàng reo vang chín tầng trời. Hoàng hư đạo chiến lực kinh thế, như tiên hoàng lâm cửu thiên, một bước liền bước lại đây, cả người bị đạo ngân lượn lờ, xem ra rất mơ hồ, có một có loại cảm giác không thật. Vành. Quyền phong đan sen, hai người thoáng chốc dương kích mấy chiêu. Hai người này khủng bố dọa người, sợi tóc bay lượn, cơ thể như là thần khu, một giọt máu điểm ra, có thể xuyên thủng vùng hư không này, huyết thống cổ hoàng sức mạnh vô thượng bày ra. Phía dưới đại địa tàn tạ khắp nơi, rách nát khắp trốn không thể tả, núi non trùng điệp đều hóa thành một vùng phế tích. Quá khủng bố, hai người này quả thực là cổ hoàng dòng dõi bên trong tối cường chiến lực. Hoàng hư đạo danh bất hư truyền, nếu là nguyên hoàng tử không ra, hắn thật là cổ hoàng dòng dõi thứ nhất tồn tại. Trong cổ hoàng sơn, vô số cổ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời. Hai người giao thủ chỗ không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất vị trí, đem cao thiên sụp đổ, chém giết vào sâu trong dãy núi. Vào đúng lúc này, bác vực các tu sĩ cũng nhận ra được, dồn dập dò ra thần niệm quan chiến. Là bác đế Vương Đằng, hắn đang cùng người phương nào đại chiến? Như vậy khí thế, chẳng lẽ là cổ hoàng dòng dõi nhóm xuất thế sao? Nghe nói bọn họ hôm nay ở Tử Sơn có một hồi tiệc rượu. Mái tóc dài màu đỏ ngòm kia người trẻ tuổi lại là lai lịch thế nào, dĩ nhiên có thể cùng bác đế đại chiến. Không ít người kinh ngạc thốt lên, hiện nay trên đời, trẻ tuổi một đời bên trong vẫn còn có thể cùng bác đế giao chiến tồn tại sao? Bọn họ cực kỳ chấn động, cổ hoàng thân tử, dĩ nhiên bao bọc đến hiện nay, là muốn tranh một đời đế lộ sao? Chạm. Vương Đằng bàn tay gian hỗn độn khí chạy xuôi, lấy trưởng làm đao lập bổ xuống, sáng như tuyết ánh đao chém phá vạn tầng trời, cùng hoàng hư đạo đụng vào nhau. Tiên quang diễm diễm, rủ xuống ngàn vạn sợi, mỗi một sợi đều đập vụn một đạo lưng núi, xa xa đại hoang liên miên sụp ra, trở thành một đám bụi trần, xung xuê cùng sinh cơ bừng bừng sơn mạch chớp mắt trụi lùi, không có một mảng cỏ, bị san thành bình địa. Hai người giao thủ có thể nói cổ hoàng dòng dõi bên trong đỉnh phong, là cảnh giới này bên trong tối cường tồn tại. Một đời chỉ sống vì đạo. Hoàng hư đạo đón đánh, hai người mỗi một lần va chạm mạnh đều lệnh cao tiên chập chờn, nổ vang vang dội không thôi. Hỏa Kỳ Tử đến rồi, như một cái màu lam khủng long ngang trời, cơ thể nát tan chân không, khí tức mạnh mẽ để chúng sinh run rẩy. Cũng trong lúc đó Hỏa Lân Nhi cũng động, đầu đầy nước sợi tóc màu xanh lam long lánh, nàng như thần nữ dáng thế, con mắt óng ánh, không còn giống trước kia như vậy ôn nhu, anh tư khiếp người. Ầm ầm. Nàng một cánh tay ngọc phất dưới, dường như thiên địa tan vỡ, cái gì đều khó mà chống đối, trực tiếp đánh về phía Vương Đằng cổ tay. Tứ tượng kết diệt. Vương Đằng hai tay hợp lại, địa phong thủy hỏa cùng nhau rung động, tứ cực thiên địa đan dệt thác loạn, tảng lớn phá diệt thần quang rơi, đem tất cả chôn vùi. Xoẹt xoẹt. Hắn dường như hóa thành một tôn khai thiên tích địa cổ thần, tái tạo địa phong thủy hỏa, cầm trong tay một cây đại phá diệt chiến mâu dương kích, dẹp yên cửu thiên, chấn tận cửu u. Đại chiến kịch liệt bạo phát, Vương Đằng một người dương kích tam đại cổ hoàng tử, hắn chân đạp bí chữ hành, tốc độ đã đạt đến cực hạn, mi tâm lóng lánh năm màu thần hy để người run rẩy, chiếu rọi ra vô số hình ảnh, hết thảy đều chiếu rọi vào trong mắt. Phúc. Bí chữ giai phát động, Vương Đằng một quyền đem hỏa kỳ tử xuyên thủng, bắn lên huyết hoa, thân thể đều quẳng ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu, đáy mắt né qua một vệ kinh sắc, này lại là thế nào bí thuật, vì sao đột nhiên đánh ra kinh khủng như thế một đòn? Bọn họ đại cảnh giới tương đồng, cũng không từng đại thành, nhưng có như vậy chênh lệch. Trong truyền thuyết thần thoại cửu bí, Hoàng Hư đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ở thời đại thần thoại, chín đại thiên tôn sáng tạo cái thế kỳ thuật, ở chín đạo trong lĩnh vực đi tới cực hạn. Không sai. Vương Đằng gật đầu, giơ tay đỡ Hỏa Lân Nhi một đòn, đưa nàng đánh văng ra. Ung dung không vội đánh về phía Hoàng Hư đạo. Ta cũng từng nghe nói qua, nhưng cổ hoàng dốc cả một đời chỗ khai sáng bí thuật cấm kỵ, không kém hơn hắn. Hoàng Hư đạo bình thản đáp lại. Này chính là thái cổ hoàng nhóm thái độ, vô địch với trên trời dưới đất, lại sao tự nhận không bằng người. Cuối cùng một đời khai sáng ra bí thuật cấm kỵ, tự nhiên nhìn so với cái gọi là cửu bí trọng. Mà kế thừa bọn họ huyết mạch dòng dõi, tự nhiên ở bí thuật này phát huy trên càng mạnh mẽ hơn. Sau một quãng thời gian, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đến, toàn Đông Hoang cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn giá lâm, đuổi đến chỗ này, mục quan trọng thấy trận chiến đấu kinh thế này. Vương Đằng một người độc chiến ba vị cổ hoàng tử, hai đại đạo thân cắt chiến một người, tuy vẫn chưa tiến hành sinh tử quyết đấu, chỉ là tầm thường giao thủ, nhưng cũng đánh trời long đất lở nước trả gì ngược. Người đời đều chấn động, kinh nói không ra lời, không hổ là vô song bất đế, cho dù cổ hoàng dòng dõi xuất thế, cũng có thể lực áp, phong thái không giảm. Nếu không là hắn ra đời sáng tỏ, không ít tu sĩ đều muốn hoài nghi nó là loạn cổ đại đế lưu lại đệ tử. Là thật quá mức kinh người. Thoải mái. Hỏa kỳ tử cười to, rốt cục vận dụng người đời khó có thể tưởng tượng sức mạnh, ánh sáng màu xanh lam như là biển sôi trào, dường như một phương thiên hỏa thế giới hiện ra bình thường, đấu đá mà đến. Tiên hoàng dương cánh chấn cửu thiên, bóng dáng của Hoàng Hư đạo càng mơ hồ, thế nhưng nó ra tay lại ác liệt mấy lần không ngừng, trong lúc vung tay nhấc chân đại đạo sóng gợn đi theo, đánh giết mà dưới. Vương Đằng chiến ý vang dội, trong cơ thể kinh văn giao hòa chạy xuôi nổ vang, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Liên miên ánh sao xuất hiện, đem Hoàng Hư đạo, Hỏa kỳ tử, Hỏa Lân Nhi đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Trên trạm cửu trọng thiên, chém xuống thập tầng địa, Vương Đằng cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu dương kích, như là xé ra cựu tiên thập địa, mở ra một thế giới, hỗn độn khí tràn ngập, một viên lại một hành tinh cổ xuất hiện, chậm chậm chuyển động, phát ra tuyệt đại vô địch uy năng, càng là hiển hóa ra một phương cổ tinh vực. Hắn thúc đẩy một viên lại một hành tinh khổng lồ, như cổ đế chấn thế, phát ra dao động càn khôn sức mạnh, cùng ba người đại chiến đến biển sao nơi sâu xa. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ. Vương Đằng ra tay toàn lực, khí thế bằng bạc, một viên lại một hành tinh cổ có sự sống chuyển động, sóng sức mạnh vô cùng, mỗi một hành tinh cổ đều hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt. Đạo hóa vạn vật từ sinh dưỡng, uy năng vô cùng. Đùng, một hành tinh cổ hóa thành đế tỷ chấn sát mà xuống, chúa tể thiên hạ mênh mông. Xoẹt xoẹt, một hành tinh cổ khác phát ra khai thiên tích địa vậy nổ vang, một cây chiến phủ đánh nát bầu trời, quét ngang ba vị cổ hoàng tử. Đây là một trận đại chiến, để người hoa mắt mê mẩn, khó có thể tự tin. Chương 252, vạn linh hóa đạo, hàng hạ xa số. Ầm ầm ầm, từng đạo rõ ràng có thể gặp pháp tắc gợn sóng chấn ra, trôi đi qua cao thiên run rẩy, núi lở hải sôi, phá diệt vạn vật. Tự nhiên, Hoàng Hư đạo cùng Hỏa Kỳ tử mấy người cũng không phải bình thường. từng cái đạo hạnh tinh thâm, thần lực của trời, mỗi người đều là cái thế thiên kiêu. Hoàng Hư đạo tuy rằng thân thể mơ hồ, trước sau sừng sững ở đại đạo dấu vết bên trong, thế nhưng là mạnh mẽ khiến người ta run sợ. Nó thế khí thôn sơn hà, đấm ra một quyền, cổ tinh phá nát, gợn sóng đều bị ổn định. Một tiếng hoàng kêu xẹt qua biển sao, so với đạo âm đều muốn hùng vĩ. Hoàng Hư đạo vung tay mà kích, như một đạo phá diệt thần phong thổi qua biển sao, sao lớn dạn nước, phát ra một đạo chói tai cực điểm nát âm, nổ tung ở trong hư không. Cũng trong lúc đó, hoàng kêu không thôi, xung kích qua biển sao, một viên cổ xưa sao lớn nổ tung. Vương Đằng chỗ bày ra tinh vực chớp mắt lờ mờ một mảng lớn. Đùng. Vương Đằng cùng Hoàng Hư đạo cứng đối cứng, quyền phong giao kích, hai người thân thể đều rung bần bật, ánh sao lại một lần ảm đạm đi khá nhiều. Gào. Hỏa Kỳ tử thét dài, mái tóc màu xanh rối tung, hắn tuy rằng vóc người thon dài, nhưng cũng giống như một đầu thượng cổ khủng long, huyết khí đè ép cửu thiên thập địa, vung lên đạo văn chấn đè ép xuống. Vương Đằng giơ tay đè xuống, bàn tay gian hỗn độn quang dâng trào, dường như hóa thành một tôn tổ thần lâm thế, nhất niệm trời đất mở ra, hỗn độn diễn sinh. Vành. Hai bóng người tách ra, rất nhiều cổ tinh nứt ra, tinh vực lờ mờ. Mà chân thực trên mặt đất càng là rách nát khắp trốn, ba người chiến vào cao thiên 800 dặm. Trên mặt đất lưng núi đều đứt đoạn mất, một tòa lại một tòa núi non bị san thành bình địa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thiên này đều muốn sợ ta nói, đất này đều muốn tôn ta ý, bọn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Vương Đằng hét lớn, khí thế không ngừng kéo lên, sợi tóc nổ ngang, con ngươi khiếp người. Hai tay hắn hư hoàn, giống như ôm ấp bầu trời, kia mênh mông vòng trời phần cuối nhất thời sấm gió mãnh liệt, thần phong nộ hảo, hỗn độn khí tăng vọt. Vào đúng lúc này, toàn bộ cổ Hoàng Sơn đều một mảnh kiềm chế, để người muốn nghẹt thở. Hết thảy cổ sinh linh đều sợ hãi, có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên vòm trời kia có vạn đạo hỗn độn thần trụ quét xuống. Mỗi một đạo đều lớn vô cùng, vùng vây ra ánh sáng lóa mắt, từ vô cùng chỗ cao buông xuống, mang theo đại phá diệt. Vương Đằng thủ đoạn kinh thế, dựng dục ra khủng bố sát chiêu, hắn đã là đi vào lĩnh vực thần cấm, bước vào cảnh giới vô thượng kia. Một bên khác, hai đại đạo thân quyết đấu cổ hoàng nữ, cổ hoàng bí thuật tầng tầng lớp lớp, cũng là ác chiến, thần hoa đầy trời, trải ra vạn đạo. Đại chiến đã lâu, Hỏa Kỳ tử lộ ra vẻ nghiêm túc, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam múa tung, phát ra hét dài một tiếng, vùng thế giới này tan vỡ rồi. Như cựu thiên tinh hà buông xuống, đây là kỳ lân đảo, giận dữ mà ra, sơn hà đều vỡ, biển lớn cũng có thể sấy khô, thái cổ kỳ lân tổ vương có thể trực tiếp gào vỡ tháng sau sáng đến. Hỏa kỳ tử thân là cổ hoàng tử, trong cơ thể lưu động có tối cường huyết dịch, từ lâu chạm đạo nhiều năm, bản thân đủ mạnh, lúc này hống một tiếng tất nhiên là thập phương bầu trời nổ tung, cái gì đều cản không cản được này sóng âm. Thập vạn đại sơn, vạn thú rên rỉ, bầy chim rơi xuống đất, tất cả đều rì rào run rẩy, nằm trên mặt đất, cả người run cầm cập cái không ngừng, hướng phương hướng này kính nể cùng bái. Kia màu lam đạo ba hóa thành là gợn sóng, để hư không từng tấc sụp ra. Giết. Vương đẳng quanh thân bốn màu hào quang lượn lờ, trong cơ thể 206 khối xương rồng tiếng âm, uy năng kinh thế. Bí chữ đấu ra thân, phía sau hắn hiện hóa ra một tôn ba đầu sáu tay thánh giả pháp tướng. Lấy trời là trống, lấy đạo là truy, sát phạt thanh âm kinh thiên động địa. Đây là một hồi kinh thế kịch liệt va chạm mạnh, gợn sóng quyết tán, giống như không kịch liệt, thế nhưng tính chất hủy diệt cùng lực sát thương lớn đến kinh người, vậy được mảnh vào Vân Sơn phong nát tan, ven đường một mảnh băng phẳng, tất cả bị dẹp yên. Mà kêu bầu trời mênh mang đều hóa thành hỗn độn, toàn bộ nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thần phong nộ hào, ma quang bắn ra, hỗn độn sương mù tràn ngập, vạn vật cùng tịch. Ở chỗ này vô ngần trên hư không, Vương Đằng thân hợp thánh giả pháp tướng, sáu tay phá nát cao thiên, diễn biến chí cao sát phạt bí thuật. Vào đúng lúc này, hắn bí chữ đấu cùng bí chữ tiền kết hợp với nhau, đặc biệt siêu nhiên. Tâm thần báo viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao, chỉ còn dư lại một chữ, chiến. 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 Ba đầu sáu tay thánh giả đấu tranh với thiên nhiên, quyền trưởng vung lên gian dường như khai thiên tích địa, hỗn độn thần quang như thác nước, ngưng trăm nghìn sát chiêu với một thức ở giữa, hóa phức tạp thành đơn giản, đem hai bóng người đánh bay ra ngoài. Trong cổ Hoàng Sơn, các sinh linh cổ đều run rẩy, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Chẳng trách có thể đồ bàn thánh, bằng loại thủ đoạn này đủ để nhìn xuống đương đại, gần như không người nào có thể tranh hùng. Hoàng Hư đạo vung tay, như tiên hoàng kích cửu trọng thiên, hắn thảo phạt tuyệt thế ba khí, cánh tay phải một chạm bên dưới đem hỗn độn toàn bộ đánh tan, sáng lạn lông phượng thần quang quét ra, đem Vương Đằng bao phủ, dường như phải đem hắn trấn áp bình thường. Vương Đằng cùng hắn ác chiến, thần sắc nghiêm túc, này không thể nghi ngờ là một vị kinh diễm đối thủ. Mỗi một kích cũng làm cho hắn cảm giác được một luồng bàng bạc sức lớn, Hoàng Hư đạo bất luận là đạo ngân vẫn là nhục thân đều có 102, có thể nói cổ hoàng tử đỉnh phong. Huyết Hoàng Sơn đi ra cường giả, hai tay chấn động có vạn quân lực lượng, cái gì đều muốn sụp ra, thế gian vạn vật đều muốn phá, nhân gian không có mấy người có thể đón đỡ được. Hỏa kỳ tử thét dài, lại một lần đánh tới, chiến ý càng đồng, mà lực sát thương cũng tăng lên rất nhiều, hiển nhiên dần dần đánh ra chân hỏa. Vương Đằng chưa từng có khinh thường quá cổ hoàng tử, chân chính giao thủ lên, cổ hoàng thân tử so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiện nay triển lộ ra thực lực chân chính, liền ngay cả thiên địa cũng phải đổi màu. Xa xa quan sát các tu sĩ cảm xúc dâng trào, phản phất trở lại đại đế cổ đại sinh ra niên đại, với loạn thế quật khởi, soi sáng muôn vương, bình náo loạn, thủ an bình. Một mình trần thế, cửu thiên thập địa đều yên. Đùng, đùng, đùng. Hình như có đạo chung với phía chân trời vô cùng chỗ cao vang vọng, dung hai phát điếc. Giao thủ 500 chiêu, Vương Đằng trên trán năm màu thần hy càng sáng lạ, hắn thần lực trong cơ thể chảy xuôi, hóa thành hừng hực đạo hỏa bọc. Hắn dường như thành một phương hỏa lò, vô số huyền diệu đạo âm năng dệt, diễn biến đại đạo dị tượng, đem vòm trời đều che đậy. Nguyên hoàng tử đang làm gì? Hắn chẳng lẽ là đang lộ sắc à? Với chiến hỏa bên trong lộ sắc, đây là muốn lấy chiến phá cảnh à? Không ít cổ sinh linh trợn to hai mắt, không gì sánh được sợ hãi. Vẫn còn có như vậy kinh diễm thiên tư sao? Ở chém giết bên trong nội đạo, tiến thêm một bước. Ta từng nghe nhân tộc nhắc qua, Nguyên hoàng tử ở lúc còn trẻ liền từng lấy một địch 10, trấn áp 10 vị cùng thế hệ thiên tiêu, lấy bọn họ là tuổi tiến thêm một bước, hôm nay có thể hay không? Có vương tộc cổ sinh linh trần chờ mở miệng. Trong thần sắc có chút ngơ ngác. Hẳn là hôm nay Nguyên hoàng tử kia cũng phải như vậy, lấy cổ hoàng dòng dõi là lô đỉnh đến phá cảnh chứ? Không thể. Hoàng kim của tổ vương bật tốt lên, trong thần sắc có một tia gấp gáp. Nếu thật sự là như thế, vị kia Nguyên hoàng tử tâm khí không khỏi quá to lớn, muốn cùng cổ hoàng so độ cao sao? Hắn đem cổ hoàng dòng dõi coi như cái gì? Phá cảnh trên đường đá đạp chân à? Vo ve. Trời cao rung mạnh, thần hoa như là sóng nước bắn lên, nó thế ngập trời. Lớn lao đạo âm vang vọng không ngớt, vang vọng vòng trời. Vô số sinh linh ngẩng đầu, cảm nhận được cỗ kia dâng trào khí thế, dâng trào xuyên tiêu, phá tan tất cả trở ngại, không có gì có thể chạm, không có gì không phá. Đó là một tôn cổ xưa đế ảnh, ngồi xếp bằng cao thiên, phía sau hiện ra 9981 đạo bóng ánh thần luân. Nhật nguyệt làm mâu, nguyên quang là cốt, tứ tượng là khu, trưởng chư thiên bất hủ, chủ vạn giới chìm nổi. Hắn một trường nâng bầu trời, Vương Đằng ngồi xếp bằng trong đó xin, thân cách vạn ngàn sợi lưu ly thần quang, thanh tịnh không một hạt bụi, vang vọng đại đạo luân âm. Hắn dường như hóa thành một phương lô đen, đem hạ xuống thảo phạt tất cả nuốt hết, chuyển hóa vì sức mạnh của chính mình. Ngộ đạo. Hoàng Hư đạo một trận sai lăng, dù hắn một đời là đạo mà sống, cũng không từng gặp như vậy kinh người tình cảnh. Dĩ nhiên có người đang cùng cổ hoàng dòng roi chém giết bên trong ngộ đạo phá cảnh, vẫn là lấy một địch chúng. Hắn đang lợi dụng chúng ta. Hỏa Lân Nhi tức giận, mềm mại trên mặt dâng lên một vệt đỏ bừng. Hừ. Hỏa Kỳ tử thần sắc trong phút chốc lạnh xuống, không lưu tay nữa, trực tiếp bắn ra toàn lực điên cuồng hét lên. Hét to một tiếng truyền đến, Hỏa Kỳ hợp lực, cùng với huynh trưởng đồng thời vọt tới. Song trọng kỳ lân gào hiện, nơi này càng kinh khủng, bầu trời từng tấc nổ tung, hỗn độn mở ra lại mãnh liệt. Kinh người cảnh tượng, khai thiên tích địa sức mạnh ở bắn ra, trong lúc hoàng hốt có thần khóc ma khóc, thần phong quyền thái hư, lân gào hóa thiên hà, bóng ánh không gì sánh được. Ở trong đó, một tôn cổ đế bóng mờ đặc biệt bắt mắt, hắn ngồi xếp bằng vô ngần trên hư không, giống như chư thiên chi chủ, vạn giới tôn sư, phía sau 9981 đạo thần luân óng ánh, một tay nâng bầu trời. Trên bầu trời cổ lão kia trung ương, Vương Đằng ngồi khoanh chân, hai con mắt vi đóng, chìm đắm ở huyền diệu đạo cảnh bên trong. Kéo tới thảo phạt đều là bị nuốt hết, chuyển hóa thành quần quần không ngừng thần lực ở trong cơ thể hắn dâng trào. Ầm ầm ầm. Hỗn độn khí dâng trào, cuốn ngược kích thiên, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi, hai tôn đạo thân cũng là trở về vị trí cũ. Mặt khác ba vị cổ hoàng dòng dõi đến, đánh ra kinh thế thảo phạt. Đường đường con cái cổ hoàng, càng là bị người coi như tiến lên trên đường tuổi, bọn họ có thể nào không giận. Này hoàn toàn không có đem bọn họ coi như đối thủ, mà là có niềm tin tuyệt đối trấn áp bọn họ. Vừa xa lúc trước thảo phạt đánh ra, đều là thực sự tức giận, toàn lực ứng phó. Thăng tăng. 9981 đạo thần luân treo cao, hóa thành vô ngần thiên địa đấu đá mà xuống, đem bọn họ thảo phạt tất cả nuốt hết luyện hóa. Phốc phốc phốc. Lòng bàn tay trong thiên địa, vương đẳng thân thể truyền ra từng trận nổ vang, gân cốt liên miên mà động, nổ tung mảng huyết vụ lớn. Dù là lấy cảnh giới của hắn, cũng có chút không chịu nổi kinh khủng như vậy thảo phạt. Nhưng thần sắc hắn bình thản, hoàn toàn không thèm để ý, bí chữ giả toàn lực vận chuyển, nổ tung thân thể chớp mắt lại chủ sinh, càng lóng ánh cường trắng. Nương theo tân sinh thần lực truyền vào cùng ngoại giới mãnh liệt áp lực, bên ngoài thân cháy hừng hực đạo hỏa càng dâng trào, thần bình phong tia thoáng chốc đổ nát. Vành tăng. Một chùm kim quang thông thiên triệt địa, với một góc chi địa bắn hiện, chiếu đến thập phương. Đó là một đôi đặc biệt phóng ánh con mắt, bên trong biển sao chìm nổi, hỗn độn sinh diệt, một tôn bóng dáng cổ xưa sừng sững vô cùng chỗ cao, nhìn xuống chư thiên. Nguyên hoàng tử. Chúng cổ hoàng dòng dõi trong lòng giật mình, uy thế như vậy, hắn chẳng lẽ phá cảnh công thành à? Ầm ầm. Pháp tắc đạo văn chấn tiêu mà lên, xuyên phá cửu thiên. Vào đúng lúc này, hắn tập 6 vị cổ hoàng tử lực lượng chiếu gặp con đường phía trước, một lần bước vào cảnh giới lại thành. Trong cơ thể thai nghén lưỡng nghi đạo đồ càng thêm thâm trầm, âm dương nhị khí đan xen vào nhau, mơ hồ có quy nhất diễn biến hỗn độn dấu hiệu. Phàm là đạo giả đều là bụi, một cắt một lớn, diễn tinh hà vô lượng, từ có vô cùng pháp lý. Bốn màu long y tung bay, vương đẳng chắp tay đứng ở cổ đế lòng bàn tay, giống như quân lâm hoàn vũ cổ kim, bệ nghệ thiên hạ mênh mông. Thần sắc hắn lãnh đạm, trong lòng vô cùng cảm ngộ hiện lên, hóa thành từng câu huyền diệu kinh văn, khiến người tỉnh ngộ. Hắn chỉ điểm một chút rơi, phía sau cổ đế bóng mờ giò tay, vạn linh hóa đạo, hàng hà xa số, một trưởng đệ cho bằng phá nát bầu trời. Tất cả hư vọng đều là không, hàng xa vô lượng, vạn linh vô ngẩn, duy ngã vĩnh tồn. Hết thảy thảo phạt, thần quang đều trừ khử, ở một trưởng này dưới dường như cũng không từng tồn tại bình thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 253, ta là Bắc Đế. Vạn linh hóa đạo, hàng hà xa số. Thân uy vô lượng, mênh mông vô ngần, một là đạo, chính là hết thảy. Một trường bên dưới, gió rừng lắng tức, đầy trời hỗn độn đều bình, hồi phục bầu trời. Giữa biển mây, vạn ngàn sợi thuần trắng sương mù lở lở, hóa thành từng cái bạch long đi theo, bay lên ngâm nga. Nguyên hoàng tử, hôm nay vừa mới chạm đạo đại thành sao? Hỏa Lân động tổ vương hơi run run, đối với cổ hoàng dòng dõi mà nói, có chứa huyết thống mạnh nhất bọn họ. Chạm đạo đại thành hay không, cũng là một đạo khe trời, có khác nhau một trời một vực. Mượn 6 vị cổ hoàng dòng dõi lực lượng đánh vỡ bình phong, thực sự là thật lớn khí phách. Bát bộ thần duệ tổ vương quái mở miệng cười, không biết là ý gì. Thực sự là lộn xộn, một hồi tiệc rượu, càng là đã biến thành dáng dấp này. Vạn Long xảo thái cổ tổ vương lắc đầu một cái. Mấy vị cổ hoàng tử giao thủ đến nay, sợ là từ lâu đã quên là tới làm gì. Hắn chưa đại thành, liền có thể chạm bản thánh, hiện nay chỉ sợ cũng là không dùng tới thần cấm, cũng có thể hoành áp bản thánh đi. Cũng có không ít đi vào bán thánh cảnh giới cổ sinh linh sợ hãi. Thực lực như vậy hơi bị quá mức kinh người, là địch giả, không người nào nguyện ý nhìn hắn trưởng thành. Nhưng hắn trung quy là chưa từng thành thánh, chỉ cần không thành thánh, vậy liền có biện pháp chặn hắn. Cũng có bát bộ thần duệ cổ sinh linh tự nói, đáy mắt một vẻ sát ý thâm trầm. Không chỉ là hắn, rất nhiều thiên hoàng nhất hệ cổ sinh linh đều biến sắc, trong lòng ức chế không được dâng lên âm lạnh ý nghĩ. Trên trời cao, một tôn cổ đế chân thế, 9981 đạo thần luân treo cao, xoay chuyển vô lượng quang. Nó lòng bàn tay giơ lên cao, giống như nâng đỡ thanh thiên. Từ bên trong, một bóng người đặc biệt chú ý. Sát ý. Chợt, hắn trong con ngươi bắn ra hai cột ánh vàng, giống như đại đạo kinh văn chảy xuôi, phiền phức huyền ảo, xuyên thủng hư không nhìn xuống. Vương Đẳng bây giờ thần thức là cỡ nào mạnh mẽ, trong giây lát liền nhận ra được từng luồng cường tuyệt sát ý ở lan tràn. Càng là mấy vị thiên hoàng nhất hệ bán thánh đối với hắn động sát ý. Hắn sát mặt hơi lạnh, tử khí mênh mông ba và dặm, vô cùng chiến y hóa thành một tôn to lớn sáu tay thần ma. Đây là từ bí chữ đấu bên trong thể ngộ ra sát pháp diệu thuật, hiện nay lại diễn biến như là hóa thành thần ma giáng thế, khí thôn sơn hạ, thập vạn đại sơn đều sụp ra rồi. Gào. Tôn này ba đầu sáu tay thần ma hung diễm ngập trời, há mồm hét một tiếng, thập phương phong vân sụp đổ, một khẩu đem một vị bán thánh cho nuốt xuống. A, cái gì? Nguyên hoàng tử đây là ra tay rồi. Tất cả mọi người đều ngây người, toàn bộ đất trời đều yên tĩnh lại. Một tôn sáu tay thần ma sừng sững, hiện ra trong thiên địa, như là có thể trên chống đỡ thiên đình, dưới giống minh phủ, thoáng cái cửu thiên thập địa đều run rẩy. Hắn khí thế mạnh mẽ để người nghẹt thở, tóc đen đầy đầu như từng đạo mực bột buông xuống, ánh mắt thâm thúy, một khẩu liền nuốt lấy bán thánh, kinh trong thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Giết! Bán thánh giống to, ở tôn thần này ma pháp tướng trong cơ thể giàn vặt, muốn đánh ra đến, hắn kinh nộ không ngớt, chính mình sát nghiệm càng là dễ dàng như thế bị bắt lấy. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, trong lòng bàn tay hiện hóa ra một sâm trắng chiến kích. Cũng trong lúc đó, hắn triển khai chính mình lĩnh vực, bán thánh hào quang vọt lên, muốn đánh xuyên qua thần ma, xung phong đi ra. Nhưng mà không dùng được, ba đầu sáu tay thần ma trong cơ thể dường như hóa thành một vùng đất trời hỏa lò, bốc hơi vạn đạo, luyện hóa cả khôn, đem hết thể đều nuốt hết. Làm sao có khả năng? Bán thánh kêu to, cả người lông tóc dựng đứng, hắn vào đúng lúc này cảm giác được một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Toàn lực chống ra một vùng đất trời, nỗ lực chống lại. Nhưng vô dụng, ở cỗ này đáng sợ luyện hóa lực lượng dưới, thần thức đều bị áp chế, nổ vang từng trận, hắn mang theo không cam lòng cùng không phục còn có sợ hãi, huyết nục thành bùn, nguyên thần tát, triệt để tiêu tan. Gào. Rít gào rung trời, tôn này đứng sừng sững với trong thiên địa sáu tay thần ma sát ý nghiêm nghị, ánh mắt từ một đám cổ sinh linh trên người đảo qua, để nơi này yên lặng như tờ. Một cái bán thánh liền chết đi như thế, bị một khẩu nuốt lấy, chết oan chết uổng, cái gì cũng không còn sót lại. Dung Dế cũng dám ở trước mặt chân long tỏa ra sắc cơ, phù du lay động cây không tự biết. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng. Câu nói này ở dưới trời cao khuấy động, như một mảnh sấm sét đang nổ vang, chấn người hai lỗ tai đau đớn, rất nhiều người thân thể rung động, hầu như ngã chồng vó tại chỗ. Các sinh linh cổ đều trầm mặc, một vị bán thánh, bây giờ ở trong mắt Nguyên Hoàng tử cũng bất quá là đại điểm Dung Dế à? Tổ Vương không gian niên đại, hắn thật muốn cả thế gian vô địch rồi à? Nhưng mà, tôn kia sáu tay thần ma vẫn chưa tiêu tan, mà là sáu tay cùng chuyển động, giống như sáu chuôi hỗn độn thiên đao chém đánh đi. Khai thiên tích địa, hỗn độn khí dâng trào, đem vòm trời này đều quất phá, tảng lớn cổ sinh linh bị chém thành xương vỡ. Trời ạ, Nguyên Hoàng tử linh giác quá nhạy cảm, hơn nửa tu luyện quá nguyên thần, có thể cảm nhận được rất nhiều sát nghiệm. Có cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên, rõ ràng nguyên do. Lúc trước sáu tay thần ma ra tay xóa bỏ, đều là đúng Nguyên Hoàng tử động sát nghiệm, không giữ lại ai. Bán thánh, Trảm đạo giả, đại thành Trảm đạo giả, tiên đài cổ sinh linh, hết thảy giết chết. Như vậy bá đạo, lấy huyết cốt đến kinh sợ, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt hiệu quả. Chính là bát bộ thần duệ cổ sinh linh cũng không dám triển lộ sát ý, run run rẩy rẩy đứng lặng ở trong cổ hoàng sơn. Chỉ lo sau một khắc liền có một bàn tay lớn mò xuống, đem bọn họ đập làm thịt nát. Đại thành sau, quả nhiên là trời cùng đất khác biệt, huyết thống cổ hoàng gia chỉ sức mạnh đem không gì sánh được khổng lồ. Hoàng hư đạo lập thân vô cùng đạo văn ở giữa, tự lẩm bẩm. Hiện nay hắn, e sợ đối mặt thánh nhân cũng có thể thông dong. Hỏa Kỳ Tử chậm rãi mở miệng, nhìn tôn kia cổ đế trên lòng bàn tay bóng dáng, đứng chắp tay, giống như có thể bệ nghệ thiên hạ minh ông. Hắn là Kỳ Lân cổ hoàng con trai trưởng, tự nhiên biết rõ huyết thống cổ hoàng khủng bố. Trảm đạo đại thành, đủ khiến bọn họ vô địch với cùng thế hệ, chính là thánh vực hàng rào cũng không ngăn được bọn họ. Đây mới là huyết thống cổ hoàng chân chính khủng bố địa phương, đánh vỡ cực hạn, để bọn họ ở cùng một cảnh giới bên trong đi ra càng xa hơn khoảng cách. Mà có nhân tộc đế kinh cùng cổ tộc hoàng kinh vương đẳng, không thể nghi ngờ lộ sắc càng thêm khủng bố, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Động sát nghiệm, liền muốn đuổi tận giết tuyệt, Nguyên Hoàng tử, ngươi ngược lại bá đạo. Chợt, hư lạnh một tiếng vang vọng cao thiên, nồng nặc thánh uy dâng lên mà lên. Đem vạn dặm bầu trời xé rách ra từng đường lỗ thủng lớn. Bát bộ thần duệ tổ vương lạnh giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Hắn đã là triệt để động sát nghiệm, lúc trước bị xóa bỏ rất nhiều cổ sinh linh, bao quát vị kia bản thánh, đều là đến từ bát bộ thần duệ cùng thiên hoàng nhất hệ, này không thể nghi ngờ là ở đánh mặt của bọn họ. Nếu là không dành cho giáng trả, bọn họ hơn nửa cũng sắp trở thành trong cổ tộc chuyện cười. Một bên thái cổ tổ vương vẫn chưa ngăn cản, dường như là ngầm thừa nhận bình thường, tùy ý hắn mở miệng. Bá đạo, không sai, ngươi như động sát nghiệm, ta cùng nhau chẳng chi. Trên chín tầng trời, Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt không nhường chút nào, nội bộ kim quang rừng rực tăng vọt, như là hai vòng mặt trời hừng hực ở chìm nổi. Miễn cưỡng lay động tia tiêu tán thánh uy, ở trên vòm trời mang theo liên miên nổ vang. Đại địa sụp đổ, núi cao trừ khử, liên miên đá vụn bắn tung trời mà lên, cổ một cuốn ngược, một mảnh huyên náo. Chẳng ta, ngươi khẩu khí thật là lớn, liền bằng ngươi cũng nghĩ đối địch với ta, con kiến cũng muốn cắn chết tự lòng, không tự lượng sức. Bát bộ thần duệ tổ vương cười nhạt, hắn từ lâu đi vào thánh vực, thành tựu đạo quả. Lại há lại là một vị đại thành vương giả có khả năng lay động. Bán thánh, hắn cũng giết chi như làm thịt chó. Hắn không có một chút nào che lấp, dâng trào sát cơ xuyên phá mây xanh, hóa thành một mảnh đỏ sẫm biển máu dâng trào. Từ bên trong hiển hóa ra một tôn khủng bố ma thần, chân đạp bạch cốt làn sóng mà đến, lấy ra người là trống, người chi là truy, không ngừng gào thét. Trời ạ, tổ vương nổi giận, đây là thật muốn ra tay với Nguyên Hoàng tử sao? Đây chính là tổ vương a, đương đại thánh nhân, đủ để hoành hành thiên hạ tồn tại, một phát sát cơ, ngay cả thiên địa đều phải đổi màu. Bát vực, tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Thánh nhân phát sát cơ, thiên địa núi sông đều rung, nhật nguyệt biến sắc tối tăm. Này không thể nghi ngờ là một bức cực kỳ khủng bố cảnh tượng, lay động vô số tâm thần người. Vậy liên chẳng ngươi. Trên trời cao, một thanh âm dường như sấm sét nổ vang, xuyên phá vạn trượng mây xanh, nổ vang mà dưới. Vạn dặm biển mây đều động, hóa thành vạn ngàn bạch long muôn tập, lân giáp lạnh lẽo âm trầm, tài hoa xuất chúng. Giữa cửu thiên, tôn kia đứng lặng cổ đế động, một bước vượt hơn vạn dặm thanh thiên, sơn hải đều rung. Hắn một tay nâng đỡ vô ngần bầu trời, giữa trời liền một cước dẫm đi. Ầm ầm. Cuồn bạo khí lưu lôi kéo ba phủ, ở dưới đòn này miễn cưỡng nổ tung. Hư không liên miên sụp đổ, kéo dài mà xuống, xa xa quần sơn đại nứt toát, vỏ quả đất rung động, tinh vũ tiếng rung. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời đều biến mất, chỉ có một mảnh khủng bố bóng mờ ép xuống. Muốn chết. Bát bộ thần duệ tổ vương nổi giận, là cao quý thánh nhân thân thể, khi nào từng nhận loại khuất đục này, là phải đem hắn đạp ở dưới chân sao? Hơi bị quá mức ngông cuồng. Bán thánh cùng thánh nhân, tương tự là có chênh lệch. Hắn vừa bước vào vòng trời, giơ tay liền đánh, phun ra đầy trời thánh huy. Hưng hực thánh huy vừa ra, để toàn bộ mặt đất núi đồi đều hóa thành biển lửa, đại địa trở thành dung nham, chỉ có mấy tòa núi đá đều khí hóa. Căn bản là không thể lưu lại cái gì. Một mảnh to lớn đất đỏ trên, chỉ còn dư lại một tòa tử sơn lẻ loi đứng lặng, cái khác đều là trừ khử, bị miễn cưỡng đánh nổ. Vành. Cuồng bạo vang vọng thiên địa, tầng tầng đạo văn như thủy triều kéo dài mà lên, bao phủ bát phương. Đến chỗ đều là phá diệt, bị bốc hơi thành hư vô. Liền ngay cả đuổi tới quan chiến Bắc vực tu sĩ đều rất xa lùi ra. Số ít mấy cái xui xẻo bị quét vào, liền rên đều không rên ra một tiếng liền trừ khử. Quá khủng bố, sức mạnh như vậy, là một vị chân chính thánh nhân a. Đương đại thánh nhân, Bắc đế cũng có thể gắng chống đỡ à? Hắn tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm, đại thành lộ sắc sau, thêm vào lĩnh vực thần cấm, có lẽ làm thật có thể một trận chiến. Đúng rồi, Bắc đế vô song, hết thảy địch thủ đều chỉ có bại vong một đường. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khung xương đều hàn. Một vị đương đại thánh nhân a, liền như vậy cùng Bắc Đế va chạm lên. Giao thủ dư âm đều đủ để dẹp tiên núi cao viễn hải, tàn phá tứ hải bát hoang. Thánh nhân không ra, hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Thánh nhân xuất thế, hắn cũng có thể tranh phong. Này không thể nghi ngờ là rất có tính chấn động một màn, vạn lý trường không như bức tranh. Cổ đế trấn tổ vương, đại chiến đến vạn trượng vòm trời nơi sâu xa. Từng sợi thánh quang rơi, có thể bình dãy núi, có thể điền đại dương. Đất điên cuồng sụp đổ, bị gọt xuống đi một tầng lại một tầng, hiển hóa ra một phương to lớn hố sâu. Sáu vị cổ hoàng tử cũng là ánh mắt lấp lóe, đặt chân cao thiên quan sát. Trảm đạo đại thành, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Thánh uy vô lượng, bắt bộ trấn càn khôn, đại đạo hiện ra, cho ta trấn áp. Tổ vương gào thét, giơ tay gian đưa tới một tia đại đạo thần uy, như là một vùng trời ép rơi xuống, thánh uy ẩn hiện, bàng bạc không thể chống lại. Vô số người nghẹt thở, gần như tê liệt ngã trên mặt đất, dường như một phương đại giới đấu đá xuống bình thường, bọn họ cơ thể đều muốn sụp đổ rồi, vết máu nằm dày đặc. Nguyên quang xoay chuyển, thân hồn bất hủ, đại đạo vĩnh tồn. Vương đằng hét lớn, cất bước cùng cổ đế bóng mờ hợp vừa bước vào lĩnh vực thần cấm, khí thế khủng bố chớp mắt xuyên phá trên trời dưới đất. Như là có một tôn cổ xưa đế giả từ năm tháng bị ngạn đi tới, một vị ngủ say hoàng giả thức tỉnh, lịch thiên trở về. Vành. 9981 đạo thần luân trong phút chốc thăng hoa, ký kết quy nhất, hóa thành một phương ngàn trượng khoảng cách nguyên quang thần luân. Nội bộ một vị thần thất giải, ngón tay thiên địa, xúc động bát hoang, quét ngang cổ kim vô địch. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cổ đế hét lớn, đạo âm như sấm nổ vang, mênh mông thần uy tiếp thiên liên địa, chiếu rọi một mảnh sáng lạ nóng ánh. Hán đại thủ quét ngang mà đến, giống như có thể xé trời, nếu có thể nát, thần quang sông dài chiếm giữ quá khứ tương lai, hiện ra đương đại. Vào đúng lúc này, vắng lặng đã lâu vô danh cổ kinh tự phát vận chuyển, từ phía chân trời vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới vô biên vĩ lực, soi sáng cổ kim tương lai. Vô tận trùng điệp sáng lạn trong năm tháng, chỉ có một bóng người tuyên cổ trường tồn. Đế giả vô song. Ầm ầm. Thập phương bầu trời chập chờn, hai người va chạm mạnh, dường như một mảnh vô lượng tinh hà nổ tung, dâng trào hướng bốn phương tám hướng. Quá khủng bố, như vậy huyết khí, rồi giao như biển, nguyên hoàng tử huyết mạch quá mạnh mẽ, thể chất của hắn hơn nửa cũng bất phàm. Không sai, ta từng nghe nói nhân tộc nhắc qua, nguyên hoàng tử ở Nam vực cũng là có Bắc Đế tên gọi, trải qua truyền kỳ không gì sánh được, được khen là thiên quý người. Ở nó ra đời không đủ 2 tuổi lúc, liền từng bị một cái tiên hạc chịu đổi, được loạn cổ đại đế truyền thừa, 5 tuổi cùng trong hồ sâu giao long cùng múa, 7 tuổi độc vào Bắc vực cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng. 9 tuổi tiến vào cổ đế sơn mang ra loạn cổ thần phù cùng một cái thiên đế thanh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng máu, ở sau đó càng là nhất phi trùng tiên. Lấy một địch 10, phía đông hoang thập đại tuấn kiệt lạc tuổi, chiếu gặp con đường phía trước, một bước lên trời. Sinh linh cổ kia hít sâu một hơi, đem nhân tộc trung lưu truyền ra Bắc Đế sự tích giảng giải. Dẫn tới tảng lớn cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả chư hoàng tộc tổ vương đều thay đổi thần sắc. Tất cả những thứ này cũng như mộng ảo một dạng, nhưng cũng chân thực phát sinh, so với nó thái cổ hoàng truyền kỳ trải qua còn không kém bao nhiêu. Bọn họ không ai không trợn mắt ngoác mồm, tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi, không phải trong thiên địa người có đại khí vận không thể được, nguyên hoàng tử tuyệt đối có thể xưng tụng là thiên quý người. Nhận được thiên quyến a, thực sự là chứng đạo phong thái. Có cổ sinh linh than nhẹ nói nhỏ, cùng kinh khủng như vậy một tôn nhân vật cùng tồn tại một đời, cũng là một loại bi ai. Tất cả mọi người đều đem nhấn chìm ở dưới hào quang của hắn, buồn bã hủ rũ. Thiếu niên cổ hoàng, mà không phải cổ hoàng tử. Cũng có thái cổ tổ vương mở miệng, cho rằng vương đẳng đủ để sánh vai chư vị thái cổ hoàng. Cho dù cùng cảnh chết liệt, cũng có thể tranh phong, hòa lẫn. Ầm ầm. Thiên địa núi sông đều rung, vĩ lực dâng trào. Ta là thánh nhân, ngươi lấy cái gì theo ta tranh, cho dù thần cấm cũng không được. Tổ vương thét dài, trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào, hóa thành từng sợi ma văn hiện lên ở bên ngoài thân, cả người lỗ chân lông đều đang dâng lên thần quang, ngưng tụ thiên địa lại thế, tỏa ra từng sợi thánh uy. Đây là một luồng khó có thể tưởng tượng như thế, lệnh đại địa tách ra, bầu trời gào thét. Ta là Bắc Đế, làm chấn tất cả địch. Cổ đế hét lớn, bí chữ đấu ra thân, diễn biến vạn ngàn thảo phạt thần thuật. Thân như thiên long kinh hồng, động như đại bằng dương cánh, thế như huyền quy trấn hải, quyền phong vung lên gian sấm gió mấy liệt, sấm vang chớp giật. Đại dương như biển lớn huyết khí đang nổ vang, hóa thành một viên đỏ sấm sao lớn treo cao, chiếu khắp thiên địa. Bắc Đế quá hung hăng, dương kích thánh nhân, đây là muốn lấy thánh huyết đến tế cờ ạ. Sức mạnh như vậy, không gì sánh được Minh Ngông, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Xa xa, các tu sĩ khó có thể tự tin. Hoa mắt mê mẩn, như vậy kinh thế đại chiến không thể nghi ngờ tác động vô số tâm thần người. Chương 254, Đồ Thánh, Hỏa Lân Nhi. Giết. Tổ vương quát lệnh, thân hòa vào đạo trung, hóa thương thiên vạn vật đạo tắc ở trong cơ thể, tự thân chính là một mảnh đại đạo, chân thân gia nhật nguyệt, dưới cửu vũ sơn hà, không gì không làm được. Lúc này, thiên địa đại đạo cộng hưởng, tinh vũ nổ vang, trên 9 tầng trời đại nhật cháy hương hực, như là nhân hắn đang run rẩy, chấn áp mà dưới. Xích thần trật tự lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, hư không sụp ra, các loại pháp tắc hóa thành quang đem vòm trời nhấn chìm. Thiên địa đổ nát, nhật nguyệt tề run, thánh vực pháp tắc hoàn toàn nổ tung, hủy diệt tất cả. Cổ đế dương kích cửu thiên, xé ra vạn ngàn đạo tắc, quanh người hắn hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, nguyên quang thần luân che trời, chiếu rọi ra trăm nghìn đạo chết hết, xuyên thủng nhật nguyệt sơn hà. Đầu ngón tay hắn sờ một cái, hơn vạn sợi hỗn độn thần quang dâng trào như triều, bao phủ trên trời dưới đất, lấy vô danh kiếm quyết diễn biến, hỗn độn kiếm khí quét ngang, hóa thành 108,000 kiếm ngút trời. Mờ mịt ánh kiếm quét sạch 3000 trượng, sát khí quyển cả thôn, xúc động chu thiên tinh đấu cùng run, như là có thể bổ ra một thế giới nhỏ. Quá minh ông, như vậy uy năng không thể nghi ngờ đã đạt đến thánh vực, là chân thực thánh nhân cấp chiến lực, kinh thế hai tụ. Chính là bát bộ thần vệ tổ vương cũng không thể không chỉnh trọng lên, nguyên hoàng tử so với suy nghĩ khác phải cường đại hơn, cổ hoàng tử trạm đạo đại thành có thể chiến thánh nhân, tuyệt đối không phải hư ngôn. Tăng. Vô lượng thánh huy bao phủ cao thiên, một thanh tử bạch tiên đao hiện ra, xuất hiện tại tổ vương trong tay. Thánh binh, mãnh liệt tử diễm ngang trời, đốt sạch vạn dặm non sông, một mảnh mênh mông. Chạm. Tổ vương thánh uy bùng cháy mạnh, cầm trong tay thiên đao dương kích, tử diễm hóa hình, nương tụ 36 con hỏa phượng vồ giết mà đến. Keng. Tử bạch thiên đao kêu khẽ, giống như có thể chạm nứt thiên địa, nội bộ pha tử diễm thần ngọc, chính là thánh nhân cấp số quý giá thần liệu. Chấn. Cổ đế quát lạnh, từ trong cơ thể bay ra một phương chín tấc chín đế tỷ, đỏ tía thần văn phát họa sơn hải cả khôn. Trên có các loại dị tượng lượn lờ, chân long, thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ chờ một mảnh quang ảnh cụm, chấn áp địa phong thủy hỏa, tiên khí mịt mờ, một phái thần thánh. Đế tỷ chân tiên hóa thành ngàn trượng khoảng cách, dường như vô lượng sơn hải hiện lên, không gì sánh được rộng rãi. Một phương đế tỷ, vậy liền là nguyên hoàng tử khí à? Quả nhiên là sánh vai cổ hoàng tồn tại, lấy đế tỷ là khí, gánh chịu thiên địa pháp lý. Vô số cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên, kia treo cao vòm trời đế tỷ không gì sánh được dày nặng, giống như chấn áp càn khôn vô lượng, lật úp sơn hải vô ngần, cổ kim tương lai đều đang tỷ chìm xuống nổi. Không đúng, này đế tỷ. Chợt, mấy vị thần sắc của thái cổ tổ vương thay đổi, sửng sốt rất. Bọn họ từ phía kia đế tỷ bên trong cảm nhận được tiên kim khí thế. Không chỉ là tiên kim, luồng gợn sóng này là thánh linh. Này đế tỷ nội hàm thánh linh hải cốt. Hỏa Lân động thái cổ tổ vương kinh kêu thành tiếng. Ngày một hồi đứng lên. Bốn phía các tổ vương cũng là sắc mặt đại biến, lấy thánh linh hải cốt đúc khí. Bọn họ một hồi nhớ tới nguyên thủy hồ suy sụp căn nguyên. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh bất kích, mỗi cái đều có thể cùng cổ hoàng giao thủ, sau đó lại đều là gãy ở nguyên thủy hồ bên trong. Bây giờ liền kia hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt đều bị đem ra cho nguyên hoàng tử đúc khí à? Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập nhìn phía giữa trường nguyên dương tộc lão. Không hổ là từng gia thái cổ hoàng bộ tộc, thực sự là vô cùng bạo tay. Vành. Trên đường chân trời, kia mênh mông mãnh liệt gợn sóng càng cuồng bạo. Vương Đằng đặt chân lĩnh vực thần cấm thảo phạt, hóa thân cổ đế chấn thế, vận chuyển trăm lần nhiều bí chứa giai phát động, lấy đế tỷ dương kích, đem kia tổ vương đánh bay ngang ra ngoài. Phúc. Thánh huyết tung trời cao, chôn vùi tảng lớn hư không, tạo nên gợn sóng, giống như có thể phá diệt vạn vật, một mảnh tiêu điều. Giết. Cổ đế nắm đế tỷ hoành áp mà xuống, hình như có 3000 đại giới xoay chuyển trong đó, mênh mông vô ngần, thần uy vô lượng. Trôi kia tử bạch thiên đao đổ ngang mà đến, lại bị quyền phong dương kích đẩy ra, bí chứa binh vận chuyển, khiến cho rung động không ngừng, suýt nữa thoát ly khống chế. Cái gì? Bát bộ thần duệ tổ vương kinh hãi, này lại là cái gì quái lạ bí pháp, có thể nhiễu loạn hắn cùng thánh binh gian cảm ứng. Giao thủ trăm chiêu, hắn cùng tự thân thánh binh gian liên hệ nhưng là càng hỗn loạn lên, khó có thể hô ứng. Leng keng. Thiên đao tiếng rung, Vương Đằng một trường đánh vào nó mặt bên trên, sau đó năm ngón tay nắm lấy, chớp mắt tạo nên liên miên hỗn độn khí lở lở, cướp đoạt lại đây, chém ra một đạo kinh thiên mũi nhọn, đem kia tổ vương chém bay ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Tổ vương thánh binh tại sao biết rơi xuống nguyên hoàng tử trong tay? Bát bộ thần duệ các sinh linh cổ tóc thẳng ngộng, muốn điên cuồng. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ tổ vương thật cũng bị một vị đại thành vương giả tàn sát. Xoẹt xoẹt. Vương Đằng ra tay không lưu tình, đại chiến 500 chiêu, bí chữ tiền vận chuyển tới cực hạn, hắn xương chán bắn ra năm màu thần hy như thác nước, chiếu rọi ra từng bức hình ảnh, một góc tương lai hiện ra trong lòng, hắn trực tiếp nắm tử viêm thiên đao đem tổ vương chém thẳng. Thánh huyết tung tóe, hắn năm ngón tay nhấn rơi, đem hắn một nửa nhục thân đập nát bét, đập nát thành thịt băm. Tứ tượng kết diệt. Hắn hét lớn, vận dụng sát chiêu, từ đế tỷ trên bỗng nhiên bay lên bốn đạo ngút trời thần quang. Hóa thành bốn bức cổ xưa đạo đồ ngang qua thiên địa, trải ra giữa trời cao, gần như đem vòm trời đều che đậy. Tứ phương đạo đồ chấn áp thiên địa cấp 4, phân thủ tứ phương, đem toàn bộ cổ hoàng sơn đều vây lên, dường như phải đem chi toàn bộ luyện hóa bình thường. Giết! Thiên địa gào thét, núi sông nhật nguyệt đều rung. Phương nam đạo đồ bên trong đống nhiên lao ra một đầu thần hoàng, không gì sánh được thần tuấn, hoàng reo vang chín tầng trời, so với đạo âm đều muốn hùng vĩ. Sán lạn lông phượng thần quang quét ra, vạn vật đều phá, vạn vật đều vỡ. Phương đông đạo đồ bên trong một cái chân long giò đầu, vảy xanh lạnh lẽo âm trầm như lao kiếm, tài hoa xuất chúng, gầm lên càn khôn, vạn dặm biển mây đều hoàn, động khắp nơi, chấn bát hoang. Phương bắc đạo đồ bên trong một tôn huyền vũ mở hải. Diễn biến âm dương lưỡng nghi, giống như gánh vác vô ngần tinh vũ, năm sóng biển cuốn lên trời. Phương Tây đạo đồ bên trong một cái bạch hổ nhảy ra, đang lâm tử vi, rít gào tinh hà, bắt đầu thất tinh đều hiện, chấp trưởng thiên địa sát phạt. Ở nháy mắt này, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, tứ cực nghịch phản thiên địa, phá diệt vạn linh. Trung ương tổ vương trực tiếp sụp ra, bị phong chấn trong đó luyện hóa, gào thét liên tục, thân thể sống lại phá diệt, bắn lên mảng huyết vụ lớn. Chạm, chạm, chạm. Vương Đằng hóa thân cổ đế liên thanh hét lớn, chiến lực từ lâu tăng lên tới cực cảnh, một vệ thanh khí thẳng vào vòng trời. Tiếp dẫn giới liên miên hỗn độn thần quang, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm lập bổ xuống. Kiếm khí thiên huyễn sóng gió nổi lên, đủ mọi màu sắc cầu vồng bay ngang qua bầu trời, cách rất xa cũng làm người ta cơ thể đau đớn, dường như cũng bị cắt rời bình thường. Nguyên Hoàng đạo kiếm lần thứ hai hiện thế, lấy hỗn độn thần quang là căn cứ, lấy thái thanh cương khí pháp đánh xuống, càng đáng sợ. Một đạo thô to ánh kiếm giống như một mảnh hỗn độn thiên địa, hoành quét tới, trực tiếp đem đạo đồ bên trong tổ vương đánh ra thảo phạt đánh tan. Soạn. Vương Đằng hơi suy nghĩ, Nguyên Hoàng đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai xuyên thủng tổ vương thân thể, làm hắn đẫm máu. Đạo kiếm chỗ nhiễm chỗ đều là trừ khử. Hóa đạo. Đây là sức mạnh nào, dĩ nhiên ở để ta hóa đạo. Vào đúng lúc này, Bát Bộ Thần Duệ Tổ Vương thật sợ hãi, hắn cảm nhận được cỗ này đủ để tiêu diệt sức mạnh của hắn. Hóa đạo. Này không thể nghi ngờ là một loại khủng bố thảo phạt, để hắn khó có thể tiếp thu. Vương Đằng thảo phạt càng cuồng bạo, Nguyên Hoàng đạo kiếm sắc bén, từng đạo thông thiên ánh kiếm bay lên, thô lớn như núi cao, mỗi một kích đều đánh vỡ thánh vực bình phong, trực tiếp thô bạo đánh giết vào. Đây là cổ hoàng bí thuật cấm kỵ. Mấy vị cổ hoàng dòng dõi trong lòng dùng mình, cảm nhận được trong đó đại khủng bố. Có thể để nhân hóa đạo. Này chính là Nguyên Hoàng sáng chế bí thuật cấm kỵ, Nguyên Hoàng đạo kiếm, đủ để lệnh địch thủ hóa đạo, là thiên hạ kinh khủng nhất thảo phạt một trong. Nguyên Dương tộc lão mặt lộ vẻ ngạo sắc, nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói nhưng là khiến cho mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nguyên Hoàng bước lên đỉnh cao sau chỗ khai sáng bí thuật cấm kỵ, dưới một kiếm, vạn linh hóa đạo. Quá khủng bố, như vậy thảo phạt, e sợ tổ vương phải tao ương rồi. Không ít bát bộ thần duệ cổ sinh linh đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, ở kinh khủng như vậy thảo phạt dưới, vị kia tổ vương thật còn có thể tồn tại sao? Đùng. Vòng trời như vải rách vậy chập chờn, trận đồ bên trong, kia tổ vương thân thể bị đạo kiếm xuyên thủng thành cái sảng, to to nhỏ nhỏ lỗ máu nằm dày đặc biệt khiếp người. Gào a a a. Sức sống của hắn dồi dào, vẫn ở sống lại, nhưng bị phong trấn ở tứ tượng trận đồ bên trong, đã có gần nửa đoạn thân thể bị luyện hóa, làm hắn vô cùng thống khổ, không ngừng gào thét. Vương Đằng thần sắc bất biến, toàn lực thảo phạt trăm chiêu, giơ tay đem mấy chục điều dây núi hất bay, ngưng tụ thành một đoàn thần quang đại ấn nện xuống, lần thứ hai đem vọt lên tổ vương đánh rơi. Vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một vị đương đại thánh nhân vướng tay chân, hắn đặt chân thần cấm thêm vào rất nhiều diệu thuật toàn lực thảo phạt cũng mới có thể đạt đến mức độ như vậy, đem hành áp luyện hóa. Nhưng thánh lực không dứt, đạo hợp thiên địa, muốn triệt để chém giết nhưng là cần tiêu hao đại lực khí. Luyện. Hắn một bước bước ra, ngồi xếp bằng tứ tượng trận đồ bên trên, hắn thân như lưu ly bảy màu, bao phủ thải quang, nháy mắt một huyễn diệt, nguyên quang chuyển sinh luân treo cao, xoay chuyển chư thiên bất hủ, vạn giới chìm nổi. Thần hoàng kinh không, xé nước thiên địa, chân long dương trảo, như bẻ cánh khô, huyền vũ phun ra nuốt vào hỗn độn, phá diệt vạn vật, bạch hổ khiếu thiên, biển sao chìm nổi. Hưng hực đạo hỏa kinh thiên, kéo dài vạn dặm mà lên, đem hết thảy đều nhấn chìm rồi, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm ầm. Chợt, hai tôn thánh nhân cấp cường giả giao thủ dường như xúc động cái gì bình thường, vô cùng tiếng chuông vang vọng cao thiên. Từ trong cổ hoàng sơn kia ầm ầm tạo nên tảng lớn sóng gợn, bao phủ thập phương bầu trời. Trong giây lát liền đem trong cổ hoàng sơn cổ sinh linh cho chấn bay ra ngoài. Không được, là vô thủy chung. Thánh nhân cấp số đại chiến xúc động món đế binh này, hắn liền muốn thức tỉnh, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, chính là các tộc thái cổ tổ vương nhóm cũng biến sắc, liên tiếp tối lui. Sợ bị chung này âm liên lụy. Đang. Tiếng chuông vang vẳng vang vọng đất trời, toàn bộ bắc vực đều rõ ràng có thể nghe, dường như đại đế cổ đại phục sinh. Cố kia cực đạo đế uy quét ngang trên trời dưới đất. Làm sao có khả năng? Vô thủy hắn còn sống không? Vì sao lại có uy thế như vậy? Mấy đại hoàng tộc tổ vương vẻ mặt nghiêm túc, không gì sánh được ngơ ngác. Một cái vô chủ đế binh làm sao có khả năng thức tỉnh đến như vậy trình độ khủng bố? Vô thủy trung, tứ tượng trận đồ bên trên, cổ đế bóng mờ có chút lờ mờ, Vương Đằng hít sâu một hơi, nhất khí hóa tam thanh, ba tôn đạo thân cùng xuất hiện, các thủ một phương, thể lực đem trong trận đồ tổ vương luyện hóa. Rốt cục, ở tiếng trung khuấy động sau, trận đồ kia bên trong truyền đến một tiếng không cam lòng hét thảm, chậm rãi trừ khử. Một đoàn huyết cốt bị thần quang cuốn lên, đi vào nguyên quang chuyển sinh luân bên trong luyện hóa. Thiếu chủ, vô thủy trung thức tỉnh, trong cổ hoàng sơn cổ sinh linh đều bị trục xuất đi ra, rời đi thôi. Nguyên Dương tộc lao xuất hiện, nhìn kia bị luyện hóa bát bộ thần duệ tổ vương có chút ngớ ngác. Thiếu chủ càng là thật đồ thánh, lấy đại thành vương giả chi thân đánh giết một vị thánh nhân, chính là cổ hoàng thất tử, đại thành thời gian cũng bất quá có thể chiến thánh nhân, người siêu quần bạt tụy có thể lực áp. Lại từng nghe nói có cổ hoàng dòng dõi như Vương Đằng như vậy triệt để chém giết một vị thánh nhân. Tiên tam đồ thánh, xưa nay chỉ có rất ít mấy người làm được quá, nghịch chuyển cả khôn. Trời ạ, nguyên hoàng tử thật đồ thánh rồi. Lấy đại thành vương giả chi thân chém một vị thánh nhân, đủ để vang danh thiên hạ, ghi vào sử sách. Vô số cổ sinh linh run rẩy, ngơ ngác nhìn phía cao thiên. Quá dọa người, kinh khủng như vậy chiến tích, cũng chỉ có cổ hoàng thời niên thiếu có thể làm được. Đại thành vương giả đồ thánh, chân chính nghịch thiên rồi. Bác đế đồ thánh, đủ để bị ghi vào trong lịch sử tu luyện, có thể sánh vai ngon nhân, sánh ngang thiếu niên vô thủy, có thể so với thánh đế, sức chiến đấu cỡ này, một khi thành thánh, ai cùng so tài. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Bắc vực đuổi tới quan chiến các tu sĩ đều điên cuồng, kinh ngạc thốt lên liên tục. Bắc đế vô song, lấy đồ thánh huy hoàng chiến tích vang lên trần thế trung lớn, xa xôi cuốn khắp thiên hạ. Ha ha ha, dĩ vãng hung hăng càn quấy tổ vương, càng cũng có trở thành đá đạp chân một ngày, thành vì người khác trên đường chứng đạo hào quang một trận chiến làm nền. Danh chấn tu luyện sử một trận chiến, tiên tam đồ thánh, xưa nay chỉ có mấy cái trận điển hình mà thôi, đại đế phong thái a. Mọi người đều đang bàn luận, nay cả kinh thế tin tức cấp tốc truyền bá, lan tràn bắc vực. Điên rồi, còn ở lại chỗ này làm gì, chờ bị trấn sát à? Vô thủy trung thức tỉnh, mau lui. Mấy vị thái cổ tổ vương mặt mày xám xịt bị quét xuống ra cổ hoàng sơn, liên thanh kinh ngạc thốt lên tối lui, không dám tiếp tục dừng lại. Một cái tự chủ thức tỉnh cực đạo đế binh có thể khủng bố đến mức nào, bọn họ tự nhiên là không muốn bản thân lĩnh hội. Đang. Vô thủy trung lại vang lên, tiếng trung chấn bạc cổ, liên miên cổ sinh linh nổ tan thành xương máu, bị trực tiếp xóa bỏ. Trong cổ hoàng sơn các sinh linh cũng bị quét xuống đi ra, thiên hoàng tử khuôn mặt dại ra, có chút sững sờ rơi xuống đi ra. Hắn có chút không nghĩ ra, vì sao hôm nay sẽ có như vậy tao ngộ, bị nguyên hoàng tử trấn áp làm đủ, hiện nay liền cư trú vị trí cũng không có ạ. Thiếu chủ, nhanh chóng rời đi đi, vô thủy trung thức tỉnh lên, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nguyên Dương tộc lao thần sắc nghiêm túc. Tốt, trước về Nguyên Thủy Hồ. Vương Đằng cũng không kéo dài, cổ đế bóng mở tự phát tản đi, nguyên quang chuyển sinh luân treo cao ở hắn thiên linh. Luyện hóa kia tổ vương huyết nục, hóa thành nồng nặc tinh hoa chuyển vào Vương Đằng trong cơ thể, khôi phục hắn tiêu hao. Đang. Trung vang càng hùng vĩ, các sinh linh cổ đều là thối lui. Liền ngay cả Sương Sở Thiên hoàng tử cũng bị bắt bộ thần duệ thái cổ tổ vương cho mang đi, trốn tới không biết nơi. Sau 3 ngày, cổ hoàng sơn một trận chiến truyền khắp năm vực, mọi người chớ không ngạc nhiên. Ngày đó kia vang vọng vô thủy trung chấn kinh rồi toàn bộ đông hoàng, trong thánh thành càng là có vô số cường giả hiện thân. Dồn dập đổi tới, suýt nữa cho rằng thánh địa nhóm ba công tử sơn. Nhưng sau đó tin tức truyền đến, nhưng là làm bọn họ trố mắt mắt mồm, suýt nữa ngã chồng vó dưới cao thiên. Đồ thánh. Một cái rất mộng ảo mà lại khiến người ta kính nể tử, hiện nay chân thực phát sinh, phong ba cuốn khắp thiên hạ, chuyển tới mỗi một góc. Có người vui vẻ có người yêu, phản ứng không giống nhau, Bác Đế vô song, Dương Kích thiên hạ địch, cho dù thánh nhân, cũng chỉ có bại vòng một đường. Bác Đế triệt để quật khởi, lúc trước chính là thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân, hiện nay đi vào đại thành, liền ngay cả thánh nhân cũng có thể chẳng chi. Thực lực như vậy một khi thành thánh ai có thể ngăn được? Quá mức khủng bố, chẳng lẽ lại là một cái vô thủy đại đế ở quật khởi ạ? Cũng có không ít người đang thán phục, cho rằng Bắc Đế sắp trở thành vô thủy đại đế nhân vật như vậy, quét ngang tất cả địch, bước lên đỉnh cao. Loại này huy hoàng chiến tích để người trợn mắt ngất ngụm, có thể so với xuất sắc nhất đế giả lúc còn trẻ. Sánh vai ngon nhân, có thể so với thiếu niên vô thủy, sánh ngang thanh đế, một viên lóng lánh tiên quang minh châu, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Phần lớn tu sĩ tất xuất phát từ nội tâm thán phục cùng tán dương, đối với tương lai của hắn tràn ngập chờ mong, rất có thể trở thành một bất hủ truyền kỳ. Như vậy một vị kinh tài diễm diễm tiên kiêu, tất nhiên muôn người chú ý. Vương Đẳng, thực sự là kinh diễm a, thư không đại đế khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế rồi. Cơ gia, một người trung niên tự nói, ngồi ở hùng hùng vĩ trên bảo điện, da rẻ thành màu đồng cổ, con ngươi tựa như điện, chảy xuôi uy nghiêm khí thế. Lại là một đời vô địch giả a, đại đế phong thái, tưởng thật tuyệt thế. Khương gia, một vị lão nhân thâm nhẹ, dường như nhớ tới cái gì bình thường, đại đế cổ đại chứng đạo đồ, cũng là như vậy, đánh vỡ truyền kỳ, vượt qua cực hạn, cho đến bước lên đỉnh cao. Đồ Thánh, Kỳ sĩ phủ, một đám tiên kiêu trầm mặc, bị này tin tức truyền đến lay động động tâm thần. Thần sắc phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Ha 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 ha, đại thành vương giả Đồ Thánh, con ta Vương Đẳng có đại đế phong thái. Bác Nguyên, Vương gia trong tổ địa, tiếng cười lớn vang vọng ba ngày không dứt. Vương gia gia chủ lại hỉ, mời tiệc Bắc Nguyên rất nhiều thế lực. A, ngược lại một cái cùng đại đế con đường hoàn toàn khác a. Loạn cổ qua bích, một cái tiên hạc đập cánh, từ thần hồ bên bay lên. Vàng trong thú đồng trong suốt như thần ngọc, tràn đầy kiêu ngạo. Vô lượng hắn cái thiên tôn, sát tinh này là càng ngày càng yêu nghiệt, đạo gia vẫn là cách hắn xa một chút tốt, còn có cái kia gõ ám côn gia hỏa, đừng cho đạo gia bắt lấy rồi. Trung Châu một chỗ bí địa, quần sơn trùng điệp ở giữa, đạo sĩ mập đoạn đức chửi mát ngang qua. Nghe nói tin tức này, lúc suýt nữa ngã chổng vó cái té ngã, kinh hãi không ngớt. Gâu, như vậy truyền kỳ trải qua, ngược lại thật có mấy phần đại đế phong thái, quét ngang trên trời dưới đất địa. Đông Hoang Bắc Vực, một cái lén lén lút lút đại hắc cầu lẩm bẩm muôn ba, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nguyên Thủy Hồ, Kim Quang Ven Hồ, ngoại giới phong ba tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi này bình thường. Vô cùng bình tĩnh, sóng quang trên mặt hồ, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, trước người hỗn độn khí chảy nhỏ giọt mà chảy, dâng trào óng ánh. Thiếu chủ, bọn họ đến rồi. Nửa ngày, Nguyên Cổ tiến lên, nghỉ chân Kim Quang Ven Hồ. Phía sau theo hai bóng người, tóc xanh quắp vai, tiêu tán khủng bố huyết khí. Bốn phía Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân đều là hiếu kỳ quang tới ánh mắt, không biết đều là hoàng tộc Hỏa Lân Động, làm sao lại đột nhiên tới cửa bái phỏng, chẳng lẽ ở cổ Hoàng Sơn một trận chiến, bọn họ vẫn cùng thiếu chủ đánh ra giao tình hay sao? Được. Kim quang trên hồ nước, Vương Đẳng chậm rãi mở hai con mắt. Hắn một bước ra, đi đến trước người hai người. Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi, hai vị Hỏa Lân Động cổ hoàng dòng dõi tới cửa bái phỏng, tất nhiên là có nguyên do. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lúc trước gõ đoạn đức kia vô lượng đạo sĩ ám côn lúc liền thu hoạch khá rồi rào. Tiên kia dựa vào đạo kiếm của hắn đem thánh thể đuổi nhảy nhót tương mừng, thành công cướp sạch một phen, đoạt đi non nửa dòng dõi. Liền ngay cả kỳ lân dược hạt giống cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó lại bị Vương Đẳng gõ ám côn, một việc này thần vật tất nhiên là rơi xuống trong tay hắn. Đang cùng Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi lúc giao thủ bị bọn họ phát hiện, vì vậy mới có hôm nay tình cảnh này. Ngồi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đem hai người dẫn tới một chỗ ngọn núi nhỏ trước. Bày ra có một phương bàn ngọc, toàn thân do năm màu thần ngọc tạo nên, đặc biệt hoa mỹ. Hôm nay đến nhà bái phỏng, chính là có một chuyện tương tuân. Hỏa Lân Nhi nhạt mở miệng cười, này không thể nghi ngờ là một vị cực kỳ linh động cô gái xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, thức tha gian phong tình bạc trùng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn phía Vương Đẳng, sợi tóc màu xanh lam như tơ lụa vậy lấp lóe. Hỏa Kỳ Tử tiếng trầm không nói, chỉ là liếc mắt một cái xa xa Nguyên Cổ, cũng không nói gì. Chuyện gì? Vương Đẳng ánh mắt từ trên người Hỏa Kỳ Tử đảo qua, cảm nhận được hắn kia lớn mạnh khí thế. Mấy ngày không gặp, đối phương huyết khí lại cường thịnh, cổ hoàng tử chi thiên tư, một ngày công lao đủ để chống đỡ người thường mấy năm. Bọn họ chính là cổ hoàng hậu duệ, tài nguyên không thiếu, còn có thể có cổ hoàng lưu lại thủ đoạn rèn luyện, tự nhiên vượt xa phàm tục. Cho mọi người giải thích ha, cổ hoàng tử Trảm Đạo đại thành có thể chiến thánh nhân là nguyên văn sáng tỏ có a, nhắc tới huyết mạch của bọn họ lột xác. Cũng sáng tỏ có đại đế cổ hoàng lúc còn trẻ tiên tam đồ thánh. Đang nhi ra tay toàn lực, thêm thần cấm đế tỷ cửu bí cổ đế bóng mờ, nguyên thủy thiên tôn, cường hóa chiến lực mới đồ thành a. Rốt cuộc vốn là có huyết thống cổ hoàng, có thể so với cổ hoàng tử, chỉ bằng vào nguyên hoàng truyền thừa thêm huyết mạch liền có thể chiến thánh nhân. Thêm vào nhân tộc nhiều như vậy đế kinh, thêm đế tỷ, thêm cửu bí chờ bí thuật cấm kỵ, còn có thần cấm, giết cái thánh nhân còn không phải vương vàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 255, rời bắt đầu, vào cổ lộ, tham sinh tử. Đúng như dự đoán, Hỏa Lân Nhi ánh mắt giảo hoạt, đem đề tài dẫn tới kỳ lân dược hạt giống trên. Các nàng hai huynh muội lúc trước cùng Vương Đằng lúc giao thủ liền có cảm giác chạm vào, không giống với Hỏa Kỳ Tử chiến ý ngút trời không để ý cái khác, Hỏa Lân Nhi lại là vẫn cảm ứng kia nhợt nhạt khí thế. Cho đến hôm nay mới nói ra. Một gốc bất tử dược, mặc dù là hạt giống, nhưng cũng không phải như vậy có thể đưa đi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Chúng ta có thể làm giao dịch, lấy tiên liệu để đổi kỳ lân thần dược hạt giống, có được hay không? Đó là chúng ta tra lưu cho chúng ta vật duy nhất rồi. Hỏa Lân Nhi điềm đạm đáng yêu mở miệng, nỗ lực cảm hóa Vương Đẳng. nhưng đối phương vẫn là bước kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, ánh mắt như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn nàng. Tức đến nàng thẳng cắn răng, cái này Nguyên hoàng tử thật đúng là khó chơi. Vậy chờ ngươi nhóm đem ra nói sau đi, ăn nói xuông liền không nên ôm ấp kỳ vọng rồi. Vương Đẳng không chút nào bởi sắc đẹp của nàng lay động. Bất tử thân dược, cho dù chỉ là hạt giống, vậy cũng là bảo vật vô giá, há có thể dễ dàng nói. Nguyên Dương tộc lao đứng ở một bên, nghe hai người trò chuyện, sắc mặt càng quái lạ lên. Một nén nhang sau, Hỏa Lân Nhi oán hận dốc hắn một mắt liền rời đi. Ngược lại Hỏa Kỳ Tử dừng lại lâu hơn một chút. Đại thành sau, ta đến tìm ngươi một trận chiến. Hắn như thế mở miệng, trực tiếp rời đi, dường như câu nói này mới là hắn mục đích chủ yếu bình thường. Vương Đằng nhìn theo Kỳ Lân động hai người rời đi, vẫn chưa có cái gì xúc động. Lấy hắn thực lực hôm nay, ở tại Bắc Đầu đã không có ý nghĩa gì. Tinh không cổ lộ mới là hắn tiến lên vị trí. Nhất khí hóa tam thành, liền lưu lại hai tôn đạo thân tọa trấn ở đây. Nửa ngày, hắn nói nhỏ, từ thiên linh chỗ dâng lên hai đóa khánh vân. Đại đạo luân âm vang vọng, từ bên trong rủ xuống hai vệ thần quang, hóa thành hai vị đạo thân. Nguyên Hoàng đạo thân cùng Thiên Đế đạo thân bị hắn lưu lại. Một giả tọa trấn vương gia, một giả tọa trấn nguyên thủy hồ. Ngược lại cũng không sợ hắn sau khi rời đi sẽ xuất hiện cái gì hòa loạn, đủ để ứng phó rồi. Cực kỳ tu hành, hy vọng ta trở về lúc có thể nhìn thấy ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Vương Đẳng vỗ vỗ đầu của Vương Sung, xem như là cáo biệt. Sau đó, hắn liền trực tiếp chạy tới Kỳ Sĩ phủ. Sau một tháng, trong Kỳ Sĩ phủ, ngược lại không ngờ tới, ngươi sẽ như vậy chi sớm đi lên điều này cổ lộ. Bên trong dãy núi, hai bóng người ngang qua mà qua, nhanh như cầu vồng, không nhiễm bụi trần. Đầu lĩnh chính là một vị lão nhân, chính là Kỳ Sĩ phủ lão phủ chủ, cũng là một vị cổ thánh. Bây giờ bắt đầu, đã không người có thể làm đối thủ của ta, quá mức vô vị. Vương Đẳng chân đạp bí chữ hành, ung dung đuổi kịp lão phủ chủ bước chân. Như hắn nói, hiện nay bắt đầu, trẻ tuổi một đời bên trong đã không người có thể vào hắn pháp nhãn. Nếu là những dòng dõi cổ hoàng kia chạm đạo đại thành, có lẽ có thể có giao chiến thời điểm. Ngược lại cũng đúng là, nếu là thiên hoàng tử sớm chút xuất thế, không nói được hai người ngươi cũng có thể có một hồi kịch liệt tranh đấu. Lão thánh nhân cười cợt, nghe nói Tử Sơn kêu bên trong vô thủy trung thức tỉnh đem bên trong cổ sinh linh đều trục xuất đi ra. Lệnh thiên hoàng tử không thể không đi xa tha hương. Có lẽ vậy, nhưng ta nhất định sẽ thắng. Vương Đằng lạnh nhạt nói, đi theo ở lão phủ chủ phía sau, đi đến Kỳ Sĩ phủ trong cấm địa. Chỗ này bí địa rất mịt mờ, người ngoài căn bản là không có cách tiếp cận, bốn phía che kín đủ loại sát trận. Nhìn Vương Đằng mí mắt nhảy lên, xem ra Kỳ Sĩ phủ các đời phủ chủ không bất ở chỗ này xuất lực, sợ bị người ngoài chạm đến. Bây giờ xem ra, đưa ngươi sớm chiêu vào Kỳ Sĩ phủ, xác thực là một cái quyết định chính xác. Hai người đi tới cấm địa nơi sâu xa, đập vào mắt chính là một phương to lớn tế đàn năm màu, tỏa ra dịu dàng thần quang. Hình như có vạn ngàn đạo văn đan dệt trên đó, đặc biệt huyền diệu. Tinh không cổ lộ, một cái thông thiên đạo đồ, cũng là vực sâu không đáy. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhìn kỹ kia chậm rãi sáng lên tế đàn năm màu. Trong lòng hiện lên vô số hình ảnh, giáng sinh vương gia, một đường đến nay, ven đường lưu lại quá nhiều huyết cốt. Hắn thậm chí là một đường chinh chiến lại đây, chưa từng nghỉ chân dừng lại quá. Đi thôi, bước lên kia thông thiên đạo đồ, soạn nhạc thuộc về ngươi truyền kỳ, Bắc Đế tên, không nên chỉ vang vọng một góc chi địa, vũ trụ minh ông, mới là ngươi hành trình. Lão phủ chủ mở miệng, trong con ngươi thần quang sáng tỏ, đặc biệt phóng ánh. Bạch. Tế đàn năm màu mở ra, bắt quái phù hiệu lấp lóe, mở ra một cánh cửa vũ trụ, Vương Đằng một bước tiến lên. Nhìn kỹ kia nước gợn nổi lên gợn sóng. Đại đạo, bởi vậy bắt đầu. Hắn nói nhỏ, dứt khoát bước vào, không có một tia dừng lại, cứ thế biến mất với bắt đầu. Thinh không chi môn khép kín, Vương Đằng rời đi. Nhưng Bác Đế vô song, lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Một bước lên trời, bắt cấm chiến thái thượng, thần cấm diệt vương giả, trở về trạm tam thánh, thậm chí trước khi rời đi còn lấy đại thành vương giả chi thân tự tay đổ một vị đương đại thánh nhân, náo động toàn bộ bắt đầu, kinh sợ và linh. Bác Đế rời đi, bước lên tinh không cổ lộ. Chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về, nhưng bất luận khi nào, hắn mãi mãi cũng chính là kia treo cao cựu thiên óng ánh tiêu dương. Hắn tuy rời đi, nhưng bắt đầu phong ba lại vừa mới bắt đầu, các cổ hoàng tử xuất thế, huyên náo sắp nổi lên a. Vương Đằng vẫn chưa ẩn giấu chính mình rời đi tin tức, hắn vẫn còn có hai tôn đạo thân tọa chấn, tất nhiên là không cho người ngoài biết. Có tu sĩ cho rằng, đây là một con đường không có lối về, bước lên điều này thông thiên cổ lộ có thể vĩnh không thể trở về đến rồi. Từ cổ chí kim, trên con đường này mai táng quá nhiều huyết cốt, vô số thiên tiêu nhân kiệt đẫm máu, cũng không ai dám nói nhất định có thể vô địch đến cuối cùng. Nguyên hoàng tử rời đi, nhưng lưu lại một cái cổ hoàng dòng dõi khó có thể đánh vỡ thần thoại. Ta nghe nói hết thảy cổ hoàng dòng dõi đều bế quan, đi sông bọn họ bậc cha chú lưu lại tối cường thí luyện. Chiến bại hết thảy đối thủ, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông chứng đạo, đây là xương hoàng tất phải qua con đường. Vô số cổ sinh linh đều chấn động, biết được tin tức này, không nói ra được phức tạp. Hoàng hư đạo, Hỏa Kỳ tử, Hoàng Kim Thiên nữ chờ đều bế quan, đi trải qua cổ hoàng nhóm lưu lại tối cường thí luyện, muốn đánh vỡ cực hạn, đi vào đại thành. Đều là cổ hoàng dòng dõi, bọn họ không cam lòng lạc hậu với vương đẳng, vòng trời kia mênh mông vô ngần, há có thể là một người chô độc tôn. Bắt đầu, từ đây đi xa, trở thành vũ trụ mênh mông một góc. Đường dài dài đằng đẵng, duy đạo làm bạn. Vương Đằng một mình bước lên tối cường con đường, không có trần thế huyên náo, hiện nay chỉ có Tịch Liêu cùng bình tĩnh. Trong lòng từng quần quật quá vô số ý nghĩ, nhưng đều bị hắn lấy tâm thần hóa đạo kiếm, chạm chi. Chỉ có một quả tiên tâm, từ đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cương giả, đều là cùng cô quạng điên cùng làm bạn, thành đạo trên đường, ta cũng không cô độc. Trong lòng hắn nói nhỏ, ý nghĩ càng kiên định, đối với bí chữ tiền có càng sâu thể ngộ. Hắn từ đây yên lặng tiến lên, giống như một vị khổ tu sĩ bình thường, hai chân đo đạc thiên địa, nhất bộ nhất quang hải, trên trán năm màu thần hy càng hướng vực, vạn đạo điểm lành đi theo. Như là một vị thần ở tuần sát. Nửa năm tuế nguyệt vội vã quá, từ một hành tinh cổ đến một hành tinh cổ khác, không biết mệt mỏi, lặp lại đơn điệu, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể một người cô độc tiến lên. Tinh vực mênh mông vô ngần, cho dù thánh nhân cũng khó có thể đi khắp mỗi một góc, liền như vậy vượt qua xuống, chậm rãi tu hành, cảm ngộ thân thể nơi sâu xa biến hóa. Tứ tượng sinh lưỡng nghi diễn hỗn độn, lột xác bản chất nhất bắt đầu rồi, càng thâm trầm. Khí chất của hắn càng siêu nhiên, dường như vượt lên vạn đạo bên trên, hóa thành khai thiên tích địa cổ thần, mấy thiên cổ kinh văn ở trong lòng đan dệt chảy xuôi, nhiều mới tinh thể ngộ. Tiến lên một tháng có dư, hắn đi đến một mảnh hoang vu đại mạc, đầy trời cắt vàng cuộn cuộn, từng bộ trắng như tuyết khung xương ngang dọc, tùy ý sắp xếp. Ở đó đại mạc nơi sâu xa, thình lình có một cánh cửa vũ trụ chìm nổi, lặng lặng tồn tại. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều tiên hiền dấu vết lưu lại, bước qua chỗ này cổng sao, mới thật sự là thí luyện con đường. Nước chảy thành sông, cũng là một đoạn luyện tâm con đường. Vương Đằng hình như có ngộ ra, cười nhạt, trực tiếp đi vào cổng sao bên trong. Phần phật phật. Đập vào mắt chính là một mảnh ám trầm, dày nặng mây đen vào như núi cao hành áp ở cao thiên, che kín mỗi một tấc không gian. Đâu đâu cũng có mùi chết chóc, không có quang, cũng không phải rất hắc ám, khắp nơi một mảnh ảm đạm, lượn lờ tạo thành từng dải khói đen, như là đi đến một mảnh tử vong quốc gia. Bạch cốt sinh linh, đây là một phương đặc biệt bộ tộc sao? Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên khung xương trắng ở trên mặt đất cất bước, cùng bình thường sinh linh bình thường, chỉ là yên tĩnh đáng sợ, không có một tia tiếng vang. Tăng, chật, một đạo u quang ngút trời, phá nát vùng trời này, giống như một vùng biển mênh mông sôi trào, thần lực bất hủ. Đó là một tôn bóng người màu đen, đứng ở núi xương trên, ngửa mặt lên trời rít gào, cùng với những cái khác bạch cốt rất khác nhau, đinh tai nhức óc. Khắp nơi, rất nhiều bạch cốt sinh vật đồng thời quỳ xuống, hướng hắn cúng bái, tất cả đều nơm nớp lo sợ, bị nó thức hải lực lượng áp chế khó có thể nhúc nhích một hồi. Một vị trạm đạo giả ở bạch cốt bên trong sinh ra thần thức. Vương Đằng rất hứng thú đánh giá bóng người kia. Như vậy bạch cốt tộc quần cũng có thể đản sinh ra một vị vương giả vậy tồn tại, ngược lại huyền diệu. Hắn bay tới đằng trước, mỗi một khu vực đều có một vị mạnh mẽ bạch cốt vương giả tồn tại. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy xa xa ngập trời khói đen, một cái to lớn bia đá đứng vững. Vương Đằng đạp bước mà xuống, đi tới to lớn trước tấm bia đá, phía trên lấy thái cổ thần văn khắc xuống cứng cáp mạnh mẽ tiểu chữ, nương theo huyền diệu đạo vận. Tấm bia đá này thì là người nào chỗ lập, từ trong đó càng là có sinh tử xoay chuyển đạo văn tồn tại. Vương Đằng hơi kinh, tòa bia đá này tựa hồ không gì sánh được cổ xưa, tồn tại không biết cỡ nào lâu năm tháng. Trên đó có chạy tinh mịn đạo văn, tuy rằng không trọn vẹn bộ phận, nhưng cũng là ở trình bày sinh tử xoay chuyển pháp lý. Tựa hồ cùng mảnh này quái lạ bạch cốt thế giới hữu quan. Tăng, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương, Vương Đằng lấy ra ngộ đạo cổ trà thụ quan đôn, ngồi xếp bằng ở khối này bia cổ trước, có thể rõ ràng nhìn kỹ đến từng cái, từng sợi sợi tơ đang lệ, hình thành phiền phức đạo văn. Khi thì sinh cơ nồng nặc, khi thì tự ý thâm trầm, nhưng thủy chung có một chút linh quang treo cao, đứng ở giữa hai người, vĩnh viễn lưu truyền. Khi úm, chợt quanh người hắn dâng lên tảng lớn hỗn độn thần quang, chín tôn huyền vũ chân linh hiện hiện ra, ngửa mặt lên trời rít gào. Chạy xuôi âm dương nhị khí, dâng lên vạn đạo, chậm rãi giao hòa vào nhau, đem Vương Đằng vây vào giữa. Nhật nguyệt luân hồi, sinh tử không ngừng, âm dương luân phiên, hỗn độn diễn sinh. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, tinh tu nhiều năm nhật nguyệt luân hồi ấn lần thứ hai tỏa ra ánh sáng óng ánh huy. Nguyên bản theo hắn thực lực tăng lên, một môn này bí thuật đã rất ít sử dụng. Nhưng bây giờ tìm hiểu này sinh tử đạo văn, hắn thai âm chân kinh cùng thái dương chân kinh đồng thời cộng hưởng, vang vọng đại đạo luân âm. Để thoát thai từ này hai đại mẫu kinh bản thiếu bên trong ấn pháp thăng hoa, xác minh luân hồi tên. Vương Đằng tay trái giơ lên cao, kim quang sáng lạ, dường như nâng đỡ lấy một vòng liền cựu thiên mặt trời hừng hực, chiếu khắp vạn cổ. Tay phải hắn quét ngang, ánh bạc như nước, dường như thúc đẩy một vòng vạn cổ ngân nguyệt, tịch liêu minh ngông. Sau đó hai đại cổ kinh bị xúc động, thần lực từ sinh, như thần tự ma, dường như điên cuồng. Vành kia kim dương từ từ bay lên, hóa thành một mảnh trắng non sinh chi lực, ngân nguyệt thâm trầm rất xuống, hóa thành dâng trào đèn kỵ tử khí, đan dệt chiến miên, chậm rãi hóa thành một bức lưỡng nghi đạo đồ. Vương Đằng ngồi xếp bằng trong đó, dường như trở thành một điểm kia bất hủ linh quang, đặc biệt chói mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 256, sáng pháp của kinh, tử giới chi tâm. Âm dương luân thiên, hỗn độn tự dựng. Vương Đằng lập thân lưỡng nghi đạo đồ trung ương, hóa thành một điểm kia bất hủ linh quang treo cao, từ cổ bi trên tìm hiểu sinh tử huyền diệu càng thông suốt. Thẳng vào bản tâm, hóa thành hắn tiến lên quân lương. Tứ tượng sinh lưỡng nghi diễn hỗn độn, pháp của ta lẽ gian nên như vậy. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, có khác thể ngộ, ở tử vi cổ tinh lúc hắn liền đi quá rồi thái dương thánh hoàng sáng pháp con đường, cảm nhận được cố kia tâm cảnh cùng cảm ngộ. Hiện nay thể chất lột xác, tìm hiểu này sinh tử huyền diệu thời khắc, hắn ban đầu pháp môn mô hình nhưng là càng nợ nang, kéo dài tới mà mở. Xoẹt xoẹt. Hai tay hắn vung lên, sinh tử hai khí dựng lên xuyên tiêu, phá tan tầng tầng mây đen, rơi xuống từng tia phát sáng. Đùng, đùng, đùng. Loạn cổ đế kinh, nguyên hoàng kinh, thái âm chân kinh, thái dương chân kinh, thái hoàng kinh, tịch diệt thiên công. Lục bộ cực đạo kinh văn nổ vang mà lên, đan dệt chảy xuôi, trong đó lấy thái âm thái dương là nhất. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng. Cổ xưa nỉ non thanh âm vang vọng, Vương Đằng thân thể đột nhiên rung động lên, âm dương cùng tồn tại, lại há lại là dễ dàng như vậy. Hắn nửa bên thân thể lấp lóe ánh vàng, nửa bên thân thể đèn kịt một màu, dường như một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh, cá voi thôn nhật nguyệt, nghịch loạn âm dương. Cùng lúc đó, vắng lặng đã lâu tịch diệt thiên công cũng bị xúc động, cùng giữa sống chết chiếu gặp con đường phía trước, niết bàn lột xác, một điểm linh quang bất hủ. Thái âm, thái dương, tịch diệt, đan dệt xoay chuyển, càng là bắn ra kinh thiên hào quang. Vương Đằng trạng thái huyền diệu không gì sánh được, hai con mắt vi đóng, dường như rơi vào tịch diệt niết bàn, nhưng trong thân thể chạy xuôi thái âm thái dương nhưng là càng cường thịnh, ở một điểm bất hủ linh quang dẫn dắt dưới giao hòa lên. Cấu kết thiên địa, hắn năm bí cảnh lớn bắt đầu phóng ra rừng rực thần quang, dường như có 3000 thần ma ngồi xếp bằng tụng kinh, cùng nhau vì hắn cầu xin, tiếp dẫn vô thượng đại đạo. Vương Đẳng con đường, đạo của Vương Đẳng, do mô hình bắt đầu từng bước lột xác, hắn sắp sửa khai sáng ra độc thuộc về tự thân cổ kinh. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên địa vang run, sấm gió chấn động dữ dội, thiên hỏa hình rơi, mưa rầm liên miên. Từng đạo khủng bố dị tượng lộ ra, như là đại đạo xúc động, quan tới một tia ánh mắt. Toàn bộ tử vong quốc gia đều sôi trào, từng bức lớn lao dị tượng đứng ngang vòng trời, nương theo phun trào cuồng lôi cùng âm phong, từng bộ trắng như tuyết khung xương bị vỡ diệt. Như là có tôn tiên thần đạp không mà đến, đặng trần địa ô, trọng cả thiên hạ non sông. Một phần hoàn toàn mới đáng sợ kinh văn sắp hiện thế, thành với thế gian. Không biết quá khứ bao lâu, từ kia dâng trào trong sương mù hỗn độn, thế nào nhưng bắn ra hai đạo thông thiên kim quang. Nhân pháp thiên địa, đạo pháp âm dương. Một điểm linh quang tăng vọt, Vương Đẳng từ trong tịch diệt thức tỉnh, âm dương tụ hợp, bắn ra cường thịnh sinh cơ. Cả người hắn nóng ánh long lanh, tóc đen tung bay, trong con ngươi chín đạo chữ cổ nhảy nhót, dường như đại đạo chi trung ở văn vọng, dung thai phát điếc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng truyền ra từng trận gào thét thanh âm, rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, ở trong đó, một phương cổ xưa thiên cung treo cao. Một tôn cổ đế đứng lặng trong đó, khai thiên tích địa, lấy tứ tượng đường sống, lấy lượng nghi diễn đạo pháp. Hóa thành bản nguyên nhất một tia thần quang, xông thẳng mà xuống, đi đến tu hành mở đầu chi địa, luân hải. Sinh mệnh chi luân cùng khổ hải, hai bộ phận này phân biệt đại diện cho luân hải bí cảnh bên trong sống và chết, chính là bí cảnh này chỗ căn cơ. Sinh mệnh chi luân đại biểu sinh, khổ hải đại diện cho chết. Nguyên bản phân biệt rõ ràng thế giới lại vào thời khắc này biến hóa lên, cổ đế ra tay, vạn vật quy nguyên, hóa thành khai thiên tích địa ban đầu nhất hỗn độn thiên địa. Hai cực đảo ngược, sinh tử luân phiên, vô lượng vô cực. Hắn chợt hét lớn, trong cơ thể luân hải ầm ầm đại biến, hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn thiên địa, mở ra khởi nguồn, vạn linh ban đầu, không có trên dưới, vô lượng vô cực. Thời khắc này, phúc chí tâm linh, đẩy ra mây mù gặp thanh thiên, Vương Đẳng mở ra con đường thuộc về mình. Đương nhiên, này độc thuộc về kinh văn của hắn còn vô pháp cùng rất nhiều đế kinh so với, hắn không thể một bước lên trời, vượt qua rất nhiều cảnh giới, chỉ có thể từng bước một thôi diễn, hắn bây giờ cũng chỉ là một vị đại thành vương giả, mà không phải đế giả. Nhưng như vậy kinh diễm thiên tư cũng đủ để chấn động thế gian, tiên nhị ngộ pháp mô hình, tiên tam sáng pháp, đây là một cái vô thượng con đường cường giả, vì hắn đặt xuống kiên cố căn cơ. Trải nghiệm của hắn có thể nói thiên quyến, chiếm được đế kinh, cổ hoàng kinh nhiều, chính là đại đế cổ đại cũng không cách nào so với. Huyết thống cổ hoàng gia trì, càng làm cho hắn cố gắng tiến lên một bước, đánh vỡ cực hạn, có bệ nghệ đồng đại tư bản. Ầm ầm ầm. Nương theo hắn đứng dậy, bước kia lưỡng nghi đạo đồ ầm ầm tăng vọt, hóa thành một vệt lưu quang đi vào hắn trong tổ khiếu. Đùng, đùng, đùng. Vòng trời nổ vang như trống trận, hắn chỗ sáng pháp đã gây nên thiên địa chú ý, tuy rằng chỉ là mới thành lập, vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng là có từng tia từng sợi ánh chớp bắn hiện. Tựa hồ sau một khắc liền muốn oanh rơi mà dưới bình thường. Nếu là muốn hoàn chỉnh sáng pháp kiếp, không phải đế giả không thể độ, nhưng bây giờ lôi kiếp nhưng xa xa chưa từng đạt đến mức độ như vậy, đối với ta mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại tôi luyện. Hắn nói nhỏ, mắt tỏa thần mang, một bước đạp lên trời cao, đánh vào trong tiếp vân. Ầm ầm. Thiên địa xúc động, lôi kiếp từ lâm, khủng bố tiếng nổ vang rền đem toàn bộ tử vong quốc gia đều thâu tóm. Từng đạo cuồng bạo ánh chớp quét ngang, vỡ diệt tảng lớn bạch cốt sinh linh, thậm chí xuyên thủng đến nơi sâu xa, thức tỉnh một tôn nhân vật mạnh mẽ. Gào. Khủng bố tiếng gầm gừ vang vọng, thậm chí vượt trên lôi kiếp, nổ vang ở chân trời. Từng đạo ô quang bắn hiện, như là một vòng màu đen đại nhật bay lên, rọi sáng ra từng sợi ma quang. Thế nhân, vạn trượng ánh chớp bên trong, bóng dáng của Vương Đẳng như ẩn như hiện, giơ tay đánh nát một cái ánh chớp thần long, cảm nhận được cỗ này siêu phàm thoát tục cường hãn vĩ lực, trực tiếp nhìn quá khứ. Trên mặt đất xương khô vô tận, giống như tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn mờ mịt, nhìn không tới phần cuối, lan tràn đến thiên địa bên dưới. Ở nơi đó, tự bạch trong biển xương chậm rãi bay lên một vòng đen kịt đại nhật, nó to lớn vô biên, ép đầy bầu trời, ô quang ngàn tỷ sợi, đan dệt thành màu đen xích thần trật tự, xuyên thấu hư không. Lại là đáng ghét nhân tộc, quấy nhiêu chúng ta an bình không đủ, hôm nay còn muốn hủy diệt nơi đây à? Một cái âm thanh uy nghiêm từ đen thái dương bên trong phát ra, thần tác ảnh hưởng đến thiên địa, vạn dặm mây đen sôi trào, hóa thành tử khí thôn phệ ánh chớp, một lần nữa đem bầu trời kia che đậy. Tăng. Một khẩu bạch cốt đao sáng lạn như ánh trăng từ đen thái dương bên trong vọt lên, thẳng tắp chạm vào trong kiếp vân, phá diệt vạn ngàn ánh chớp. Vương Đằng hơi trầm mặc, chân đạp bí chữ hành cách ra, xoay người sẽ rách một mảnh kiếp vân. Trong lòng đại khái rõ ràng là cho nhân tộc các đời trước có nồi đen. Ở đó luân đen kịt đại nhật bên trong, bao hàm một cái sinh linh mạnh mẽ, từ khe hở bên trong rũi ra từng sợi ô quang, hóa thành vạn đạo thần roi quất rơi, đánh nát chung quanh nổ xuống kiếp lôi. Oanh sát. Nhưng đại nhật màu đen kia nhưng chưa ngừng tay, từ trong đó chém ra 9981 đạo thần mang, cấu kết thiên địa, như là một vùng biển mênh mông nghiêng, một vùng trời đấu đá đi. Muốn chết. Vương Đằng mặt mày một lập, sát khí dâng lên, đi vào lĩnh vực thần cấm giơ tay liền đánh. Hắn một cái nắm lấy đánh xuống kiếp lôi, hỗn độn khí vờn quanh trên đó, ngưng tụ thành một cây chiến mâu ném. Chớp mắt sụp đổ rồi kéo tới mấy đạo ánh đao, rơi thẳng xuống, hóa thành một mảnh hỗn độn thiên lôi dâng trào, đem mảnh kia bạch cốt hải dương nhấn chìm rồi. Từ khí sôi trào, màu đen đại nhật chia năm xẻ bảy, từ bên trong lao ra một đầu thần bí cổ thú, xác thực nói là một bộ bạch cốt sinh linh sinh ra huyết đục, có vẻ rất không bình thường. Sau lưng của nó là từng cây bay vút lên trời gai sương, chấm như tuyết sắc bén, nhẹ nhàng chấn động là có thể nứt ra cả khôn, mỗi một cái đều dài đến mấy trăm trượng. Đây là một đầu chưa từng gặp vực ngoại thiên thú, khổng lồ mà mạnh mẽ, có hổ báo vậy thân thể, có cá sấu lân giáp, còn có thần lộc sừng, càng có chim ưng vậy thiết trảo, mà mọc ra một cái đuôi bò cạp, móc cầu hướng trời. Nó ngoại trừ sau lưng gai sương trắng sáng như tuyết, sắc bén có thể nứt trời ở ngoài, thân thể còn lại vị trí như tử ngọc vậy, phóng ánh sáng lạ, xem ra không gì sánh được thần võ, thánh huy vòng quanh thân thể. Giờ khắc này chính lạnh lùng nhìn kỹ trong kiếp lôi vương đằng, một khẩu đem bốn phía tàn phá hỗn độn thần lôi thôn phệ. Nhân loại, liền thánh vực cũng không từng đi vào, lôi kiếp kết thúc, chính là giờ chết của ngươi. Nó lạnh lẽo âm trầm mở miệng, quyết định chủ ý muốn cho nhân tộc này trả giá thật lớn. Trước mấy đời tử vong quốc gia vương giả chính là chết ở đây đoàn người tộc trên tay. Một cái chỉ để lại bóng lưng nam nhân, một cái áo xanh phiêu dung nam tử, là tử vong quốc gia trong lòng vĩnh viễn đau. Không cần chờ lôi kiếp kết thúc, ta hiện tại liền đến chẳng ngươi. Vương đằng chẳng muốn phí lời, lần đầu nhìn thấy như thế đầu thiết sinh linh. Hắn trực tiếp mang theo kiếp lôi mà xuống, nhằm phía tôn kia thiên thú thánh nhân. Cùng bạo ánh chớp trải rộng tiên địa, liền ngay cả mãnh liệt tử khí đều lờ mờ nháy mắt, từng tấc trừ khử. Ngươi, đê hèn. Chật, gặp vương đằng mang theo lôi kiếp mà đến, thiên thú thánh nhân kia nhất thời biến sắc. Không chút do dự lùi xa, trực tiếp bỏ qua mảnh này tử vong quốc gia. Hắn chưa từng gặp tên như vậy, mang theo lôi kiếp đến giết người, quá phận quá đáng rồi. Vương đằng chẳng đáng, có thể thủ đoạn giết người chính là thủ đoạn cao cường. Hắn đặt chân lĩnh vực thần cấm, chân đạp bí chữ hành truy đuổi, càng là không chút nào so với thiên thú thánh nhân chậm. Từng bước một đuổi theo. Đáng chết. Thiên thú thánh nhân gào thét, hắn chính là tử trung hóa sinh tồn tại, trên bản chất trong cơ thể còn mang theo thâm trầm tự ý. Thiên lôi như vậy chí dương chí cương chi vật, tự nhiên là khắc tinh của hắn, không nguyện như vậy đối mặt. Vương đằng không nói, trong đạo cung một phương đế tỷ bay ra, trong giây lát hóa thành ngàn trượng đại. Trực tiếp chấn rơi, vô lượng sơn hải đều hiện, đấu đá mà xuống, đem thiên thú thánh nhân kia đập lật cái té ngã. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, lôi kiếp liền đổi tới, đem tôn kia thiên thú thánh nhân đồng thời bao phủ ở ánh chớp dưới. Vương đằng nắm đế tỷ dương kích, dường như nâng đỡ lấy một phương vô ngần bầu trời, không ngừng đem trong lôi kiếp dây rủa thiên thú đập xuống. Nhầm nó gào thét liên tục, thảo phạt trời long đất lở, cũng chỉ có thể ở thiên kiếp này ánh chớp dưới chậm rãi trừ khử. Oanh sát. Nương theo đế tỷ hạ xuống, cuối cùng một tia sét cũng biến mất rồi. Mây đen tan hết, gặp lại trời huy. Một mảnh đạo văn hải dương đem vương đằng cùng đế tỷ nuốt hết, càng cường thịnh. Đây là lôi kiếp hậu thiên biếu tặng cùng tán thành, đối với sự tu hành giả mà nói có lợi ích to lớn. Sau nửa canh giờ, thiên địa đạo văn tản đi, đế tỷ treo cao ở vương đằng thiên linh, rủ xuống một mảnh sán lạn màn ánh sáng. Hắn một bước bước ra, đi đến thiên thú thánh nhân ngã xuống chi địa, một khối nhỏ đèn kịt tinh thể trôi nổi, chậm rãi xoay chuyển. Đây là cả người tinh hoa, từ cực hạn tử khí bên trong dựng dục ra một vệ sinh cơ, không ngừng lớn mạnh, mới hoàn thành thánh nhân. Nhưng bây giờ, cũng là thành vương đằng tu hành của lương, như vậy giao hòa một thể sinh tử chi khí, đối với hắn hỗn độn luân hải lớn mạnh tự nhiên là rất có tỷ ích. Bạch, hắn vận chuyển bí chữ hành, hóa thành một vệ thần quang, đi vào bạch cốt hải nơi sâu xa nhất, phát hiện một tòa lại một ngôi mộ lớn, đều là mảnh xương dựng mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới 72 tòa nhiều, mà mỗi một tòa bạch cốt trong mộ lớn đều có một bộ kỳ dị thi hải tàn cốt, âm khí âm u, tử khí tràn ngập. Đây là các đời tử vong quốc gia chủ nhân tọa hóa sau chỗ lưu, đại thể đều là xương vỡ, đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, tinh hoa đều bị sau đó người thừa kế hấp thu lấy. Có không tên hô ứng. Vương đằng nhìn lòng bàn tay nhảy nhót không ngừng sinh tử tinh thể, dường như muốn thoát ly chính mình khống chế bình thường nhảy vào kia cốt hải nơi sâu xa. Tựa hồ nơi đó có cái gì khác sức mạnh ở hô ứng. Hắn dựa vào tinh thể hô ứng bắt đầu truy tìm, sâu vào lòng đất mấy ngàn dặm. Đi đến một chỗ lưu động dung nham trước. Hóa ra là nó, tử giới chi tâm. Vương đằng bừng tỉnh, đây là một loại cực kỳ quý trọng khoáng vật, chỉ có ở cực tử chi địa mới có một phần ngàn tỷ độ khả thi đản sinh ra, nội hàm âm sinh dương kỳ tích. Ở dung nham kia trung ương, tử giới chi tâm lặng lặng ngang dọc, xem ra giống một khối thường thường không có gì lạ bản thạch. Lại giống như một mảnh mênh mông tử vong đại dương, nó nội hàm những này chất lỏng màu đen lặng lặng chảy xuôi, lại đủ để xóa bỏ tất cả sinh cơ. Đây là một việc thần vật, hắn đương nhiên sẽ không sai qua, với hắn có tác dụng lớn, tất nhiên là trực tiếp cất đi. Sau đó hắn liền dựa vào kỳ sĩ phụ chủ đưa cho bí pháp, tìm đến tế đàn năm màu tồn tại, rời đi mảnh này ngôi sao. Ở chỗ này cô tịch cùng đơn điệu hành trình bên trong, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thú vị sinh linh. Trong đó trên một hành tinh cổ, sinh tồn đại lượng hình người lông đỏ sinh linh, ngược lại cùng nguyên tiên sư tuổi già không rõ có chút giống nhau. Một viên khác tràn ngập sinh cơ trên cổ tình, hắn còn đạt được một vị thánh hiền thời cổ truyền thừa, nó lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay dương chi bạch ngọc thần thiết, cũng là cựu thiên thần ngọc bên trong một loại, rất là quý giá. Ở trong lúc chém giết cũng không dừng lại, hắn ở trên con đường tu hành càng chạy càng xa, không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Một năm sau, vĩnh hằng tinh vực ở ngoài một hành tinh cổ có sự sống trên. Vương đằng từ trong tế đàn năm màu đi ra, giữa hai lông mày vẫn lạnh lẽo cứng rắn, hắn vất tay lay đi rồi trên áo bào vết máu. Lúc trước hắn cũng là tao nộ một vị khủng bố đối thủ, cùng với đại chiến ngàn chiêu mới phân ra thắng bại. Vĩnh hằng tinh vực, dịch tiến hóa. Hắn ngóng nhìn thiên ngoại kia bóng ánh khắp nơi tinh vực, một chỗ cực kỳ phồn thịnh khoa học kỹ thuật tu hành văn minh. Rất đặc biệt, ở trên toàn bộ cổ lộ đều có không nhỏ danh tiếng, tuy rằng không phải cái gì tốt danh tiếng. Ầm ầm ầm. Trong tinh không mênh mông, từng chiếc hắc thiết chiến thuyền chạy qua, mang theo tảng lớn tiếng rít. Bọn họ tựa hồ vừa mới trải qua một loại nào đó đại chiến. Trên chiến thuyền cũng không có thiếu tổn hại chỗ, phía sau cũng dẫn dắt tảng lớn hải cốt. Thiếu gia, máy dò trên phát hiện thần tính khoáng vật gợn sóng, ngay ở chúng ta dưới chân hành tinh cổ này. Trên chiến thuyền, một vị nam tử đầy mặt sắc mặt vui mừng hô to, đưa tới rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Thần tính khoáng vật, chính là tối cường dịch tiến hóa nhất định phải vật liệu, có thể gặp không thể cầu, vạn người chưa chắc có được một tồn tại, cực kỳ quý trọng, bây giờ càng là bị bọn họ cho gặp gỡ rồi. Hả, vậy liền là ta phạm thiên tạo hóa. Tối cường dịch tiến hóa không nói được muốn ở chúng ta thiên đường trên tay xuất hiện rồi. Đó là một cái nam tử tóc đỏ, khí chất yêu tà, nhưng rất tuấn lãng. Đang gắt gao nhìn chằm chằm hành tinh cổ có sự sống kia, ánh mắt chi nóng rực, dường như phải đem một trong số đó miệng nuốt vào bình thường. Cái này đánh dấu là vĩnh hằng tinh vực phạm tộc, tiên vũ tinh hải cướp bóc đoàn. Vương đằng lông mày cao lại, nhìn kia từ ngoài tinh không nổ vang mà đến chiến hạm quần. Tựa hồ mục tiêu của bọn họ chính là mình vị trí viên sinh mệnh cổ tinh này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 257, Phạm Thiên chiến thể, cải thiên hoán địa. Ầm ầm ầm. Vòng trời run rẩy, liên miên đám mây bị xé rách, tám chiếc lớn lao hắc thiết chiến thuyền đấu đá lung tung, trực tiếp tràn vào. Hắc thiết tung tùm, chảy xuôi hàng quang, dường như từng con dữ tợn cổ thú chiếm giữ, nhìn xuống mà dưới. Thiếu gia, phát hiện là ở sinh linh hình người kia trên người. Cầm đầu lớn lao thuyền bên trong, nam tử tóc đỏ chắp tay đứng ở mũi tàu. Phía sau tôi tớ vô cùng kích động, chỉ về cổ tinh trên mặt đất vậy được đi bóng dáng. Hừ, nhìn này trang phục, chỉ là cái đê tiện vượt mọi người, vẫn là kia lạc hậu khổ tu sĩ, thần tính khoáng vật như vậy chân bảo lại há lại là hắn có thể nắm giữ. Nam tử tóc đỏ kia tuy rằng lệ khí rất nặng, thế nhưng không thể không nói tướng mạo tương đương anh tuấn, lúc này lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, có một loại yêu tà khí chất. Hắn lạnh lẽo nhìn qua thứ, trên cổ tinh kia cất bước chính là một vị thân mang bốn màu long y nam tử, thân thể vĩ đại mà oai hùng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, xem ra sát khí mười phần. Bắt được hắn, thần tính khoáng vật nộp lên lão tổ, người cầm đảo mỏ làm nô lệ. Nam tử tóc đỏ vung tay lên, ra lệnh, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp trở lại trong khoang thuyền. Bọn họ vốn là vĩnh hằng quốc độ ba cướp bóc lớn đội một trong, hành vi như vậy mỗi ngày đều ở tiến hành. Các tùy tòng thoáng chốc hạ lệnh, tám chiếc chiến thuyền ngang qua mà xuống, thẳng tắp nhằm phía kia lạnh lẽo cứng rắn nam tử vị trí. Hướng về ta này đến rồi, quả nhiên là cướp đoạt thành tính. Vương Đằng khẽ nhíu mày, bang này vĩnh hằng tinh vực người tu hành cao cao tại thượng, xem thường ngoại lai tu sĩ, rất bài xích. Đem bọn họ gọi là khổ tu sĩ, coi như nô lệ vậy tồn tại, tùy ý cướp đoạt. Tuy rằng trước sau bị Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế khi còn trẻ đánh xuyên qua quá, nhưng vẫn không biết ghi nhớ. Bèo. Sau một khắc, từng chùm ánh sao xiển xích phun ra, che ngập bầu trời, có tới vạn đạo, như là một vùng ngân hà rủ xuống, đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Không biết sống chết. Vương Đằng ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống, xưa nay đều là hắn tìm người khác phiền phức, lại còn có bị người tới cửa gây phiền phức một ngày. Hắn giơ tay chính là một đòn, bí chữ đấu vận chuyển, diễn hóa ra một đầu kim bằng đập cánh, xé rách trời cao. Đánh nơi này chớp mắt đổ nát, hắn phong thái xuất thế, đấu chiến vô song, bàn tay vung lên gian dường như một đầu kim quang đại bằng ngang dọc, thần tuấn không gì sánh được, nhanh như chớp giật, mỗi một kích đều là ánh vàng sáng lạ. Chớp mắt đem quét xuống tinh hà xiềng xích đánh nát, sụp đổ mà mở. Vương Đằng đạp không mà lên, bốn màu long y phiêu dung, hai tay hắn chấn động mạnh một cái, bí chữ đấu diễn biến kim quang đại bằng đập cánh gáy dài, đầy trời lông vàng rơi, hoàn toàn mở miệng. Hóa thành 108,000 kiếm bổ ngang, đem vùng thế giới này đánh kích thủng trăm ngàn lỗ. Oanh! Chỉ vừa đối mặt, một chiếc hắc thiết chiến thuyền liền bị hắn đánh nổ một đoạn. Thân uy vô song, hắn chân đạp bí chữ hành xung phong vào trong, quyền phong vung lên giàn chân tay cụt múa tung, huyết cốt tung tóe. Chặn đường giả đều giết. Đáng chết, dã man như thế chiến đấu pháp môn, cái này đê tiện ngoại vực người quả nhiên là cái khổ tu sĩ. Hắn tiên nhân, sớm đã bị đào thải tu hành phương thức lại tính được là cái gì, bất quá man lừa thôi. Trong đó không ít vĩnh hằng tinh vực tu sĩ tiêu thảm, thân thể trực tiếp bị Vương Đằng xé rách hai nửa, một cước đạp làm thịt nát. Cũng có mấy cái thống lĩnh dáng dấp nhân vật điều động chiến y đánh tới, lại bị Vương Đằng một chỉ xuyên thủng mi tâm, ngửa mặt lên trời liền đảo. Trong miệng hắn thét dài, hai con mắt chạy xuôi lừng hực cầu vồng, dâng lên mà ra, như là một cái biển máu ở lan tràn. Bạch, hai cánh tay hắn thình lình thuế thành một đôi hoàng cánh, dáng hồng dơ lên cao, sán lạn kinh diễm, giống như hai cái đỏ huyết ma đao. Chém ngang mà mở, trực tiếp đem chiếc này chiến thuyền cho xé rách, máu me tung tóe, trực tiếp ở trên trời cao giải thể. Đáng chết, cái này chẳng lẽ là bước lên con đường thí luyện khổ tu sĩ sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chủ hạm trên, kia thủy tùng nam tử tóc đỏ tôi tớ đã có chút biến sắc. Không ngờ tới kia vực ngoại tu sĩ nhục thân càng là kinh khủng như thế. Làm món đồ gì, các ngươi là rác rưởi sao? Một cái khổ tu sĩ đều không bắt được, còn bị phá hủy một chiếc chiến hạm. Vành. Phong điều khiển cửa lớn bị một cước đa văng, kia nam tử tóc đỏ hừ lạnh đi vào. Hiển nhiên cực kỳ không thích. Khổ tu sĩ bên trong cũng có nhân vật mạnh mẽ, đặc biệt là bước lên con đường thí luyện, có thể không thể coi thường bọn họ, tuy rằng hiện tại còn sớm chút. Ngoài cửa, một cái thần võ người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, tóc đỏ rối tung, ương thị lang cố, khí thế bức người, khác nào một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phạm Thiên, ngươi cũng chỉ có thể như vậy vô năng phát tiết lửa giận, có bản lĩnh liền chính mình đi bắt lại. Ở nó bên cạnh, còn có một cái tóc đỏ nữ tử, vóc người cao gầy, hai cái thon dài đùi đẹp rất chói mắt, nàng nghiêng thân thể, dung mạo không thể toàn dòng nó, chính xì mở miệng cười. Phạm Thiên đừng nguội, như vậy cùng huynh trưởng nói chuyện có thể không tốt. Phạm Thiên tóc đỏ khoác vai, trong mắt lướt trên một vệt giá tính hào quang. Hắn đẩy ra chiến hạm cửa khoang, lạnh nhạt nói ta hiện tại liền đi bắt giữ hắn, đến lúc đó thần tính khoáng vật ta sẽ nộp lên ra ra, xin hắn làm chủ hướng tề ra cầu hôn. Nói rơi, hắn liền trực tiếp lắc mình mà ra, người khoác chiến giáp mà hiện, nhằm phía Vương Đằng vị trí chiến hạm bên trong. Ầm ầm. Chiến hạm trên bong tàu, Vương Đằng vung tay dương kích, đem một đoạn nhỏ thân tàu chém nát, dư âm phân tán, chớp mắt đem một mảnh vĩnh hằng tinh vực tu sĩ bạo thành xương máu. Bước chân hắn không ngừng, tịch diệt thiên công vận chuyển, đến chỗ đều là héo tàn, hắn bàn tay ở giữa mang tới một vệt khói xám, giống như có thể khó khăn vạn linh, phun trào gian hư không sụp đổ. Toàn bộ khoang thuyền đều bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Ngoại lai khổ tu sĩ, giao ra trên người ngươi thần tính khoáng vật đi, cỡ này thần vật không phải là như ngươi vậy vượt ngoại tiện dân có khả năng nắm giữ. Phạm Thiên một bước đặt dưới, rơi xuống chiếc này gần như nửa vị trên chiến hạm. Hắn ánh mắt đảo qua, ven đường đều là một mảnh thịt nát xương vỡ, như là bị một loại nào đó sinh linh khủng bố đạp lên quá bình thường. Phúc. Vương Đằng bóp chặt lấy trong khoang thuyền này, sau đó một vị tu sĩ đầu lạnh lùng nhìn sang. Ngươi chính là hạm đội này người dẫn đầu. Đầu ngón tay hắn vết máu chậm rãi nhỏ xuống, bốn phía tràn đầy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sát khí nồng nặc. Cũng coi như là, ngươi chỉ cần đem đồ vật giao cho ta, ta có thể làm chủ miễn đi ngươi thân phận đầy tớ, cho ngươi vinh hạnh trở thành ta tùy tùng, thoát khỏi đê tiện vực ngoại khổ tu sĩ thân phận. Phạm Thiên cười đến rất tùy ý, bao nhiêu vực ngoại người đều xa không cầu được một cái gia nhập vĩnh hằng tinh vực cơ hội. Bọn họ dịch tiến hóa nghe tên tinh không, chiến giáp thần uy đủ để phát huy ra vượt cấp uy năng. Tuy rằng danh tiếng rối tinh rối mù, nhưng truy tìm sức mạnh cường giả chưa bao giờ sẽ để ý những này. Rất tốt, ta kia dành cho ngươi chết ở dưới chân vinh quang. Vương Đẳng tiện tay vung xuống trong tay tàn thi, một bước bước đến, giơ tay chính là một trường. Khủng bố huyết khí như đại bộc vậy cuốn ngược ngang trời, đem hư không đều ép sụp. Ha ha, quả nhiên là tầm mắt hẹp hòi khổ tu sĩ, chúng ta khoa học kỹ thuật tu hành văn minh từ lâu rất xa vượt qua các ngươi, ở Tiên Vũ tinh hải, trong cùng thế hệ thể thuật ta nói thứ hai, vậy liền không người dám xưng số một. Nam tử tóc đỏ rất cuồng dã, cười to đòn đánh, anh tuấn khuôn mặt mang theo một tia lênh khốc. Hắn người khoác chiến giáp đặc biệt vào ánh, ánh bạc cùng vàng trong cực quang đang rực, vang vọng ra đáng sợ đại đạo sóng gợn, uy năng đáng sợ, như là một chòm sao đang thiêu đốt. Vành, chiếc chiến hạm này trực tiếp bị đánh xuyên qua, huyết khí bao táp, hóa thành sóng lớn ngập trời của trời, trực tiếp đem chiến hạm đỉnh cho sốc lên, xuyên tiêu mà lên. Một bóng người đánh xoay bay ngang ra ngoài, ho ra máu không ngừng, trên người chiến giáp đều phá nát, lưu hạ một cái to lớn trường ấn, từng mảnh bốc ra. Cái gì? Phạm Thiên dĩ nhiên liền một đòn cũng không từng đỡ lấy. Trong chủ hạm, kia tên là Phạm Tiên nữ tử hơi kinh hãi, có chút khó mà tin nổi nhìn kỹ hình ảnh. Cái kia bị vĩnh hằng tinh vực coi là dã man, lạc hậu khổ tu sĩ, dĩ nhiên cường đại như thế, một lòng bàn tay liền đem Phạm Thiên chiến giáp sụp đổ rồi, suýt nữa đem hắn đập thành thịt nát. Ra tay cứu viện. Trung niên nam tử kia thần sắc bất biến, ung dung không vội ra lệnh. Hắn ánh mắt hơi nóng rực, nhìn kỹ trong hình bóng người kia. Có thể có kinh khủng như vậy huyết khí cùng chiến lực, thể chất của hắn tất nhiên bất phàm, mang về nghiên cứu, phong thực bộ tộc ta gấp gáp, không nói được cũng sẽ thêm ra một cái huyết mạch truyền thừa đến. Vành. Vạn cổ thanh thiên vô ngần, Vương Đằng một bước bước ra, nhấc chân liền thẳng dẫm mà dưới. Đem Phạm Thiên kia dẫm thành một bãi xương vỡ, đầu của hắn bị dẫm đến nát tan, đỏ trắng nổ tan liên miên. Một tia nguyên thần đột ra, ở pháp bảo bảo hộ dưới nỗ lực bỏ chạy, lại bị trong mắt Vương Đằng bắn ra ánh vàng tiêu diệt. Có thể chết trên tay ta, là ngươi vinh hạnh. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, vĩnh hằng tinh vực này tu sĩ coi người ngoại lai là lợn cẩu, hắn tử cũng coi như là chó lợn. Giết liên giết, liên nhìn nhiều đều không kịp. Vo ve. Nhưng vào lúc này, bốn phía còn lại năm chiếc chiến hạm cùng nhau sáng choang lên, bắn ra kinh thiên trùng sáng. Càng là đều đạt đến bán thánh cấp số, đầu lĩnh kia chủ hạng, càng là có uy năng của thánh nhân. Chấn. Trong miệng hắn quát nhẹ, từ trong đạo cung bay ra một đạo hừng hực tiên quang, chớp mắt hóa thành ngàn trượng khoảng cách, trên đó rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, đỏ tía đạo văn phát họa sơn hải vô lượng, chấn áp càn khôn tứ cực. Đế tỷ hiện thế, hoành chấn trên trời dưới đất, làm Vương Đằng bao hàm nuôi duy nhất khí, trải qua nguyên thủy hồ rèn luyện sau, không thể nghi ngờ đạt đến một mức độ khủng bố, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, hai đại đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt, hòa vào trong đó, đủ để làm thành đạo chi khí. Ầm ầm. Tầng tầng gợn sóng đánh văng ra, phá diệt liên miên hư không. Hắn giết Phạm Thiên. Lần này lao ra tử sẽ nổi giận. Chủ hạm trên, Phạm Thiên sắc mặt lạnh như băng, cục diện một hồi trở nên bắt đầu vướng tay. Cẩn thận chút, tình huống không đúng liền lui lại đi, bộ này chiến khu chỉ là nhân bản ra, phát huy thánh nhân cảnh giới uy năng không sánh được bản thể. Một bên người trung niên nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ chân thân không ở chỗ này. Đóng giữ dĩ nhiên chỉ là một bộ nhân bản chiến khu, nhưng cũng là thánh nhân cấp số. Thể chất của hắn rất bất phàm, tựa hồ cùng trong ghi chép một tác khủng bố thể chất rất giống nhau, không nói được chính là mấy đời sau truyền thừa, cướp đoạt trở về, tuyệt đối là chân bảo. Hắn ánh mắt càng nóng rực, ở vĩnh hằng quốc độ, rất nhiều thế lực lớn đều đang tinh luyện tối cường tiến hóa bảo dịch, mặc dù ít có người có thể thành công, nhưng cũng có cái khác thuốc rèn luyện thể phách, sinh ra không ít siêu phàm nhập thánh nhân vật. Hiện nay cái này thần bí thể chất người trẻ tuổi trên người còn có thần tính khoáng vật tồn tại, không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói rất có sức hấp dẫn, tự nhiên không thể bỏ qua. Ầm ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Cái kia thân mang bốn màu long y nam tử như là một tôn man thần vậy dũng mãnh, vung mạnh ngàn trượng lớn đế tỷ liền chấn sát đi, trực tiếp đem một chiếc chiến hạm phủ đầu đập nát, nổ thành sán lạn điên hỏa. Nó thế không giảm, trực tiếp một cước đạp ở vô ngần trên mặt đất. Trăm dặm dãy núi bị hắn một tay nhấc lên, lấy bí chữ binh rèn luyện, hóa thành một phương núi đá đại côn kéo xuống. Vành. Vòng trời như họa bố vậy của lấy, một chiếc chiến hạm trực tiếp bị ở trong đập đứt, chia ra làm hai. Vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ đều chấn động, có từng gặp qua bực này cuồng mãnh chiến đấu. Như là một tôn đấu chiến thiên thần, vạn vật đều có thể là công. Hết thảy san bằng, đem bọn ngươi hóa thành vĩnh hằng tinh vực trước kiến hỏa, làm ta đến quá dấu vết. Vương Đằng một tay nâng đỡ đế tỷ, một tay nắm côn lực quất mà đến, cùng bạo kinh lực đem trời cao đều xé vỡ, lộ ra to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, đặc biệt khiếp người. Trong mắt hắn bắn ra một tia ánh vàng, chớp mắt xuyên thủng cửa khoang, trực tiếp đánh vào trong. Thịch. Chợt, từ sau cửa này đánh tới một cái thon dài cánh tay ngọc, trên đó thần quang điểm điểm óng ánh, chạy xuôi đạo văn thần tác, như là trong thiên địa mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Trong tay Vương Đằng trường côn một đỉnh, hình như có vạn cân sức lớn, xuyên thủng hư không, đem cản trở về. Bạch. Chan chế sức lớn dâng trào, thân ảnh kia tung bay mà lên, một đôi trắng như tuyết chân ngọc đá rơi, như là một thanh trời móc cuốn ngược, lạnh lẽo âm trầm ép người. Phạm Thiên chiến thể đời sau. Vương Đằng hơi suy nghĩ, cảm nhận được gì đó, này Phạm gia tựa hồ từng ra một tôn Phạm Thiên chiến thể, sức mạnh huyết mạch có 102, lưu truyền xuống rồi. Thể phách tranh đấu, ít có thể so với Phạm Thiên chiến thể giả, chính là đời sau, cũng khó có người tranh đấu, đủ để ngạo thị cổ kim. Giữa khoang thuyền, kia ưng thị lang cấu người trung niên tựa hồ cũng không lo lắng. Ngược lại hoàn cánh tay mà đứng, rất hứng thú quan sát, tựa hồ đối người xuất thủ thực lực rất là tin tưởng. Thức tỉnh không ít đời sau thôi, nếu là hoàn chỉnh Phạm Thiên chiến thể, còn có thể tranh hùng, ngươi, kém quá xa. Vương Đằng giơ tay chính là một trường, lưỡng nghi đạo đồ hiện ra, đỏ sẫm bảo huyết dâng trào như sét đánh, ở trong đó đã nhiễm phải từng tia từng sợi hỗn độn ánh sáng lộng lẫy, dường như đang lộ sắc bình thường. Ở không có đến vùng tinh vực này trước hắn liền có nghe thấy, Nguyên Thủy Ma Thể, Phạm Thiên Chiến Thể, Thái Thượng Tiên Thể mỗi người vang dội cổ kim, đều từng ở vùng tinh vực này từng xuất hiện. Cũng là từng sinh ra cấp độ đại đế thời cổ tồn tại, được gọi là cổ chi thần linh. Vương Đằng bàn tay xẹt qua, như một thanh sắc bén thiên đao phẩu dưới, hai bên hư không đều nứt ra rồi, như là giấy vậy yếu đuối. Phúc. Hắn hơi đảo qua một chút, trong giây lát đem kéo tới thảo phạt đều phá nát, lay phá Phạm Tiên trước người sương mù lở lở, bắn lên một vệt huyết hoa. Phạm Tiên xinh đẹp vô song, dáng dấp yêu điệu. Nàng vóc người thon dài, lộ ra rốn một khối trắng loáng eo thon nhỏ mịn nhắn mà nhỏ bé mềm mại, trên người cũng là màu tím thần y, lộ ra một đôi trắng non tay như ngó sen, lấp loé ánh sáng long ánh. Mà giờ khắc này, thân sắc của nàng nhưng là không gì sánh được ngạc nhiên, kia khổ tu sĩ thể phách càng là xa mạnh mẽ hơn nàng. Vừa đối mặt liền cắt ra da thịt của nàng, vỡ ra một đạo kinh người lỗ thủng, từ cổ chém tới bụng dưới. Đùng. Vương Đằng ánh mắt bình thản, như là đang nhìn kỹ một kẻ đã chết vậy không nổi sóng. Hắn đảo qua năm ngón tay đột nhiên hồi báo, bắt ấn chém xuống, một đòn liền đem Phạm Tiên đầu đánh nát, huyết cốt tung tóe. Phốc. Chỉ một vệt ánh sáng màu máu né qua, bộ thân thể này liền bị đánh nổ, thành xương máu, bị đánh gục. Cái gì? Kia hoàn cánh tay mà đứng người trung niên nhất thời cả kinh. Không chút nghĩ ngợi giơ tay chính là một mảnh thánh vực pháp tắc ép xuống. Trầm trọng mênh mông, như là một thế giới nhỏ nghiền ép lại đây, ven đường tất cả phá nát. A a a. Xương máu cuốn ngược mà lên, lao ra ngoài chiến hạm, mông lung bóng loáng né qua, một bộ như ngà voi bạch ngọc vậy mềm mại ngọc khu tái hiện, như là đảo ngược thời gian bình thường, đặc biệt thần bí. Đáng chết, càng là tiêu hao mất một lần cổ đại thần linh di lưu lại khôi lỗi thế tử phủ. Người trung niên phẫn nộ không ngớt, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Hắn khuynh lực ra tay, thánh nhân cấp nhân bản chiến khu mạnh mẽ không gì sánh được. Tuy rằng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân bộ phận pháp tắc, nhưng chiến khu nhưng là chân thật thánh nhân thể phách, ép chết đại thành vương giả không muốn qua ung dung. Khôi lỗi thế tử phụ, ta nhìn ngươi có thể sống mấy lần. Vương Đằng mắt lạnh đối đãi, trên thân thể trong phút chốc lượn lờ lên tảng lớn bốn màu hào quang, một vị thánh nhân cấp đối thủ tự nhiên đang giá hắn toàn lực lấy đối. Hắn một cước bước lên bên cạnh đá côn, giữa năm ngón tay hiện lên tảng lớn hỗn độn thần mang quấn quanh trên đó, đột nhiên ném. Chớp mắt xuyên thủng hư không, bắn ra ngoài chiến hạm, lần thứ hai đem thân thể kia nổ nát, huyết cốt đầy trời. Ngươi dám? Ta Phạm Trụ hôm nay tất sát ngươi. Tên là Phạm Trụ người trung niên kinh nộ không ngớt, lại bị người ngay trước mặt lại đem tiểu thư giết một lần, hoàn toàn không khi hắn tồn tại. Hắn chính là thiên đường tiếng tăm lừng lẫy người cầm lái một trong, ngang dọc mảnh này biển sao hơn 1000 năm, cổ thánh cấp tồn tại, hung danh ở bên ngoài. Ngươi tính là thứ gì? Vương Đằng lạnh lông mày lấy đúng, năm ngón tay chấn trúc, như là chứa đựng một mảnh bầu trời ở trong đó chìm nổi. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên. Nguyên thủy ấn ra, hết thảy đều bị nghịch phản trở về lúc đầu, đây là một loại tới gần hóa đạo sức mạnh, tương tự mà không giống, ở vài phương diện khác càng đáng sợ. Hắn một tấn chém xuống, giữa bàn tay giàn chạy xuôi huyền diệu phiền phức cổ xưa hoa văn, đây là huyết thống cổ hoàng nơi sâu xa sức mạnh, bị ấn này xúc động, đi theo mà ra. Như là ép sụp vào cổ, Vương Đằng tiên linh nơi đột nhiên treo lên một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt. Từ bên trong đồng dạng có hai tôn thần chỉ cất bước mà ra, đánh giết mà xuống, lúc này đem Phạm Trụ đánh bước chân liền lùi lại, chiến y nhuốm máu. Ngươi quả nhiên cũng là một loại vạn năm khó tìm đặc biệt thể chất, chỉ tiếc ta chân thân không ở này, bằng không nhất định phải đưa ngươi cầm lấy về, thật tốt nghiên cứu một phen. Phạm Trụ ánh mắt rất lạnh, hắn cảm nhận được Vương Đằng chiến lực khủng bố. Lấy đại thành vương giả chi thân dĩ nhiên có thể cùng hắn tranh đấu đến đây, quả thực chưa từng nghe thấy. Lẽ nào hắn vẫn là một vị cổ xưa thần linh dòng dõi hay sao? Đê hèn người xứ khác, dĩ nhiên liên sát ta hai lần. Ngoài chiến hạm, Phạm Tiên thân thể lần thứ hai ngưng tụ mà ra, sắc mặt nàng thảm bại. Bị giết từng bức họa hiện lên trong lòng, làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Trong giây lát, từ bên trong khoang thuyền rơi đến rồi một chùm ánh mắt, làm nàng khung xương đều hàn, không chút nghĩ ngợi liền trốn xa đi ra ngoài. Ngươi nếu là bản thân tới đây, ta cùng nhau chém, thánh nhân cũng bất quá ta quyền dưới vong hồn. Vương Đằng cũng thăm dò địch thủ hư thực, vĩnh hằng tinh vực khoa học kỹ thuật sắc thực không gì sánh được phát đạt, thậm chí cùng tu hành kết hợp đến một mức độ khủng bố. Nhưng đối với nhục thân chém giết nhưng là quên quá nhiều, đem trọng tâm phóng tới dịch tiến hóa cùng trên chiến giáp. Phúc. Hắn không có quá nhiều dây dưa, đặt chân lĩnh vực thần cấm ra tay toàn lực, nguyên hoàng bí thuật vận chuyển, nguyên quang chuyển sinh luân chấn sát mà xuống, vạn ngàn chết hết vùng này, bất quá ngàn chiêu liền đem đánh ho ra máu rút lui. Hắn một tay giơ ra, lấy bí chữ đấu diễn biến thái hoàng kiếm, vàng rực rỡ, rồng gầm động mênh mông. Leng keng. Chói hai kiếm âm xuyên phá mây xanh, vô danh kiếm quyết vận chuyển, hắn cầm kiếm chém thẳng. Từng chiêu từng thức cổ điển đại khí, nhưng có hóa mục nát là huyền bí sức mạnh. Thảo phạt thứ nhất tuyệt đối không phải vọng ngôn, 850 chiêu sau, tia sắc bén ánh kiếm trực tiếp xuyên thủng Phạm Trụ mi tâm, đem hắn đóng đinh ở trên mặt tường. Vương Đằng tiến lên, bổ xuống một khối huyết nục, cảm thụ nội bộ lưu động khí thế. Lấy cải thiên hoán địa đại pháp vẽ đi ra, hắn đem Phạm Trụ bộ này chiến khu luyện hóa, ngưng tụ ra một điểm tinh huyết treo cao. Nhét vào trong cơ thể, phối hợp cải thiên hoán địa đại pháp chuyển hóa khí thế, dường như hóa thành một vị Phạm gia tộc nhân bình thường, vẫn ai cũng cảm thụ không ra chỗ quái dị. Vùng tinh vực này quản lý rất nghiêm ngặt, nếu là vượt ngoại người sống tới bị phát hiện sẽ lập tức gặp phải vây công. Ở chỗ này khoa học kỹ thuật cùng đại đạo cùng tồn tại văn minh hệ thống bên trong người ngoại lai rất khó đột hình, bởi vì một khi vào thành hoặc tiến vào một khu vực nào đó đều có nghiêm ngặt huyết mạch kiểm tra. Hắn nếu là muốn tiến vào vĩnh hằng tinh vực, như vậy che lấp pháp môn ác không thể thiếu, bằng không đều không thể tiến vào. Không nói đến thông qua nơi này, đi tới nhân tộc cửa thứ nhất. Chương 258, phong ba lên, cổ thánh cơ giáp, nguyên hoàng tử cùng Hỏa Lân Nhi. Trong vĩnh hằng tinh vực, một chỗ tên là Trường Thanh Đàm di tích cổ bên trong, bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi xuất hiện. Hắn dựa vào cải thiên hoán địa đại pháp cùng một đoàn kia Phạm Trụ tinh huyết thành công tách ra đo lường. Hạ xuống biên này tên là An Lam trên tinh cầu. Chỗ này di tích rất nổi tiếng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có bóng người sẽ qua, bên cạnh còn có mấy tòa thạch đỉnh, có năm tháng bác cân ký. Ở trong đàm có từng bó hoa sen sinh trưởng, giống như ngọc bích, thế rất vượng, tựa hồ mấy chục ngàn năm đến trước sau chưa từng khô cả quá. Tương truyền, Thanh Đế Vạn Thanh từng ở đây tắm rửa, trong một đêm thần liền sinh sôi, vì vậy trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cái hồ nước này đều không có khô cạn, linh tính vẫn. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, quả nhiên vượt xa người thường tưởng tượng. Vương Đằng nhìn kỹ kia trong đàm sinh trưởng thần liên, hơi chập chờn, chảy xuôi siêu nhiên tiên thiên đạo văn, dường như tuân theo thiên địa mà sinh bình thường, đặc biệt huyền diệu. Tiến vào vĩnh hằng tinh vực tới nay, hắn cũng từng thám thính quá rất nhiều tin tức, ở đã từng trong lịch sử, có quá một ít không tầm thường khổ tu sĩ xuất hiện, đi ngang qua này vực, bọn họ đều không ngoại lệ đều rất trẻ trung mạnh mẽ, tựa hồ đi qua ở đây, muốn chạy tới nơi nào đó địa giới. Trên một nhóm thông qua điều này cổ lộ đi tới nhân tộc cửa thứ nhất các tu sĩ, tựa hồ cũng ở vùng tinh vực này lưu lại không ít dấu vết. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, chậm rãi đi đến đằng trước, từng đạo linh khí ở bên trong nước bốc hơi mà lên, đủ mọi màu sắc, là một chỗ cực kỳ thích hợp tu hành nơi. Đại đế cổ đại siêu phàm thoát tục, không thể tưởng tượng, vạn năm trước hắn chưa bước lên đỉnh cao, lại có thể lưu lại như vậy bộ phận thần tích. Ha, gần đây có thể coi là hả hê lòng người, Tiên Vũ tinh hải kia cướp bóc đoàn phạm tộc cũng là đến máu mốc, ở ngoài tinh vực gặp gỡ một vị khổ tu sĩ, tựa hồ tổn thất nặng nề. Bên đỉnh đá, mấy vị vĩnh hằng tinh vực tu sĩ đến, kết bạn mà đi, hình như tại trò chuyện cái gì. Vẫn chưa chú ý tới đứng lặng ở đầm nước trước Vương Đằng. Có thể làm phạm tộc tổn thất nặng nề khổ tu sĩ. Cương đại như thế, chẳng lẽ là cùng vạn năm tuế nguyệt trước một nhóm kia một dạng tồn tại sao? Trong đó cũng có thân phận bất phàm người trẻ tuổi mở miệng. Có chút kinh ngạc, phạm tộc vậy cũng là có rất nhiều cổ thánh cấp chiến lược tọa trấn đại tộc, dĩ nhiên cũng sẽ có chịu thiệt một ngày. Khả năng là, nghe nói liền phạm ra một vị cổ thánh cháu trai đều bị chém giết, một cước dẫm chết, chà chà chà, nhưng là thê thảm vô cùng. Ta biết được, gần đây trong nhà trưởng lão cũng nhắc qua, liền ngay cả vĩnh hằng lưỡng tiên ba một trong phạm tiên tiểu thư đều bị hắn đánh giết hai lần, tưởng thật tuyệt tình, vậy cũng là nhất sáng rực rỡ tiên nữ a. Một ngày kia phạm gia đều điên cuồng, điều động vô số chiến hạm. Kha kha, có thể không chỉ dừng lại tại đây, trải qua mấy ngày nay tin tức có thể từ vĩnh hằng chủ tinh nơi đó truyền ầm lên rồi. Khổ tu sĩ kia tựa hồ thể chất bất phàm, trên người còn nắm có quý giá thần tính khoáng vật, bằng không phạm tộc cũng sẽ không đối với hắn như vậy chấp nhất. Mấy vị trẻ tuổi mồm năm miệng mười trò chuyện, như vậy một việc đại sự đã sớm lan truyền đi ra ngoài, giống như là một trận cuồng phong bao phủ mà qua, để mây nổi bốn phía, rất nhiều thế lực lớn đều cảm thấy rất hứng thú. Tiên Vũ tinh hải cướp bóc đoàn phạm gia, lần này có thể nói là mặt mày sám xịt, bị một vị tên không ai từng biết đến khổ tu sĩ cho thu thập. Liền ngay cả trong tộc người cầm lái một trong phạm trụ một bộ nhân bản thể đều bị chém giết, tám chiếc chiến hạm diệt sạch. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời nổ vang nổi lên, một mảnh mênh mông mây đen đè xuống, nặng nề không gì sánh được. Mau nhìn, phạm gia hạm đội lại phát động rồi, trong trận tìm kiếm khổ tu sĩ kia tung tích, tựa hồ còn tuyên bố treo giải thưởng, nhưng là mê người vô cùng. Bên đỉnh đá, mấy vị trẻ tuổi đều là ngẩng đầu lên, bị mảnh này hạm đội chỗ kinh động. Phạm gia. Trường Thanh đằng bên, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn trời, kết bè kết lũ đen kịt chiến hạm như là một mảnh rừng sắt thép vậy lít nhá lít nhít. Đang đằng sát khí từ phía chân trời xông thẳng mà qua, hướng về lúc trước đại chiến bạo phát địa phương chạy đi. Phạm tộc người cầm lái một trong phạm trụ tuyên bố khổ tu sĩ kia chân dùng, không ít thế lực đều đang tìm kiếm, không chỉ có thể giao hảo phạm gia, còn có thể được một số lớn khen thưởng đây. Mơ hồ, từ bên đỉnh cổ truyền đến lời nói rơi xuống Vương Đằng trong tai. Thần sắc hắn hơi lạnh, cũng còn tốt lúc trước lấy cải thiên hoán địa đại pháp biến ảo dung mạo cùng khí thế, bằng không hơn nửa ở tới đây trên đường sẽ bị nhận ra. Vĩnh Hằng chủ tinh phạm gia hưng sư độc chúng, thanh thế hùng vĩ, ở đoạn thời gian này bên trong không ngừng xuất kích, tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng vẫn không có thu hoạch. Vậy thì gia tăng treo giải thưởng. Vĩnh Hằng tinh vực lại lớn như vậy, ta liền không tin hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Phạm tộc trong tịnh thổ tiểu thế giới, phạm trụ chân thân hử lạnh hạ lệnh. Hắn ưng thị lang cố, thân thể hùng tráng, như là một đầu thiên lang vương vậy hung lệ. Một bên, bị Vương Đằng đánh giết hai lần phạm tiên cũng là cắn chặt hàm răng, vô cùng không cam lòng. Sau đó không lâu, tin tức truyền ra, vô số thế lực lớn đều bị đã kinh động, phái ra nhân thủ tìm hiểu. Phạm tộc càng là đồng ý vì một cái khổ tu sĩ trả giá lớn như vậy treo giải thưởng, không khỏi để bọn họ hiếu kỳ vị này khổ tu sĩ trên người đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Quả nhiên giàu nước đố đổ vách, những thế lực lớn khác ít có người có thể so sánh với, vì thần tính khoáng vật như vậy hưng sư độc chúng, bọn họ sẽ không còn đang luyện chế kia tối cường dịch tiến hóa chứ. Nghe nói tu sĩ kia huyết mạch bất phàm, vô cùng có khả năng là trên sách của một loại khủng bố thể chất hậu duệ, đầu nguồn thậm chí so với thái thượng tiên thể, phạm tiên chiến thể, nguyên thủy ma thể còn kinh khủng hơn. Ký, thì ra là như vậy, chẳng trách những thế lực lớn khác cũng kích động như thế, nhân vật cỡ này một giọt máu, một cái sợi tóc đều có lớn lao giá trị, có thể khai sáng ra mới một mạch. Không sai, bộ tộc ta lão tổ từng nói, nó huyết khí thuần túy, xác suất lớn là 10 đời trong vòng. Nếu là lấy dịch tiến hóa phụ chi, chưa chắc không thể đánh vỡ ràng buộc, đặt đến đầu nguồn cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ nói nhỏ, gây nên một mảnh sóng lớn mênh mông. À, thực sự là kinh người, phạm trụ lao nhân kia dĩ nhiên chịu như vậy dưới tiền vốn, liền ngay cả ta cũng có chút động lòng a. Thế ra trên đảo thần, một vị trung niên nhìn trong tay tin tức, không khỏi nở nụ cười. Tồn tại với trong sách cổ khủng bố thể chất, có thể không thể bỏ qua rồi. Vĩnh Hằng chủ tinh, tào ra bên trong chậm rãi truyền ra nói nhỏ. Chúng ta phát hiện một cái khổ tu sĩ, huyết mạch phi phàm, hư hư thực thực cùng vạn năm trước một nhóm kia khổ tu sĩ đến từ cùng một nơi, có tư cách gia nhập chúng ta tổ chức. Vĩnh Hằng chủ tinh, hoàn toàn hoang lương mà tàn tạ phế tích bên trong, một bóng người xuất hiện, đối mặt một cái cổ xưa tượng thần thí đại lễ, thần sắc nghiêm túc. Ngoại giới, gió nổi mây vẩn, Vĩnh Hằng tinh vực bởi vì Vương Đằng đến nhấc lên sóng lớn. Vô số người đều đang tìm tung tích của hắn, nhưng cũng không thu hoạch được gì, hắn lại như là biến mất không còn tăm hơi bình thường. vĩnh hằng chủ tinh bên cạnh một viên phụ thuộc sao trên. Núi non trùng điệp gian, Vương Đằng hiện ra thân hình, thần sắc hắn thản nhiên, từng mảnh trong rừng cổ qua lại mà qua. Ở Thanh Đế chỗ lưu lại Trường Thanh Đàm dừng lại một tháng, hắn tìm hiểu đến không ít đồ vật, thậm chí thâm nhập trong đó, ở đàm đáy một gốc gấu liên lên đến một phần kinh văn. Chính là Thanh Đế chỗ lưu lại một quyển luyện thể bí thuật, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng quá trình rất tàn nhẫn, làm người biến sắc. Hắn thử tu luyện một thời gian, huyết cốt lôi kéo chia lìa, thịt mầm một lần nữa thanh nén, ở lần lượt phá diệt bên trong lớn mạnh, giành lấy cuộc sống mới. Tuy rằng quá trình gian nan chút, nhưng không thể nghi ngờ là một môn diệu pháp. Vĩnh hằng tinh vực, bọn họ dịch tiến hóa nhưng là dị thường nổi danh. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, bây giờ đối với hắn mà nói tự nhiên có càng nhanh nhẹn hơn phương thức. Chỗ này tên là Già Lam cổ tinh tới gần Vĩnh Hằng chủ tinh, các thế lực lớn đều có thủ hạ phân bố ở đây, khai thác khoáng vật, luyện chế vào hóa dịch, chiếm cứ rất đại một khu vực. Vậy liền lại gây ra chút động tinh đến đây đi. Hắn tự nói, từ thiên linh ra dâng lên một nhiều khánh vân. Loạn cổ đạo thân hiện ra, khí thế trầm ngưng mạnh mẽ, thiên linh nơi rủ xuống ngàn vạn sợi hỗn độn khí. Hắn giữ phủ mà đứng, mang theo một luồng thâm trầm ma tính. Sau một cách giờ, Già Lam cổ tinh, phạm tộc trụ sở bên trong thế nào nhưng chuông báo động hành động lớn. Vô số tu sĩ bị giật mình tỉnh dậy, đã thấy đến một đạo dường như khai thiên tích địa vậy ánh phủ bắn hiện, đem Liên Miên cung điện chia ra làm hai. Cái gì người? Dám xông vào ta phạm tộc trụ sở? Sống được thiếu kiên nhẫn à? Một vị bán thánh quát lạnh, thân thể xông thẳng mà lên. Chớp mắt làm chủ một tôn đen kịt ra máy, dáng thuôn dài thân thể đặc biệt mạnh mẽ, như là một đầu báo đen vậy dũng liệt. Tay hắn nắm một thanh thiêu đốt hào quang đen nhận, gào thét gian chém ra bầu trời, chảy xuôi nồng nặc thánh uy. Khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh va chạm, quả nhiên sẽ đan dệt ra khác đạo quả. Loạn cổ đạo thân nói nhỏ, vĩnh hằng tinh vực chiến giáp văn minh sát thực cường thịnh, có thể phát huy ra vượt qua một cảnh giới lớn sức mạnh, cổ thánh cơ giáp, thánh vương cơ giáp, cùng với trong truyền thuyết thần minh cơ giáp. Tuy rằng không sánh được chân chính kia một cảnh giới cường giả, nhưng cũng đủ để ngạo thị cùng cảnh giới. Nhưng tiêu hao cũng đồng dạng đáng sợ, một bộ giáp máy sẽ làm một cái không nhỏ gia tộc bại hạ xuống, sở dĩ coi như là gia tộc lớn cũng chỉ có một ít, không thể có quá nhiều như vậy trình độ chiến giáp. Xì xèo. Trong tay hắn chiến phủ thoáng chốc sáng choang, phun trào ra vạn đạo thần mang, trực tiếp lập bổ xuống, ở trên mặt đất chém ra một đạo khủng bố vết rách. Tảng lớn cung điện đảo nổi sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, dãy núi cuốn ngược, loạn cổ đạo thân cùng kia điều khiển cổ thánh cơ giáp bán thánh chiến là một đoạn. Đây chỉ là một mảnh trụ sở, một chiếc cổ thánh cơ giáp chính là cực hạn, còn lại một vị bán thánh cũng chỉ là người khoác phổ thông chiến giáp bất tới. Lại bị loạn cổ đạo thân một lòng bàn tay đập bay ra ngoài, liền ném 10 cái ngã nhào, bay ngược ra ngoài trăm trượng, va sụp một mảnh tòa nhà. Là ngươi, tên cổ tu sĩ kia, lại vẫn dám ở này hiện thân. Kia điều động cổ thánh cơ giáp bán thánh cả kinh, nhìn thấy loạn cổ đạo thân dung mạo, trừ bỏ giữa hai lông mày một vệt kia thâm trầm ma tính ở ngoài, cùng kia phạm trụ tuyên bố chân dung giống như lúc. Không sai, ta đến chạm các ngươi. Loạn cổ đạo thân thần sắc lãnh đạm, thân thể chạy xuôi mênh mông ma quang, như là một tôn hỗn độn ma thần xuất thế, giữ phụ khai thiên. Hắn chiến lược vô song, cho dù có cổ thánh cơ giáp giúp đỡ, nửa kia thánh vẫn bị áp chế, giao thủ gian rơi vào hạ phong. Một vị khác bán thánh xung phong mà đến, lại bị hắn một búa quét xuống, cơ thể trên tràn đầy vết máu. Loạn thiên. Loạn cổ đạo thân một tay một chỉ, chỗ kia hư không bỗng nhiên rung động lên. Chữ thập tinh vực đại băng diệt, vô lượng tinh quang đoàn thành một đám, hiện hóa ra một mảnh cổ xưa nguy nga mênh mông tinh vực, như là treo lơ lửng ở một thế giới khác, trải ra mà mở. Hắn đại thủ quét ngang, chữ thập tinh vực xoay chuyển, từng viên một sao lớn cùng nhau rung rơi, chấn sát mà dưới. Tưởng thật mênh mông vô cùng, bầu trời hoàn toàn mở mịt đều bình định. Không ít vĩnh hằng tinh vực tu sĩ ở kêu thảm, hai mắt chảy máu, căn bản không chịu nổi như vậy sức mạnh kinh khủng, tê liệt ngã xuống đất. Phúc. Chữ thập tinh vực đại nứt toác, khủng bố hư không lực lượng đem cổ thánh cơ giáp gắt gao phong tỏa ở trên vòng trời, không thể động đậy. Loạn cổ đạo thân một bước ra, trong tay chiến phủ bổ ngang, một đòn đem nửa kia thánh đều đầu. Cột máu dâng trào mà lên, hắn một cái kéo ra nửa kia thánh tàn khu, kình lực buộc phát đem đánh nứt giải thể. Một chiếc cổ thánh cơ giáp cũng có thể thật nhiều năm chặt. Loạn cổ đạo thân tự nói, đem này đen kịt cổ thánh chiến giáp bỏ vào trong túi, xông thẳng mà xuống, đem trụ sở bên trong thần chân tất cả cắt đoạn, quả nhiên có không ít dịch tiến hóa. Hắn xoay người lại đánh xuống 9981 đạo kinh thiên ánh phủ, đem bốn phía cung điện tất cả hủy diệt, kể cả kia sót lại tu sĩ đồng thời hóa thành cho bụi. Cũng trong lúc đó, bắt đầu tinh vực. Nguyên thủy hồ bên trong, Nguyên Hoàng đạo thân nhìn đứng lặng ở trước mắt mình Hỏa Lân Nhi, không khỏi có chút đau đầu lên. Ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đổi Kỳ Lân hạt giống mà? Hỏa Lân Nhi tóc xanh tới eo, xinh đẹp dung nhan như minh châu vậy chói mắt, đủ khiến vạn linh thất sắc, lúc này lại có chút bất đắc dĩ nhìn kỹ quan sát trước nam tử. Cái này Nguyên hoàng tử, tưởng thật khó chơi, nàng mỗi lần đến đều là tay trắng trở về. Đến số lần nhiều, thời gian lâu dài, Hỏa Lân động các tộc lão thần sắc đều không đứng lên. Chương 259, kiếm chuyện. Vĩnh Hằng chủ tinh, đây là trong Vĩnh Hằng tinh vực sáng chói nhất một viên ngôi sao, rất nhiều thế lực lớn chiếm giữ ở đây. Là bọn họ căn bản nhất cứ điểm, cũng là cất giấu vị trí. Ngôi sao này ở ngoài, che ngập bầu trời hiện lên cổ chi thần linh khí thế, ẩn chứa đạo của bọn họ. Làm từng sinh ra hai vị đại đế cổ tinh, nó không gì sánh được mênh mông, so với quanh thân cổ tinh mà nói vượt qua quá nhiều, như là có một tôn sống sót chân thần đang ngủ đông, ở trên hành tinh cổ này ngủ say, để mặt người đối với nó lúc run rẩy. Quang lấy bao la tới nói, tuyệt đối có thể cùng bắt đầu sinh mệnh cổ tinh sánh ngang, tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm, tựa hồ đúng như truyền thuyết như vậy, từng sinh ra thần linh. Vương Đằng qua lại cổng sao mà đến, một cước bước vào bên trong dãy núi, nhất thời cảm giác được một loại mãng hoang cùng mênh mông khí tức nhào tới trước mặt. Núi rung địa chấn, kết bè kết lũ cổ thú nhóm mỗi một người đều giống như núi nhỏ lớn, từ phía trước trong rừng rậm vọt qua, nghiền nát rất nhiều đại thụ. Đây là một cái từng sinh ra thần linh thế giới, không có giới hạn, núi lớn đứng vững, sông dài lao nhanh, sơn hà bao la vô biên. Cổ thành huyền không, nguy nga đứng vững, một góc đạo văn bên trong đầy dây năm tháng tăng thương. Trên đường phố, tảng đá xanh bị năm tháng mài loang loang lổ lổ, đi ở phía trên, vang vọng ra vượt qua thiên cổ tiếng vang. Sinh mệnh cổ thụ, ta nhớ tới ở tu đà tộc bên trong, liền có bọn họ tinh đồ. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, muốn nghỉ ở vĩnh hằng tinh vực vơ vét đến đầy đủ lợi ích, những kia nắm giữ thánh nhân vương giáp máy cổ thánh tuyệt đối là phiền toái lớn nhất. Nếu là nghĩ cướp sạch bọn họ kho báu lớn mạnh bản thân, biện pháp tốt nhất chính là tung ra một cái mồi nhử. Một cái đủ khiến bọn họ điên cuồng mồi nhử. Tu đà tộc nguyên bản là vĩnh hằng tinh vực tối cường tộc một trong, nhưng đáng tiếc từ sa sút, hiện nay ngoại trừ một vị cổ thánh lao tổ ở ngoài, không người đối nghiệp. Tấm này cổ xưa tinh đồ, chính là tu đà tộc tổ tiên truyền xuống, ghi chép cổ đại thần linh bí mật, cũng là một phương tinh vực tọa độ, chỉ về trong truyền thuyết bất tử thần dược, sinh mệnh cổ thụ. Tu đà tộc tổ tiên từng ở 8 vạn năm trước đi qua nơi đó, nhìn thấy trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ, bọn họ tự nhiên nghĩ cấp đi, đáng tiếc nơi đó thổ dân mạnh mẽ quá đáng. Đem bọn họ bộ tộc này cường giả suýt nữa tệ giết sạch sành sanh, chỉ có một người chạy trốn rồi trở về. Ở sau đó 5 tháng bên trong, bọn họ từng trở về vùng tinh vực kia mấy lần, kết quả mỗi một lần đều là đại bại mà về, tổn thất nặng nề, từ đây suy yếu đi. Trong tin đồn, liền ngay cả bọn họ bộ tộc này gốc gác đều bị tiêu hao không ít, tổn hại quá nhiều giáp máy ở trong trận chiến đó. Tu đà tộc bây giờ triệt để suy yếu, trừ bỏ một vị kia cổ thánh ở ngoài, không người có thể ngăn ta. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, hắn lần này đang lâm tinh không cổ lộ tự nhiên cũng là có đầy đủ hậu chiêu. Cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ ở thân, thêm vào đạo thân ở bên, coi như kia tổ thánh có thánh vương cơ giáp, hắn cũng có bỏ chạy năng lực. Đối vĩnh hằng quốc độ mà nói, sinh mệnh cổ thụ từng ở bọn họ trên hành tinh cổ này từng xuất hiện một quãng thời gian, đáng tiếc mấy chục vạn năm trước bị một vị đến từ vực ngoại tuyệt đại cường giả cướp đi. Sau đó, hắn liền cải trang trang phục một phen, dựa vào cải thiên hoán địa đại pháp ở trong thành bắt đầu phân tán sinh mệnh cổ thụ tin tức tương quan, đem đầu mâu chỉ về tu đà tộc. Sau 10 ngày, vĩnh hằng chủ tinh một tòa lầu các bên trong, vô số tu sĩ đang thảo luận gần đây châu nghe nói tin tức, liền ngay cả kia đột nhiên xuất hiện khổ tu sĩ danh tiếng đều bị ép xuống. Nghe nói không, tu đà tộc có nắm giữ sinh mệnh cổ thụ vùng tinh vực kia cổ đồ, là từ tổ tiên truyền xuống. Ta biết được, nhưng chỉ là nghe đồn thôi, ai có thể nói về thật giả? Vậy cũng là sinh mệnh cổ thụ a, thần linh tiên dược, đủ để làm người điên cuồng. Huyên náo nổi lên bốn phía, tuy chỉ là nghe đồn, nhưng cũng đủ để cho chúng động lòng người. Kha kha, quá nửa là thật, bằng không lấy thực lực của tu đà tộc làm sao sẽ trong chớp mắt suy yếu, mà quang thời gian kia bên trong điên cuồng phái ra hàng đội. Chật, bên trong tiểu lâu một chỗ trong bao xương sang trọng, một vị tóc đỏ người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng. Một hồi hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt, dồn dập nhìn sang. Sợi tóc này cùng khí thế, chẳng lẽ là Phạm gia con cháu hay sao? Tiên Vũ tinh hải cướp bóc đoàn Phạm tộc. Bọn họ không phải mới vừa ở khổ tu sĩ kia trên tay bị thiệt lớn à? Nghe nói liền giả Lam tinh trên trụ sở đều bị phá hủy, tổn thất một đài cổ thánh cơ giáp. Không ít các tu sĩ xì xào bàn tán. Có chút nghi ngờ không thôi nhìn vị kia hư hư thực thực Phạm tộc con cháu người trẻ tuổi. Sau đó, người trẻ tuổi kia lại hữu ý vô ý nói rồi vài câu, đều là đem thoại phong dẫn hướng về phía tu đà tộc. Không tới nửa ngày, cả viên vĩnh hằng cổ tinh liền sôi vọt lên, càng ngày càng nhiều thế lực lớn con cháu mở miệng, đem đầu mâu chỉ về tu đà tộc. Bóng người của bọn họ đều là lóe lên một cái rồi biến mất, còn có vị kia hư hư thực thực Phạm tộc người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ tăng thêm cái này nghe đồn phân lượng. Lần này, ở gây ra chút động tĩnh đến, nên đầy đủ rồi. Thành trì bên trong góc, bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi hiện ra, gần đây vĩnh hằng chủ tinh bên trong khoé gió nổi mưa thế lực lớn con cháu tự nhiên đều là hắn lấy cải thiên hoán địa đại pháp giả trang. Kia hư thực khó phân biệt Phạm gia con cháu lại là hắn mượn Phạm trụ tinh huyết cùng khí thế ngụy trang đi ra, tự nhiên độ tin cậy cực cao, hiện thân không ít địa phương. Bây giờ, chỉ cần một lần không lớn không nhỏ tập kích, liền đủ để xúc động toàn bộ vĩnh hằng chủ tinh manh mối. Đến lúc đó, liền không thể kìm được tu đà tộc. Vào đêm, vĩnh hằng chủ tinh, tu đà tộc. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa hồ quang bắn hiện, rọi sáng trời đêm đen nhánh. Liên miên cổ đạo sụp xuống, cung điện cuốn ngược phá nát, biến thành tro bụi. Cái gì người dám xông vào ta tu đà tộc trọng địa? Một tiếng quát lớn vang vọng, từ trung ương chủ trên đạo phóng lên trời một đạo phát sáng. Đó là một kẻ thân thể tráng kiện hán tử trung niên, giờ khắc này khuôn mặt kinh nộ không ngớt. Hán tu đà tộc đã từng cũng là vĩnh hằng chủ tinh mạnh mẽ nhất tộc một trong, tuy rằng bây giờ suy yếu, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đến trêu tới. Ta nghe nói tu đà tộc nắm giữ sinh mệnh cổ thụ vùng tinh vực kia cổ đồ, muốn mượn tới nhìn qua. Người đến đứng chắp tay, thân thể bao phủ ở một mảnh trong hỗn độn mây mù. Từng tia từng sợi thần quang buông xuống, không thấy rõ diện mạo, chỉ có một đôi mắt đặc biệt băng hàn. Hừ, lại một cái lời truyền miệng người điên. Người trung niên kia thần sắc giật giật, vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp giết tới. Hắn bên ngoài thân một trận ánh sáng lấp lóe, phủ thêm một cái vàng sáng chiến giáp, trong tay tử kim trường kiếm lập bổ xuống. Đây là một vị thực lực mạnh mẽ bản thánh, thần binh ẩn nhượng đã lâu, đã mang tới một tia thánh uy, sắc bén khó ngăn, vừa mới xuất hiện liền chém đánh ra tảng lớn sán lạn tử quang, hừng hực lóa mắt. Ha ha, xem ra xác thực là suy yếu, liền cổ thánh cơ giáp đều không có ạ. Vương Đằng cười nhạt, cố ý lấy thần lực gia trì, đem âm thanh truyền ra khoảng cách rất xa. Hắn toàn thân tràn ra tầng tầng bảo huy, trong cơ thể huyết dịch như sông lớn lao nhanh, phát ra từng trận sấm sét, lưu động màu đỏ ánh sáng long ánh. Một luồng thông thiên huyết khí dâng lên mà ra, giống như màu đỏ thâm biên hạ, không gì sánh được mênh mông, như chân thực hoàng huyết xích kim đúc thành, sáng lạn mà óng ánh, phát ra từng sợi dáng đỏ. Hắn một bước bước ra, bàn tay gian dáng đỏ lưu chuyển, giống như một phương hoàng huyết xích kim đúc ra đại ấn, trên kích cửu thiên, dưới chấn cửu u, như là một phương đỏ sẫm bầu trời đấu đá đi, chớp mắt đem kia tử kim trường kiếm đổ nát. Ở đó bán thánh ngơ ngác trong ánh mắt đánh tan hắn chiến giáp, năm ngón tay nằm dưới, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn kéo đoạn. Mau chóng trợ giúp, người đến là cổ thánh cấp chiến lực. Trời cao dâng lên mưa máu, phía dưới tu đà tộc mọi người trong lòng lạnh lẽo, khung xương phát lạnh. Đúng là suy nhược, hiện nay bị người đánh tới cửa. Thê thảm chuông báo động hành động lớn, vang vọng ở trong tổ địa, lan đến vạn dặm, vĩnh hằng chủ tinh trên các tu sĩ đều bị đã kinh động. Xa xa nhìn phương hướng này, là tu đà tộc phương hướng, có người đang tấn công bọn họ tổ địa. Thế, lẽ nào nghe đồn là thật, bọn họ thật sự có sinh mệnh cổ thụ thần đồ? Đúng rồi, bằng không làm sao có khả năng như vậy, bị người đánh tới cửa, còn khởi động cảnh báo. Lần này, không ít tu sĩ đều không nhẫn lại được. Đoạn thời gian này tới nay tu đà tộc vẫn giữ im lặng, quái lạ thái độ từ lâu để bọn họ sinh nghi. Mà đêm nay trận chiến này, không thể nghi ngờ là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Phúc. Vương Đằng bàn tay lập động, dường như một đôi hoàng cánh hợp lại, một mảnh đỏ sẫm huyết khí giống như đại dương đảo của tới. Thẳng vào cao thiên, xuyên phá mây xanh, một đòn liền đem kia cụt một tay bán thánh đánh nổ tung mà mở. Huyết cốt tung tóe, tán làm hàng trăm hàng ngàn khối hạ xuống. Chơi ạ. Hắn giết đại trưởng lão. Nhanh đi xin tộc trưởng cùng cổ tổ, bằng không hôm nay sợ có lật út chi uy. Tu đà tộc tu sĩ nhất thời đại loạn, dồn dập chạy hướng về phía trung ương chủ đạo trên cung điện. Vương Đằng cũng không nôn nóng, mục đích của hắn là đưa tới càng nhiều người, càng nhiều càng tốt. Hắn từ một tòa đảo nổi bắt đầu càn quét, giơ tay gian doanh sụt một mảng lớn cung điện. Nội bộ tài nguyên đều là quét một cái sạch sành sanh, cái gì cũng không còn sót lại. Lớn mật tặc tử, thật sự coi ta tu đà tộc không người hạ. Chợt, từ kia trung ương trên đảo nổi, một đài màu lam nhạt cổ thánh cơ giáp xông lên tận trời. Mang theo nồng nặc thánh uy hoành áp mà đến, đem vùng trời này đều đánh đổ, từng tấc phá nát. Còn có một tôn cổ thánh cơ giáp, xem ra là cái đại nhân vật. Vương Đằng rất hứng thú nhìn hắn một mắt, bên ngoài thân đồng dạng hiện ra một bộ màu đen kịt cổ thánh chiến giáp. Dáng thuần dài thân thể đặc biệt mạnh mẽ, tố quang nhấp nháy, kéo dài lên vạn dặm mây đen. Trong tay đen nhận lượn lờ lên vạn đạo hào quang, gào thét gian chém ra bầu trời, thánh uy vô lượng. Ngươi cũng có một đài cổ thánh cơ giáp. Ngươi đến từ cái nào thế lực lớn, hà tất giấu đầu lòi đuôi? Này điều động lam nhạt cổ thánh cơ giáp bán thánh nhất thời cả kinh. Này không phải là cái gì tốt tín hiệu, thánh cấp chiến lực điều động cổ thánh cơ giáp, đối bây giờ tu đà tộc mà nói cũng là không nhỏ áp lực. Còn không mò ra đối phương thế lực phía sau, là tới thăm dò, vẫn là đã xác định rồi. Kha kha, hà tất như vậy, lấy sức mạnh của các ngươi có thể không gánh nổi tinh đồ này, vẫn là rất sớm giao ra đây đi, đến thời điểm vẫn còn có thể chia lại chút chỗ tốt, bằng không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên dưới chỉ có một con đường chết. Vương Đằng điều động đen kịt chiến giáp ngang trời, trong tay đen nhận dựng lên tảng lớn rắn đỏ. Dường như hóa thành một thanh long phượng ma đao, nhẹ nhàng chấn động liền tạo nên tảng lớn đỏ sắc biển lửa, đem cao thiên đều đốt xuyên, bỏng ra một cái lỗ thủng lớn. Hắn như thượng cổ man thần vậy dũng mãnh, ánh đao nổi lên giang quét ngang tứ hải bát hoang, trong giây lát liền đánh chìm mấy tòa đảo nổi. Hừ, vậy cũng không tới phiên ngươi đến dây dưa. Tu Đà tộc tộc trưởng trong lòng than nhẹ, hiển nhiên tin tức này là không che giấu nổi, lấy Tu Đà tộc thực lực hôm nay, có thể không chịu nổi đàn sói rình. Kì, xem ra nghe đồn là thật, Tu Đà tộc xác thực nắm giữ sinh mệnh cổ thụ thần đồ. Đến quan chiến các tu sĩ đều là hô hấp chìm xuống. Vừa mới Tu Đà tộc tộc trưởng lời nói cùng thái độ, rõ ràng chính là ngồi vững này một nghe đồn. Sinh mệnh cổ thụ, đây là thuộc về thần linh tiên dược, là giá hàng bảo vật, một đoạn cành non liền đủ để làm người chết sống lại. Nghĩ rèn luyện cấp 9 đoạn viên mãn dịch tiến hóa, nhất định phải có tiên dược mới được, sinh mệnh cổ thụ không thể nghi ngờ có thể, đây là quý giá nhất đồ vật. Một ít thế lực lớn người cầm lái mở miệng, ánh mắt viễn vọng Tu Đà tộc tổ địa. Làm truyền thừa vạn cổ năm tháng thế lực lớn, bọn họ tự nhiên cũng biết một ít bí ẩn, biết được Tu Đà tộc có mở ra quý giá thần đồ, nhưng cũng không ngờ tới sẽ cùng sinh mệnh cổ thụ hữu quan. Vành, trời cao rung động, hai tôn cổ thánh chiến giáp dương kích, mỗi một lần đụng nhau đều đủ để lật tung vạn dặm non sông, vỡ diệt thanh thiên. Như là hai tôn thần chỉ đang giao thủ, vạn đạo hào quang bắn ra bốn phía, dẹp điên bốn phương tám hướng. Tăng, lướt, lượn lờ hào quang đen nhận bao phủ, hoàng vang lên triệt cửu thiên. Toàn bộ đen nhận đều bị nhuộm đẫm thành đỏ sẫm màu máu, một đầu thần hoàng làm bạn mà bay, cánh có thể tế vòng trời, hoa có thể trói vào cổ, một tiếng hí dài, vang vọng cả khôn. Nương theo Vương Đằng vùng chạm, xông thẳng mà dưới, như là một mảnh vô ngần biển lửa anh rơi đi, đập vào mắt đều là một mảnh đỏ đậm, cơ thể đều đốt. Tu Đà tộc kia tộc trưởng điều động cổ thánh chiến giáp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liền xuyên sáu tòa đảo nổi, vùi lấp ở trong một vùng phế tích. Bạch, đen kịt chiến giáp hành động cực kỳ cấp tốc, Vương Đằng một đường quét ngang, trực tiếp giết vào trung ương hòn đảo trong kho báu. Hừ, trong phút chốc, một luồng khổng lồ thần thức thức tỉnh, mênh mông như biển, như là một mảnh sóng biển cuốn lên trời, dâng trào mà lên. Các hạ hơi bị quá mức phân rồi. Một bàn tay lớn hoành dò mà đến, mênh mông một mảnh, như là một mảnh minh hải lũ, đem toàn bộ vòm trời đều che đậy, khó có thể trông thấy cái khác. Thí, Tu Đà tộc cổ thánh ra tay rồi. Lão nhân kia quả nhiên còn sống sót. Không ít người kinh ngạc thốt lên, đó là một tôn chân chính cổ thánh, là chính mình tu luyện tới, mà không phải dựa vào chiến giáp lực lượng. A, lại vẫn sống sót, hơn nữa cũng có thánh vương cơ giáp lưu giữ. Nhất Bất Lạc tộc người cầm lái nói nhỏ, trong lòng thoáng thay đổi kế hoạch. Kha kha, xuất lại cổ thánh thì lại làm sao? Trong tộc không người nối nghiệp, liền bán thánh đều chỉ có hai tôn, sớm muộn muốn suy vong. Lan Thác gia tộc người cười nhạt, ánh mắt lấp loe không yên, bọn họ chính là dựa vào cướp bóc nhân khẩu buôn bán lập nghiệp. Nếu là Tu Đà tộc thế yếu, bọn họ cũng không ngại kiếm một món hời. Vành, Vương Đằng vận chuyển bí chưa đấu, đen kịt giáp máy dường như thành một tôn đấu chiến võ thần, một quyền một cước mang theo vô lượng thánh uy. Nắm giữ hóa mục nát là huyền bí sức mạnh, hắn đem hết toàn lực, trong giây lát đánh ra 72 đạo thảo phạt. Ánh sáng nóng ánh huy che đậy bầu trời, gợn sóng dâng trào, thánh pháp gợn sóng vang vọng thập phương, đem bốn phía đảo nổi tất cả đánh chìm. Hừ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tu Đà tộc cổ thánh đi ra từ trong hư không, lòng bàn tay hơi chảy máu, bị Vương Đằng gây thương tích. Hắn ánh mắt ấm lãnh, dàn mua thân thể lại phun trào ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Loạn Thiên, vĩnh hằng phong chủ. Vương Đằng nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái, Loạn Thiên bí thuật triển khai mà ra. Hư không bật mẹo, thập phương đều diệt, trong thiên địa cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không vực sâu, kéo dài tới hướng không giống vị diện, đây là một vùng không thời gian loạn huyệt. Là lấy yếu chống mạnh vô thượng bí thuật, loạn thiên động địa. Vô dụng mánh khỏe. Tu Đạt tộc cổ thánh hét lớn, bên ngoài thân thế nào nhưng phóng ra không gì sánh được khí thế khủng bố. Một mảnh rộng rãi kim quang đem hắn bọc, vô số thánh liền nói văn đan dệt thành hải, cấu trúc ra một tôn hoa lệ chiến giáp. Thánh vương chiến giáp, đủ khiến người nắm giữ phát huy ra thánh nhân vương cảnh giới uy năng. Vương Đằng trong lòng hơi động, toàn lực thôi thúc loạn thiên bí thuật, một mảnh lại một mảnh hư không vực sâu thôn vẹ mà đến, tầng tầng trung điệp, dẫn tới không biết nơi. Hắn biết được, lấy như vậy bí thuật cũng chỉ có thể tạm thời kiểm chế lại tôn kia thánh nhân vương ra máy. Không có kéo dài, phía sau hắn lộ xác ra một đôi hoàng cánh, chấn động sấm gió cuồn cuộn, chân đạp bí chữ hành vọt thẳng hướng về Tu Đà gia tộc nơi sâu xa kho báu. Ven đường có thể nhìn thấy đồ vật đều bị hắn bỏ vào trong túi, trực tiếp nổ ra một mảnh lại một mảnh hàng rào. Đi đến nơi sâu xa nhất, đây là một phương bị vô số thánh cấp trận văn bọc bí địa, thậm chí có đại thánh cấp bậc sóng sức mạnh, trung ương rủ xuống một mảng thần quang đại bục. Đặc biệt mắt sáng, từ trong đó có một phương cổ đồ chìm nổi, như là gánh chịu một vùng ngân hà. Tiểu tặc, ta thế muốn giết ngươi. Chợt từ phía sau truyền đến một tiếng giống to, sức mạnh cuồng bạo đem vô số cung điện cuốn lên ngút trời, vỡ diệt thành tro. Thiên địa đều biến sắc, sức mạnh của thánh nhân vương không thể nghi ngờ là khủng bố, khí thế như thế nào, ở đỉnh vòm trên vỡ ra hơn nghìn đạo lỗ thủng. Liền ngay cả rất nhiều thế lực lớn người cầm lái đều lựa chọn tránh lui, không nguyện trực diện nó mũi nhọn. Mở. Vương Đằng không kịp ngâm nghĩ nữa, loạn cổ chiến phủ thức tỉnh bộ phận uy năng, chém ra một đạo khai thiên tích địa ánh búa. Vạn đạo hỗn độn thần lôi đi theo, phá diệt vạn ngàn, lệnh này phiền phức trận văn lờ mờ ngáy mắt. Hắn nắm lấy cơ hội, lấy võ đạo tiên nhãn xuyên tới, đem bức kia tinh đồ nội dung tất cả nhìn thấy, nhớ kỹ trong lòng. Sau đó chính là một đòn đem bốn phía giật tiên, đánh ra một đạo ngút trời cổ sáng mắt sáng, lệnh này mới mật thất hiện lộ ra, một hồi tự bộc lộ lộ ở tất cả mọi người trong tầm nhìn. Tinh đồ. Tu Đà gia tộc gần sâu tinh đồ. Thật đi về sinh mệnh của thụ vị trí tinh vực sao, tuyệt không thể bỏ qua. Nương theo quá thần linh tiên dược a, vĩnh hằng tinh vực đều đem sôi trào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 260, hôm nay gọi thánh huyết, ngày sau đạp thanh thiên. Bạch. Tầng tầng vết rách hư không lớn xếp lên, chớp mắt đem trước người Vương Đằng che lấp, giống như có vô số tiểu thiên địa bị tụ tập lại đây. Hắn thân hóa chân hoàng thần hình, hai cánh dương ra 10 vạn dặm, vận chuyển bí chữ hành bỏ chạy. Một chùm thông thiên thần quang theo sát phía sau, đem vùng thế giới kia đều đánh nổ, thánh uy vô ngần mênh mông, hư không chôn bụi, không gì sánh được do người. Đáng chết. Tu Đạt tộc cổ thánh phẫn nộ, nhưng lại không dám dễ dàng rời đuổi theo. Bốn phía đã tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, đều là mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhìn trong chọc vào trong cổ sáng thông thiên kia tinh đồ. Kha kha, Tu Đạt tộc, các ngươi ngược lại bản lĩnh lớn quá a, sinh mệnh cổ thụ hình bóng đều có thể tìm đến. Trên vòng trời, một tôn trắng non hoàn mỹ chiến giáp chậm rãi hạ xuống, phía sau dâng lên 72 đạo sáng bạc cổ sáng, như là một tôn cổ xưa thần chỉ thức tỉnh, chinh chiến thiên hạ. Không sai, sinh mệnh cổ thụ chính là ta vĩnh hằng tinh vực cộng đồng tài sản, là từng theo hầu thần linh tiên dược, há có thể bị long đong. Nương theo to lớn nổ vang, như là có một mảnh tử lôi vang rơi đi, thiên địa sáng rực khắp. Một tôn màu tím đậm chiến giáp đến, cao tới vài chục trượng, cầm trong tay một cây tử kim chiến mâu.